Chương 114, sâu nền tảng tầng, nô đồng lao ngục. Chương 114, sâu nền tảng tầng, nô đồng lao ngục. Dưới gốc cây nô đồng, tầng sâu dưới lòng đất, đúng như tên gọi, chim vượng hoàng cùng loại cư trú trên cây, người thân thuộc là loài đi trên mặt đất, còn tầng sâu dưới lòng đất chính là dùng để giam cầm tù nhân. Cây nô đồng cao lớn, thông thiên lập địa, rễ cây ăn sâu xuống lòng đất tự nhiên cũng vô cùng to lớn, cắm rễ xuống dưới lan rộng không biết sâu bao nhiêu. So với trên mặt đất, rễ cây nô đồng dưới lòng đất càng thêm cứng rắn, thân cây nô đồng bản thân nó đều kém hơn không ít. Trong đó rễ cây giao lỗi đan xen vào nhau chính là cái cũng tự nhiên tốt nhất. Tộc phượng đối với nó sửa sang một chút liền làm thành ngục giam cầm những kẻ xâm phạm từ bên ngoài. Như vậy, chính là thượng sách, đem không gian dưới lòng đất cây nô đồng tận dụng triệt để. Ngục giam ở dưới lòng đất, át là ưu tối một ngàn, chim vượng hoàng các loại không thích đợi ở đây. Nếu như đem ngục giam thiết lập trên cây nô đồng, vậy thì không được. Cây nô đồng cao quý, ngoại trừ phượng hoàng cùng một số chim thuộc khác được cho phép tiến vào, những tộc khác một là không được phép tiến vào, càng không cần phải nói đến là trở thành tù nhân bị nuốt. Xây ở trên mặt đất, dưới sự tương phản của cây nô đồng cao lớn bên cạnh, vậy thì vô cùng chói mắt. Nếu là có người đến cướp ngục, sự tình phát sinh đột nhiên, trên cây cũng không dễ dàng phái người xuống. Bởi vậy, dưới lòng đất cây nô đồng chỗ rễ cây quấn quanh chính là địa điểm tốt nhất để thiết lập ngục giam. Từ sau khi ngục giam xây thành, số tù nhân bị nuốt không tính kể xiết, rất ít có người có thể chạy ra ngoài. Tầng dưới lòng đất càng sâu, thực lực cùng chủng tộc của tù nhân bị nhốt càng không tầm thường, thậm chí ở tầng sâu nhất còn có tù nhân lưu lại từ thời kỳ tổ tông. Giống như Tiêu Dục loại này, thực lực không tính là mạnh, hơn nữa chủng tộc là nhân tộc yếu đuối, địa phương bị nhốt không sâu, liền ở tầng thứ ba, cũng chính là nơi bắt đầu của ngục giam. Vung ta ra, vung ra, oan uổng, các ngươi đây là dẻm pha, là tội danh vô căn cứ ở ngục giam. Một nhân tộc đang mắng mỏ ẩm ĩ bị chim thuộc cắp giải, đẩy xô vào trong một cái ngục giam. Bất kể thiếu niên này kêu gào thế nào, những chim thuộc cắp giải hắn đều giả điếc, tựa hồ là đã từng thấy qua cảnh tượng như vậy rất nhiều lần. Đem hắn thô bạo đẩy vào trong, khóa cửa ngục giam lại, liền song song vai cùng nhau rời khỏi nơi này. Đây là người cuối cùng của hôm nay, cuối cùng không có việc gì, đi, đi uống rượu. Này, không được đấy, nghe nói gần đây ngục giam có nhốt một người quan trọng, chúng ta không nghiêm khắc canh giữ, còn giống như mọi khi như vậy, nếu là bị phát hiện chơi trận trách nhiệm phòng thủ như vậy được sao? Đừng sợ gì, tầng ngục giam này nhốt đều không phải là nhân vật quan trọng gì, đa số là nhân tộc. Nhân tộc ngươi còn không biết sao, đem chìa khóa ném ở trước mặt hắn, có thể hay không đi ra khỏi tầng sâu dưới lòng đất này còn là một chuyện nói trước. Về phần ngươi nói cái nhân vật quan trọng kia nói đến đây, chim thuộc lớn tuổi kia miệng tạm dừng, đầu chim nhìn nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý tới đây, liền dựa vào bên thai chim thuộc khác, nghiêm túc nói, về phần ngươi nói cái nhân vật quan trọng kia, hắn không giống người khác, hắn à, chính là từ trên cây xuống. Cây trên, chim thuộc tu vi so với người trước kém hơn một chút giật mình, mỏ chim cong thành một cái cung độ khoa trương, chẳng lẽ là phượng hoàng? Hắn mang theo thần sắc kính nể cùng hâm mộ nói, tựa như bọn họ loại huyết mạch tạp loạn chim thuộc tầng dưới chốt này, căn bản không có tư cách đi vào trong cây nô đồng, nhưng có thân phận chim thuộc, may mắn cũng kiếm được một việc làm, chính là khổ sở ở dưới lòng đất không ánh sáng này trông coi ngục giam. Phượng hoàng là vua của trăm loài chim, nếu là thật có phượng hoàng bởi vì có việc mà bị nhốt vào tầng sâu dưới lòng đất này, thừa dịp cơ hội này gặp qua một mặt, nhìn thấy một phen dung nhan truyền thuyết, cho dù là có chút mạo phạm hiểm nghi cũng đáng giá. Chính là khi hắn một đôi mắt chim dần dần nổi lên, tựa hồ muốn gặp được thần tượng tiểu tinh tinh, một bên chim thuộc lớn tuổi kia mở miệng phá vỡ mộng tưởng của hắn, ngươi tưởng cái gì? Nếu là phượng hoàng sẽ bị nhốt ở trong một tầng này, nếu thật là phượng hoàng bị nhốt ở đây, vậy thì hắn chính là một nhân tộc. Nghe vậy, tu vi hơi kém chim thuộc kia thất vọng nói, nhân tộc, vậy cùng chúng ta ban ngày áp giải vào ngục giam tiểu nhân có gì khác biệt? Đại ca, ngươi chẳng lẽ là cố ý lấy ngươi trêu đùa ta? Nếu thật có thể gặp qua phượng hoàng một mặt, ta một đời này sẽ không quên được, nếu là bỏ lỡ cũng sẽ hối hận một đời. Ân, nghe nói ta nói xong, hắn chính là một nhân tộc không tầm thường, là từ trên cây xuống nhân tộc, là từ cái chỉ cho phép phượng hoàng cư trú cùng một ít chim thuộc mới có thể đi lên cây ngô đồng xuống nhân tộc. Ồ, vậy hắn làm sao có thể đi vào trong cây ngô đồng, lén lén lút lút đi vào, chẳng trách sẽ bị nhốt vào ngục giam bên trong. Nghe chim thuộc lớn tuổi ngữ khí thần bí, chim thuộc nhỏ tuổi hơn một chút tới hứng thú. Kệ, người ta xuống ngục giam này chính là đi một cái trình tự, nhìn cái ngục giam của hắn a, so chỗ ở của chúng ta còn tốt, nói không chừng không được mấy ngày liền lại muốn đi lên trở về trên cây, là chúng ta ở dưới này ngóng trông chờ mong đều không thấy được bóng lưng tồn tại. Nếu không, ngươi tưởng tại sao hắn là nhân vật quan trọng? Vậy hắn là ai? Nói đến đây, chim thuộc nhỏ tuổi hơn một chút là triệt để bị gợi lên hứng thú, nhưng chim thuộc lớn tuổi kia lại là ngậm chặt mỏ chim, cười không nói. Nhìn thấy một màn này, chim thuộc nhỏ tuổi kia tính là biết hắn có ý gì, lập tức hắn bất đắc dĩ nói, tốt tốt tốt, ngươi liền nói cho ta biết đi, một lát nữa uống rượu ta mời. Nghe lời này, chim thuộc lớn tuổi kia cái mỏ chim tu dài mới thả lỏng ra, ta nghe mẹ ta tỉ tỉ phu quân đệ đệ thúc thúc con trai, chính là cái ở trên cây ngô đồng làm tạp dịch thân thích nói, cái nhân tộc này à, là một vị phượng hoàng chi quyến thuộc. Tiếng của hai con chim dần dần đi xa, cho đến khi bóng dáng đi ra khỏi ngục giam đi tới tầng trên. Nhìn thấy những chim thuộc trông coi rời đi, người một bắt đầu bị áp giải tiến vào nhân tộc kia, căm giận bất bình nện một cái lên cửa ngục giam bằng gỗ trước mắt, đáng chết, đám lông lá biết bay ngôn đằng kia, có người xạ ngày cùng tôi có quan hệ gì? Ta căn bản không nhận thức xạ ngày đó người, liền như vậy không phân rõ trắng đen mà bắt lại, đây là tính cái gì? Đáng chết à. Cửa ngục giam rõ ràng là bằng gỗ làm thành, thế nhưng nam tử ra sức nện đi, nện cửa ngục phát ra tiếng ồ ồ, thế nhưng một trận động tinh xuống, cửa ngục giam không chút tổn hại, ngược lại tay của nam tử bị nện đến đỏ ửng sưng lên. Tức giận phát tiết xuống, nam tử rốt cuộc khôi phục tỉnh táo, hắn nhìn xem chính mình sưng lên lòng bàn tay, lại nhìn xem cái này cửa ngục giam bằng gỗ, kinh ngạc nói, suy, cái gì vậy, lại cứng như vậy. Đừng phí sức, cái cửa ngục giam này bằng gỗ nhưng không phải là gỗ phàm, dựa vào khí lực của nhân tộc chúng ta, là đụng không mở. Nam tử kinh ngạc xoay người lại, rõ ràng, trong ngục giam, không chỉ có một mình hắn, trong ngục giam ngoại trừ hắn ra, 3322, còn tụ tập mấy người nhân tộc. Toàn bộ đều là quần áo tả tơi, thần sắc mê mang, tựa như đang ngủ mà dựa vào tường ngồi xổm, lại hoặc là nằm ở trên mặt đất. Quét mắt một vòng, hắn lập tức minh bạch tiền nhân hậu quả, các ngươi cũng là bị chim thuộc kia bắt lại. Đáng tiếc, đối mặt với đối thoại của hắn, mấy người trong ngục giam chỉ là ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái thật đờ đẫn, liền lại nhắm mắt lại, xem như là đang ngủ. Nhìn thấy những người này không để ý tới mình, nam tử xúc động đi lên trước, nói chuyện à, các ngươi liền như vậy cam tâm bị nhốt ở trong ngục giam này. Thôi, đừng nói nữa, nhìn bộ dạng ngươi là mới tới, yên tĩnh một chút, như vậy đối với ai đều tốt. Lại là một cái âm thanh vừa rồi cùng hắn nói chuyện kia, nam tử thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện là một cái co quắp ở góc kia, quần áo rách nát, sắc mặt tái nhợt yếu ớt thiếu niên. Nhìn thấy nam tử nghi hoặc ánh mắt nhìn lại, thiếu niên ngồi thẳng thân thể, gãi gãi sau lưng, giải thích nói, ở đây là phượng tộc quản lý dưới lòng đất cây nô đồng, may mắn đi, cùng chủng tộc khác khác biệt, phượng hoàng không ăn huyết canh, tạm thời không có bị khi làm đồ ăn huyết canh nguy hiểm. Mà lại, so với bên ngoài tới nói, nơi này chính là cực lạc giới. Hắn giơ hai tay lên, lấy một cái tư thế khoa trương tuyên bố nói, cực lạc đều bị nhốt vào ngục giam, ngươi lại còn nói là cực lạc giới. Nam tử lông mày sâu nhíu lại, lấy biểu tình xem người điên nhìn thiếu niên. Hừ. Thiếu niên đối với cái này ánh mắt khinh thường một cái, ngược lại lại là dựa vào trở về cái góc kia, ở đây có người cho ăn cho uống, lại không có bên ngoài môi trường như vậy nguy hiểm, còn không cần chính mình ra ngoài tìm đồ ăn. Chỉ cần mỗi ngày nằm ở đây chờ đồ ăn tới là được, chim thuộc trông coi ở đây là sẽ không để chúng ta bị đói chết. So với bên ngoài mạo hiểm tính mệnh, đi tìm đồ ăn, một ngày xuống tới, tìm tới đồ ăn đều không đủ cho cái bụng non nê sinh hoạt muốn tốt hơn nhiều. Còn không cần lo lắng cái gì dị thú ăn người để ý tới. Nơi này không phải cực lạc giới còn là cái gì? Đối với điều này, nam tử một chút lặng yên xuống, tính là biết được vì sao những người trong ngục giam này, nghe hắn nói chuyện không để ý tới, sẽ là cái loại thần sắc tê dại như vậy. Cứ theo hướng suy nghĩ của thiếu niên như vậy, chỉ cần có thể sống, xác thực không tệ là một việc tốt, thế nhưng, người bạn đời cùng con cái của ta còn ở bên ngoài a, hắn dựa vào cửa ngục giam, mặt hướng ra ngoài, tựa hồ là nhìn về phía nhà mình lẩm bẩm nói. Hắn là khi ở bên ngoài tìm đồ ăn, thăm dò thời điểm đi lầm vào địa bàn bị bắt lại, bởi vì thiếu mất tam độ lâm không cao nhiệt, bọn họ loại nhân tộc yếu đuối này, cũng có được ban ngày ở trên mặt đất hoạt động tư cách. Ở duyên cớ này dưới, tìm kiếm thăm dò thời gian cùng phạm vi tăng cường rất nhiều, một không chú ý thời gian dài như vậy, nam tử đi đến mình trước kia không có thăm dò qua khu vực, xa xa nhìn thấy, phát hiện một cây cổ thụ cháy bỏng thông thiên, lòng hiếu kỳ thôi động hạ gần lại một chút, muốn nhìn cho rõ ràng. Chỉ là không từng nghĩ tới, gần đó chú đóng nhiều như vậy chi thuộc, lập tức cảnh giác phát hiện hắn cái này ở địa lượn lờ nhân tộc. Nam tử còn chưa kịp phản ứng lại, một đạo đen tối từ trên không trung đánh xuống, một trận hỗn loạn qua đi, thế nhưng bị khi làm là đồ mưu đồ bất quý dị tộc bắt lại. Thật là xui xẻo đấu. Hắn lại một lần căm giận nện cửa ngục giam, cửa gỗ run cũng không có run một cái. Đột nhiên, trong ngục giam u ám, một tia sáng màu khiến cho hắn chú ý, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện xa xôi tận cùng một cái ngục giam, khói thuốc lá bay lượn, giường nệm mềm mại, hoàn toàn ngược lại môi trường khiến cho hắn sững sờ một chút. Bởi vậy, hắn giơ tay chỉ hướng đó, đối với thiếu niên trong ngục giam hỏi, người kia cũng là bị bắt lại nhân tộc sao? Sao nhìn qua cùng chúng ta ở đây hoàn toàn khác? Chương 115, trong lao nhàn nhã một ngày. Chương 115, trong lao nhàn nhã một ngày sáng sớm, Tiêu Dục mở mắt trong ánh sáng linh thiêng mờ ảo, dưới đầu là gối lông vũ được thu thập từ lông vũ cao cấp, mềm mại, thoải mái, lại có độ đàn hồi, có cảm giác hỗ trợ, ngủ trên gối này có tác dụng an thần cố phách. Tác dụng thế nào, Tiêu Dục không rõ lắm, nhưng rất thoải mái, hắn ngủ rất ngon, chỉ là không mơ. Nghĩ cũng đúng, hắn hiện tại đang ở trong một cảnh, vốn gì đang trong giấc mơ, làm gì có chuyện mơ được, mơ lại lồng vào một lớp mơ khác, vô hạn lồng nhau. Ban đầu Tiêu Dục cũng có chút nghi ngờ về mọi thứ ở đây, hư hư thực thực, thật thật giả giả, thời gian trôi qua, có chút phân mơ hồ. Nhưng đến thời điểm ở cây mô đồng này, hắn cũng phát hiện ra một quy luật, đó là hắn chưa từng mơ, một lần cũng không. Chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, mở mắt ra, một đêm đã trôi qua. Ngay cả trong mộng cảnh mà nữ nhân tóc trắng dệt nên cho hắn, 5-6 năm trôi qua, hắn lại không hề mơ một lần nào. Có lẽ đây chính là phương pháp phân biệt thực tại và mộng cảnh, trong mộng cảnh ngủ sẽ không mơ. Nhưng đồng thời, trong mộng cảnh ngủ cũng sẽ không được nghỉ ngơi, không hồi phục tinh lực, mệt mỏi sẽ tích tụ, càng ngày càng mệt. Bởi vì tốc độ dòng chảy thời gian trong mộng cảnh và bên ngoài có thể khác nhau, nếu không, thật sự tính theo thời gian hắn ở đảo Nguyên Hương 5-6 năm, Phượng Khâu bí cảnh sớm đã bị đốt cháy hết rồi. Trải qua thời gian dài như vậy, Tiêu Dục cũng không cảm thấy mệt mỏi, nghĩ nghĩ, có lẽ là do lúc đầu khi vào bí cảnh, nữ nhân trộm cửa cho hắn uống ly trà đó. Người phụ nữ đó. Thôi, đợi hắn ra ngoài lại nói. Gạt bỏ những chuyện vụn vặt này sang một bên, Tiêu Dục tiếp tục bắt đầu một ngày nhàn rỗi trong ngủ. Hắn trước tiên từ trên giường mềm mại thoải mái đứng dậy, chân không bước trên sàn nhà được trải thảm lông màu đỏ chói. Ở phía bên cạnh cửa gỗ, có treo một tấm gương đồng, dưới gương đồng đặt một chậu nước sạch hàng ngày sẽ có người thay thế, Tiêu Dục đi lên trước, rửa mặt một phiên. Sau đó ngồi ngay ngắn trước bàn làm bằng gỗ cổ hương, trên bàn, khói nhẹ bốc lên từ hương lô trong phòng giam không lớn, lan tỏa ra một mùi thơm nhẹ giống như mùi hương trái cây, dường như cũng có tác dụng giúp tinh thần tĩnh lặng. Có lẽ là do Phượng Quỳnh sắp xếp, để cho tiêu dục dịch sách của tộc cáo. Hương lô cũng sẽ được thay thế định kỳ, bỏ những viên hương mềm mại vào trong, đợi một lúc sẽ có khói hương nhẹ nhàng tuôn ra, loại tạo vật này, tiêu dục đã từng thấy trong phòng của Phượng Quỳnh. Ngoài ra, trong phòng giam còn có bồn tắm, để cho tiêu dục tắm rửa, trên tường cũng có treo một bức thư họa để tao nhã tình thao. Cấu hình này, có thể coi là phòng sức năm sao. Tiêu dục nào có phải là ngồi tù, hoàn toàn là đi nghỉ dưỡng, ngoài việc tự do bị hạn chế ra, thì không có gì không tốt. Không thể không nói, Phượng Quỳnh sắp xếp rất chú đáo, môi trường thoải mái, bài trí trong phòng giam cái gì cũng có, nếu không có cửa gỗ chắn ngang, chỉ nhìn bên trong, ai sẽ nghĩ đây là một phòng giam. Đây chính là cảm giác có người ở trên cao. Về mặt ăn uống, có lúc có thịt cá đầy đủ, đãi ngộ rất tốt, nhưng đa số thời gian là ăn chay và hoa quả, tiêu dục cũng rất hài lòng. Sau khi ăn xong thức ăn do người thuộc loài chim mang đến, hắn liền ngồi ngay ngắn trước bàn, bắt tay vào dịch sách của tộc cáo mà Phượng Quỳnh đưa cho. Dịch đến trưa, cảm thấy hơi mệt mỏi, lại uống một tách trà chiều thơm mát. Như vậy, một ngày nhẹ nhàng và lười biếng trôi qua. Đối với điều này, trong phòng giam, cách hai lớp cửa giam, một nam nhân trẻ tuổi vừa mới đến, chứng kiến cuộc sống lười biếng cả ngày của tiêu dục, nhìn đến mức mắt phát xanh, hắn phát ra tiếng không hài lòng, ta kháng nghị, tại sao lại như vậy? Cùng là người, tại sao hắn và chúng ta lại khác nhau? Chúng ta bị nhốt chung với nhau, hắn một mình ung dung trong phòng giam, môi trường phòng giam lại tốt như vậy, hắn này đâu có giống như đang ngồi tù. Ra ngoài, ta muốn ra ngoài. Cửa giam kiên cố bị đập đến pen pen vang dội, thiếu niên đang cuộn tròn trong góc tường bị đánh thức, đôi mắt hẹp dài nheo lại, trong nháy mắt giữa lông mày, giống như một con cáo nhíu mày. Nghe tiếng oán trách của nam nhân trẻ, hắn quét mắt nhìn một vòng môi trường phòng giam của mình. Không có hương lâu, không có bàn, không có gương đồng, cũng không có bồn tắm để rửa ráy, tất cả mọi người đều có mùi hôi trên người, trong phòng giam chật hẹp luôn lan tỏa một mùi hôi khó chịu không rõ nguồn gốc. Về giường, chỉ là một đống rơm trộn lẫn với nhau, thậm chí không có gối. Sự tương phản rõ ràng như vậy, cũng không phải được nam nhân trẻ tuổi cảm thấy không phục. A thiếu niên duỗi người, ngáp dài một cái, xoa xoa mắt còn mơ màng, lại là một người mới. Gần đây có khá nhiều người đến. Ra ngoài, trong thời gian ngắn là không thể ra được, ngươi nên từ bỏ ý nghĩ đó đi. Gì chứ? Nam nhân trẻ tuổi sững sờ, hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi, người đàn ông có vợ có con đang co rúm một bên, chính là người vào trước khi nam nhân trẻ tuổi bảo, đã có phản ứng. Hắn dường như đã nhận thức rõ thực tại, trên khuôn mặt mệt mỏi hiện lên một tia mỏi mệt, hỏi, vậy chúng ta khi nào mới có cơ hội ra ngoài? A thiếu niên sờ sờ cằm, nghĩ một chút, sau đó ngón tay chỉ vào một ông lao đang cuộn tròn trong phòng giam, râu tóc bạc trắng, đang mơ mơ màng màng ngủ gần, ông lão kia, ngươi thấy không? Hắn được, nghe nói là 13 tuổi, ở bên ngoài tình cờ gặp Phượng Hoàng, thái độ không đúng mực, xúc phạm Phượng Hoàng mới bị bắt vào đây, giam đến bây giờ. Phượng Hoàng có tuổi thọ rất dài, là một loài có khoảng cách thời gian rất lớn, bị chúng giam vào trong ngục, có lẽ đợi chúng ta già chết rồi, cũng chưa chắc chúng sẽ nhớ đến việc xét xử chúng ta. Vì vậy, thà rằng ngoan ngoãn ở đây, có ăn có uống, rất tốt. Nói xong, thiếu niên lại ngả đầu dựa vào góc tường một cách lười biếng, các ngươi cẩn thận nghĩ một chút đi, càng sớm càng tốt. Đây là cái gì? Nam nhân trẻ tuổi sững sờ, còn người đàn ông mệt mỏi bên cạnh thì đưa tay sờ lên cằm đang mọc râu ria, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Hắn thì sao? Hắn là trường hợp gì? Hắn cũng sẽ bị giam ở đây cả đời sao? Nam nhân trẻ tuổi mới vào không lâu, tinh lực và hiếu kỳ đang tràn đầy, ngón tay hắn chuyển hướng, chỉ vào tiêu dục trong phòng giam xa hoa. Về điều này, thiếu niên lắc đầu, ta không rõ lắm, hắn hẳn là không giống như chúng ta, nhưng nhìn tình hình cũng có thể đoán được, ngươi biết người được sủng ái không? Hắn đại khái có thể là người được sủng ái của một con phượng hoàng trên cây, có lẽ là phạm cái gì sai lầm, mới bị áp giải vào ngục, cho nên, đãi ngộ của hắn mới khác hẳn với chúng ta. Người được sủng ái? Phượng hoàng sao? Một lúc, trong phòng giam, mấy người đều im lặng. Còn bên kia, tiêu dục đối với việc mấy người kia đang bàn tán về hắn, hoàn toàn không biết, hiện tại hắn đang tiếp tục cuộc sống nhàn rỗi của mình. Dịch một ngày, mệt rồi thì xoa xoa mắt, duỗi người một chút, hoặc nằm trên giường thư giãn một chút, sau đó lại tiếp tục dịch, một ngày trôi qua. Ngày thứ hai thức dậy, tiếp tục làm những việc như vậy, tuần hoàn lặp lại, lại cảm thấy mệt mỏi, không muốn dịch nữa, có thể trực tiếp nằm trên giường cả ngày, không cần phải hầu hạ Bạch Phượng tiểu cô nương, cũng không cần chống lại sự cám dỗ từ Hoàng Nghi, không cần suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp giữa người và yêu, để chống rông não bộ tận hưởng mọi thứ. Cuộc sống nhàn rỗi tự tại tựa như đang dưỡng lao, khiến người ta cảm thấy thoải mái cho đã, điều này không đúng. Tiêu Dục đột nhiên tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn, trên tường có một chữ đang được viết bằng nét bút, một chút không để ý, thời gian đã trôi qua lúc nào không hay, không biết không cảm giác đã 5 ngày trôi qua. Hiện tại, hắn cũng đã dịch gần xong, Phượng Bình cũng nên đến thu hoạch kết quả. Khi nào mới có thể ra ngoài? Đối mặt với vấn đề này, Phượng Bình đến thăm ngục lắc đầu, chờ thêm một chút đi, có chút ngoài dự liệu của ta, hiện tại Tam lão vẫn chưa ngủ, dường như là quyết tâm rồi, muốn kéo dài đến 3 tháng. Nhưng ngươi yên tâm, đợi đến lúc đó, ta sẽ nghĩ cách, trong thời gian này, ta muốn hỏi một câu, vậy trên ngực ngươi có thể rút đi không? Điều này không được, kỳ thực, thứ này ta không thể làm chủ. Tiêu Dục lắc đầu, Long Thải Nghịch Lân là Long Nguyễn Yên đích thân thi triển trên người hắn, muốn hủy bỏ cũng cần nàng độc thủ. Nhưng hiện tại Long Nguyễn Yên đang ở bên ngoài, muốn giải quyết cũng không thể giải quyết được. Hơn nữa, Tiêu Dục tin tưởng, nếu hắn dám đề xuất hủy bỏ Long Thải Nghịch Lân trên người mình, Long Nguyễn Yên chắc chắn sẽ phát hỏa. Vậy sao? Phượng Quỳnh ánh mắt lướt qua ngực Tiêu Dục, ánh mắt sâu thẳm như mèo con mắt sáng trong đêm. Nàng thở dài, tâm tư chuyển động, nghĩ đến việc liên quan đến phượng trừ, gần đây nàng đã điều tra không ít, biết được một số việc, lập tức dặn dò Tiêu Dục, ngươi vào ngục những ngày này, Phượng Trừ theo như thỏa thuận, đã ngoan ngoãn rời khỏi Ngô Đồng Thụ, nhưng mặc dù hắn đã đi, nhưng người thuộc tộc nhân loại của hắn lại ở lại. Ta nghi ngờ Tam lão sẽ đề xuất giam ngươi trong ngục, có thể là do Phượng Trừ ở trong đó vận hành, hắn không phải là người dễ dàng từ bỏ sau một hai lần từ chối, ngươi trong ngục phải cẩn thận, đừng gây ra chuyện nhân mạng. Nếu không, tiểu muội sẽ không quan tâm đến ngươi. Yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Đối với điều này, Tiêu Dục biết Phượng Bình muốn nói gì, nghiêm túc gật đầu. Cám dỗ bằng sắc đẹp, cám dỗ bằng lợi ích, mềm mỏng đều đã đến, sau đó, cái đến chính là cứng rắn. Phượng Hoàng luôn tôn trọng thỏa thuận, Bạch Phượng mắt sáng, hắn liền rời khỏi Ngô Đồng Thụ, đây là thỏa thuận ngay từ đầu. Nhưng do việc của Phượng Yến Thái tử, cần phải triệu tập hội nghị, mới chỉ hoãn mấy ngày, hội nghị kết thúc, lại lấy lý do thăm non Phượng Hoàng Tam lão mà lưu lại thêm mấy ngày, thực sự không thể trì hoãn được nữa. Phượng Trừ mới ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc, từ Ngô Đồng Thụ trở về phủ đệ của mình. Trong mắt Tiêu Dục, việc Phượng Trừ rời đi chỉ là một màn đánh lạc hướng khiến người ta lơi lỏng cảnh giác, thật sự còn ở phía sau. Chương 116, Hồ tộc cùng Hương. Chương 116, Hồ tộc cùng Hương. Khoảng thời gian thăm tù ngắn ngủi đã kết thúc, Phượng Bình mang theo Giản Trúc đã được Tiêu Dục dịch xong rời đi, nhìn nụ cười hài lòng trên khuôn mặt nàng, hẳn là nàng rất ưng ý với bản dịch của Tiêu Dục. Nàng nhẹ nhàng rời đi, giống như lúc nàng mới đến, nhẹ nhàng mà đi. Bóng dáng màu đỏ đi qua, trong phòng giam u ám không thay đổi, để lại một vệt màu sắc rực rỡ. Những sinh vật thuộc loài chim cánh gác tầng này, đứng thẳng người, đặc biệt là những con còn nhỏ tuổi, mắt chúng sáng rực, có thể nói là trong đời này, chúng đã thực hiện được ước mơ được tận mắt nhìn thấy chân diện mục của Phượng Hoàng. Đồng thời, sự xuất hiện của Phượng Bình cũng khiến cho mấy người thuộc loài người trong phòng giam xác nhận rằng, Tiêu Dục là người được một vị Phượng Hoàng trên cây Ngô Đồng yêu thích. Bởi vậy, những người còn tỉnh táo trong tù không khỏi nói, người phản phúc. Thằng đàn ông trắng trẻo. Bởi vì Tiêu Dục có làn da trắng nõn, mịn màng như ngọc, thực sự phù hợp với những từ ngữ này. Dĩ nhiên, do khoảng cách quá xa, Tiêu Dục không thể nghe được những lời này. Hiện tại trong đầu hắn đang suy nghĩ về một câu nói khác liên quan đến Bạch Phượng. Bởi vì Bạch Phượng đang bị phạt cấm túc, không thể ra ngoài, nên chỉ nhờ Phượng Quỳnh chuyển một câu nói mang đậm tính cách của nàng, "Ngươi vẫn nên ở trong tù mà ở lại, đừng ra ngoài, ta không muốn gặp ngươi. Ta một mình cũng có thể sống rất tốt." Tiêu Dục, kết hợp với ngữ cảnh trước đó, có lẽ Bạch Phượng đang chuẩn bị nói gì đó với Tiêu Dục, nhưng lại bị em gái tinh nghịch của mình là Phượng Quỳnh chê bừa, khiến nàng xấu hổ phẫn nộ, nói một câu ngược lại. Sau khi ở bên cạnh Bạch Phượng lâu, Tiêu Dục không thể nói là hiểu rõ nội tâm của nàng, nhưng tính cách và cảm xúc của nàng hắn vẫn rất quen thuộc. Nàng nói như vậy, có lẽ đại diện cho việc nàng thật sự đang nghĩ về hắn. Có lẽ là không có hắn người thuộc về nàng ở bên cạnh chăm sóc, nàng cảm thấy cô đơn. Dù sao, Bạch Diễm Phượng Hỏa là một ngoại lệ, trước khi gặp được Tiêu Dục, Bạch Phượng dường như luôn là một mình, mặc dù có Phượng Quỳnh người chị chu đáo lo lắng cho nàng, nhưng rốt cuộc vẫn có khoảng cách. Đối với những con phượng hoàng thông thường, một con phượng hoàng kiêu ngạo như Bạch Phượng cũng giống như một dị tộc. Trong lòng Tiêu Dục có chút gợn sóng, nói thật, ở một mức độ nào đó, tình huống của Bạch Phượng và hắn khá giống nhau, hắn một thiên ngoại chi ma cũng là một dị loại trong loài người. Chỉ là không rõ ràng như Bạch Phượng. À, sao lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Tiêu Dục tùy ý gãi đầu, lại chú ý đến tin tức mà Phượng Quỳnh mang đến. Nghĩ kỹ lại, tin tức mà Phượng Quỳnh mang đến đều là tin xấu, một là thời gian ở trong tù sẽ kéo dài hơn, hai là Phượng Trừ không biết đang âm mưu điều gì. Tuy nhiên, liệu địch chi thủ, thủy lai thổ hiểm cho dù hoàng trạm mạnh hơn, cũng không nhất định Tiêu Dục sẽ không đánh lại được. Trên bàn làm việc màu nâu, khói nhẹ bay lên, Tiêu Dục tập trung vào việc dịch thuật trước mắt. Dịch nhiều một chút sẽ tốt hơn, có được những thành quả này, cũng không sợ Phượng Quỳnh không đến thăm. Sau đó lại trôi qua vài ngày, chữ chính dùng để làm kế hoạch dần dần nhiều lên. Tiêu Dục mặt nhợt nhạt, nằm song xoài trên bàn, chiếc giường mềm mại thoải mái cũng không thể mang lại cho hắn cảm giác thoải mái, ngược lại có một chút cảm giác nóng nảy. Sao chậm thế? Phượng Bình sao vẫn chưa đến? Lẽ nào bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Hay là ba con phượng hoàng giả kia vẫn còn thức, chưa chìm vào giấc ngủ, nên Phượng Bình không tiện hành động? Chờ đợi thời cơ tốt, lại chờ thêm một chút, Tiêu Dục nén giận. Tuy nhiên, lại khắc thêm một chữ chính bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, hắn sắp mọc vảy rồng rồi. Tiêu Dục gãi gãi ngực mình, nghĩ như vậy, lẽ nào là xảy ra chuyện gì? Người ở trong tù, thân không do mình, mặc dù môi trường tốt hơn một chút, nhưng điều này có khác gì chim trong lồng. Trong lúc buồn chán, ánh mắt màu nâu của Tiêu Dục rơi vào những giản trúc mở ra trên bàn, nhờ vào việc dịch thuật, Tiêu Dục cũng biết được không ít chuyện về Hồ tộc, là những bí mật tuyệt đối không được ghi chép trong hậu thế. Có thể nói, Hồ tộc không phải là một tộc nhỏ, ngược lại tổng thể thực lực còn không thấp, thậm chí có đại yêu đạt đến 10 cảnh giới Hồ tộc bản đế. Huyết mạch thuần túy của Cửu Vĩ Thiên Hồ, một cái đuôi đại diện cho một cảnh giới, cộng thêm cảnh giới vốn có của bản thân, tổng cộng là 10 cảnh giới. Dĩ nhiên, chỉ có Bạch Đế đạt đến 10 cảnh giới, từ sau đó trở đi, có vẻ như hơi thiếu hụt, có cảm giác đứt đoạn, không nhiều người đạt đến cựu cảnh giới, chỉ có vài con mèo lớn mèo nhỏ, đa số là những con ở thất cảnh, bát cảnh. Bởi vậy, Hồ tộc vẫn không thể so sánh được với Phượng tộc, một gia tộc lớn mạnh, càng không thể so sánh với Long tộc có 4 đại đại diện đạt đến 10 cảnh giới. Đồng thời, khác với những gì được ghi chép trong hậu thế, trong Hồ tộc, nam giới được tôn trọng, nữ giới chỉ là vật phụ thuộc của nam giới. Hồ tộc giỏi về thuật ảo, thường dùng ảo cảnh để đùa giỡn với các tộc khác, lấy giả làm thật, lấy thật làm giả. Những thuật mị mà Tiêu Dục thường nghe nói trong hậu thế, được xếp vào loại không đáng kể dưới thuật ảo, bị Hồ tộc khinh thường. Tóm lại, Hồ tộc là một xã hội phụ hệ rõ ràng. Điều này cũng liên quan đến cách lãnh đạo tộc đàn. Một tộc đàn, cách lãnh đạo của thủ lĩnh đại khái có thể chia thành 4 loại. Cụ thể là võ lực thức, quyến rũ thức và tài lực thức. Long tộc chính là điển hình của mạnh được yếu thua, quyền lực nằm trong tay người mạnh nhất, thực lực càng mạnh, vị trí của ngươi trong tộc đàn cũng càng cao, đây cũng là giai điệu chủ đạo của hiện tại man hoang, cũng là cách lãnh đạo được đa số tộc đàn tuân theo. Quyến rũ thức chính là như hồ tộc lấy cửu vĩ làm tôn quý, màu sắc tạp loạn làm thứ yếu, màu trắng làm thượng, đặc biệt là cửu vĩ bạch hồ bạch đế là người tôn quý nhất, làm chuẩn mực từ trên xuống dưới, ảnh hưởng đến thuộc hạ, khiến cho hồ tộc trên dưới đều cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Mà phượng tộc cư trú trên cây nô đồng, tạm thời chưa có phượng chủ lãnh đạo, có thể tính là tài lịch thức. Xem xét kinh lịch của những con phượng hoàng đã trưởng thành, triệu tập hội nghị, tập tưởng nhớ rộng đích tham khảo ý kiến, nghe theo người giàu kinh nghiệm làm chủ đạo, sắp xếp mọi thứ. Giống như đàn voi, ngay cả voi được cường tráng cũng phải nghe theo chỉ huy của voi già giàu kinh nghiệm, rất hợp lý. Ăn một hố dài một trí phượng hoàng có tuổi thọ rất dài. Những việc mà chúng trải qua trong cuộc đời dài đằng đẵng cũng nhiều hơn thì có thể tổng kết kinh nghiệm từ đó, dù đúng hay sai, đều có kết quả. Hiện tại một trong ba con phượng hoàng già, sở dĩ cảnh tính sợ Tiêu Dục đến mức bị nói là hèn nhát, chính là có tiền lệ, một dị tộc phản bội cây ngô đồng khiến cho trên dưới hỗn loạn. Một khi bị giam cắn, 10 năm sợ dây thừng, ngay cả loài người yếu đuối cũng cần phải cẩn thận đối phó. Ba con phượng hoàng già có thâm niên hiện tại, vừa tỉnh dậy, liền nắm được nội dung hội nghị, xu hướng, áp đảo phượng bình. Về phần lớn hơn, quan trọng hơn, thì phải nghe theo người có thâm niên lâu đời nhất, mỗi cách một khoảng thời gian, người già nhất sơ hỏa sẽ tỉnh lại một chút, chỉ ra phương hướng phát triển tổng thể của phượng tộc trong hiện tại. Thời khắc sơ hỏa tỉnh lại, đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại phương hướng mà nàng đưa ra chính là tránh thế miễn chiến. Đây là phương hướng lớn, chi tiết thì cần những con phượng hoàng hiện tại đến bổ sung hoàn thiện. Tóm lại, mỗi tộc đàn đều có đặc sắc riêng, cách lãnh đạo khác nhau, Tiêu Dục thông qua việc xem xét sách vở về hồ tộc, cũng biết được không ít chuyện mà hậu thế do góc độ hạn chế không biết được. Tuy nhiên hồ tộc này, dã tâm dường như không nhỏ a. Tổng thể thực lực ở trong mấy đại tộc xếp ở hạ lưu, nhưng dã tâm phồng lên, xuyên qua những gì được dịch trên giấy, đứng ở góc độ hậu thế, Tiêu Dục có thể nhìn ra được một hai phần. Nói đến, số lượng hồ ly được trong hậu thế thực sự rất ít, đa số là hồ ly cái chiếm đa số, sau đó nổi tiếng chính là thuật mị và âm dương thái bổ chi thuật, thuật ảo cũng có nhắc đến, nhưng là dựa trên cơ sở của thuật mị, chơi một chút biến hóa môi trường đặc biệt, cái gì cuộn tơ lại, tái hiện tình cảnh các kiểu. Tiêu Dục từng gặp hồ ly, lấy hồ yêu nữ tử trong miếu hoang làm ví dụ, nàng ta đa phần là dùng mê hoặc, thuật ảo mà hồ tộc giỏi, ban đầu có chút tác dụng, nhưng sau đó hoàn toàn không được dùng đến. Nếu nàng ta thật sự tinh thông thuật ảo giả giả thật thật, cũng không đến mức bị ảo tượng kính hoa tuyết nguyệt mà Tiêu Dục lưu lại làm cho hoa mắt, cuối cùng dẫn đến hắn ta sớm trốn đi. Tiêu Dục cảm thấy mê hoặc của hồ yêu cũng chỉ ở mức bình thường, đẹp là đẹp, nhiều hơn là tác động về mặt thị giác, nếu thật sự nói đến mê hoặc thì không bằng hoàng trạm đồng chủng với hắn mang đến cho Tiêu Dục kích thích lớn hơn. Đó là sự hấp dẫn tự nhiên giữa cùng một loài, cùng một chủng loại, bản năng sinh sản. Vừa nghĩ đến đó, đông nhiên Tiêu Dục ngửi ngửi mũi, một luồng hương thơm thoang thoảng của trăm hoa từ xa đến gần dần dần bay đến. Chưa thấy người, đã ngửi thấy hương thơm, mùi thơm quá mức lộng lẫy, thậm chí áp đảo mùi hương từ lò hương trong phòng giam của Tiêu Dục. Cơ hội ra ngoài không đợi được, ngược lại đợi được cái này. Tiêu Dục chau mày, cùng với mùi thơm sộc vào mũi, một bóng người mặc áo đen cuốn chặt lấy mình, từ từ đi tới. Mùi thơm của trăm hoa xông vào mũi, nhưng trong mùi thơm hỗn tạp dường như lại có một mùi thơm quen thuộc khó nói rõ. Chương 116, phiên ngoại, chim chóc muốn bay liệm. Chương 116, phiên ngoại, chim chóc muốn bay liệm. Vượng Quỳnh rơi vào lưỡng nan, từ khi tiếp quản Ngô Đồng Thụ, nàng rất ít khi có lựa chọn khó khăn như vậy. Một trong số ít lần đó đều liên quan đến tiểu muội muội của nàng, dị chủng trong phượng hoàng, là phượng hoàng đầu tiên được sinh ra từ khí vận ngàn năm của phượng tộc trên Ngô Đồng Thụ. Lửa trắng bùng cháy là dị chủng, trăm chim triều phượng, chim chóc túi đầu, trời dáng dị tượng. Từ khi bạch phượng giáng sinh, còn đang trong nôi, nàng vừa nhìn thấy lửa bạc trong đó, Phượng Quỳnh đã nhận ra vị trí phượng chủ trên Ngô Đồng Thụ đã trống nhiều năm, đã đến lúc có chủ nhân. Sau khi nguyên tổ niết bàn, chuyển sinh thành phượng hoàng mới, hay là đã biến mất hoàn toàn, hai kết quả được bàn tán sôi nổi, nhưng trong mắt nàng, kết quả nhiều khả năng là sau này. Nguyên tổ đã biến mất. Ngay hôm đó, Phượng Quỳnh do dự rất lâu, cuối cùng, nàng từ bỏ việc tranh giành vị trí phượng chủ, chuyên tâm làm phó thủ của Ngô Đồng Thụ, phụ tá bảo vệ bạch phượng chưa trưởng thành hoàn toàn. Cho đến nay, nàng lại một lần nữa đối mặt với lựa chọn, liệu có nên để người phàm không rõ lai lịch này trở thành thuộc hạ của bạch phượng. Tiêu Dục đoán không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Nàng bảo vệ Tiêu Dục không chỉ vì bạch phượng, mà còn vì lời dặn dò của sơ hỏa trước khi ngủ say, không cần quản tiểu nhân đó, hắn muốn làm gì thì làm, giúp bạch phượng và hắn kết thành thuộc hạ. Thôi, chỉ là bọt nước phù du, hoa trong gương trăng dưới nước, chạm vào liền vỡ. Tất như vậy, họ muốn làm ở mỹ thì để họ làm ở mỹ đi, nhớ kỹ, đừng hỏi lai lịch của hắn, nếu không sẽ có tai họa. Chính vì vậy, dù Tiêu Dục có nhiều điều nghi vấn, Phượng Bình cũng không nghĩ đến việc điều tra. Thêm vào đó, tiểu muội muội thật sự rất thích người này, thích đến mức không thể rời. Nàng cũng không muốn làm hỏng không khí, bởi vì sự cô đơn của tiểu muội muội, nàng đã nhìn thấy tiểu muội muội đang cần một người như vậy để bầu bạn. Lửa phượng hoàng của bạch phượng rất mạnh mẽ, về mặt cơ thể bao phủ lửa của mình, nói là tự bảo vệ, nhưng nhiều hơn là lòng nhiệt thành quá mức, quá nhiều, tràn ra ngoài, đặc biệt là trong thời kỳ dậy thì tâm trạng hỗn loạn, bạch diễm càng tùy tâm trạng mà bùng phát như núi lửa. Điều này từng gây ra không ít rắc rối trong cây, dùng nước dị tương tự để áp chế bạch diễm, chính là khi nàng giúp bạch phượng giải quyết những rắc rối này, thử nghiệm ra. Bạch diễm bất thường, không phải sinh linh bình thường có thể chạm vào, vì vậy hầu hết chim chóc trên cây đều tránh xa bạch phượng, không chỉ vì thân phận phượng hoàng của nàng, mà còn vì lửa phượng hoàng đáng sợ, chạm vào liền bị thương. Ngay cả những người tu luyện cao thâm, nếu không muốn làm tổn thương bạch phượng, cũng chỉ có thể cẩn thận dùng lửa phượng hoàng bao phủ để tiếp xúc trong thời gian ngắn. Để giải quyết vấn đề này, Phượng Bình đã đọc tài liệu, nghiên cứu trong một thời gian dài, dựa trên phương pháp thoát hiểm của hỏa chủng do phượng hoàng đời đầu phân chia, cuối cùng nghĩ ra cách giảm bớt lòng nhiệt thành của bạch phượng, giảm bớt lửa tràn ra ngoài cơ thể. Đó chính là pháp thuộc hạ phượng hoàng ban cho hỏa chủng, chia sẻ sự bất tử với sinh linh khác, làm như vậy sẽ có thêm một thuộc hạ trung thành không chết, quyền trôi điều khiển lửa phượng hoàng của phượng hoàng cũng sẽ chia sẻ một phần, bản thân cũng sẽ bị suy yếu, nhưng mức độ suy yếu là có hạn. Phượng Yến thái tử là người đầu tiên thử nghiệm pháp này, kết quả rất thành công, lửa phượng hoàng thực sự giảm bớt, thuộc hạ kết giao có thể tùy ý sử dụng lửa của hắn. Phương pháp thành công, nhưng nàng đã bỏ qua một vấn đề, muốn trở thành thuộc hạ của Bạch Phượng, tiền đề là phải có thể chịu đựng lửa phượng hoàng của nàng, nhận được hỏa chủng thành công mới có thể. Mà Phượng Bình nghĩ ra pháp này, chính là vì không có sinh linh nào có thể chịu đựng lửa phượng hoàng của nàng, để tránh làm tổn thương người vô tội, mới có pháp này. Phương pháp tuy không giải quyết được vấn đề của Bạch Phượng, nhưng cũng phần nào giải quyết được vấn đề thiếu hụt nhân lực của Phượng tộc hiện nay. Phương pháp thất bại, nhưng không hoàn toàn thất bại, thiên hạ sinh linh vạn vật, đủ loại, kỳ quái ly kỳ, tổng sẽ có sinh linh có thể chịu đựng được lửa bạch diễm, trước đó, Phượng Bình và Bạch Phượng vẫn đang tìm kiếm. Thậm chí vào ngày lễ thành niên của Bạch Phượng, mở cửa Ngô Đồng Thụ, cho phép dị tộc vào trong, thử nghiệm lửa phượng hoàng của Bạch Phượng. Có rất nhiều sinh linh dị tộc đến, nhưng đều thất bại, bị bạch diễm nuốt chửng thân xác và thần hồn. Cho đến khi Tiêu Dục xuất hiện, một người miễn nhiễm với lửa phượng hoàng của Bạch Phượng, không hề hấn gì. Dù là người phàm yếu đối nhất, Bạch Phượng bề ngoài cũng tỏ ra khinh thường. Nhưng Phượng Bình biết, thực ra trong lòng nàng ta rất vui mừng, cuối cùng cũng có một sinh linh không sợ lửa phượng hoàng, có thể chạm vào nàng ta một cách bình thường. Trong đêm xác định sẽ thu Tiêu Dục làm thuộc hạ, nàng ta đã vui mừng nhảy múa rất lâu mới đi ngủ. Điều quan trọng nhất là, sau khi kết giao thuộc hạ, chia sẻ quyền kiểm soát lửa phượng hoàng, tình trạng lửa bạch diễm tràn ra ngoài cơ thể do lòng nhiệt thành của Bạch Phượng sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, ngoài ý muốn, nghi thức hỏa chủng lần đầu tiên thất bại. Bạch Phượng cũng không nản lòng, dù sao bên cạnh đã có một tiểu nhân có thể tiếp xúc với nàng ta, cũng không mong cầu quá nhiều. Có Tiêu Dục ở bên cạnh, không biết không cảm giác mấy ngày qua, dường như việc tiến hành nghi thức thuộc hạ không còn cần thiết. Thêm vào đó, từ bên ngoài trở về, Tiêu Dục đã bảo vệ Bạch Phượng rất tốt, hai người giữa họ thân mật hơn, Tiêu Dục tuy có nhiều điều nghi vấn, Bạch Phượng dần dần cũng tin tưởng hắn. Phượng Bình đương nhiên rất vui mừng khi thấy cảnh này, người phàm yếu đuối và là ngoại tộc không thể bước vào Ngô Đồng Thụ, những điều này đều không phải là vấn đề, miễn là tiểu muội muội vui vẻ là được. Tuy nhiên, việc Phượng Yến thái tử bị thương và cuộc họp sau đó, ba vị trưởng lão không tin tưởng người phàm, thêm vào đó, nghi thức hỏa chủng lần thứ hai lại thất bại, lộ ra vẻ rồng. Các sự việc liên tiếp xảy ra. Dù có lời dặn dò của Sơ Hỏa, nàng cố gắng không nghĩ đến khía cạnh đó, giờ đây cũng phải suy nghĩ. Tiểu nhân đặc biệt này rốt cuộc là có lai lịch gì, sự tồn tại của hắn liệu có gây ra tổn hại nghiêm trọng cho Ngô Đồng Thụ hiện tại. Thực ra, không biết lai lịch cũng không sao, dù là đoán rằng hắn có liên quan đến một trong những long quân thập giới, Ngô Đồng Thụ của nàng cũng không sợ. Tuy nhiên, điều khiến nàng không ngờ nhất là, Tiêu Dục thực sự có khả năng có liên quan đến long quân, nhưng không phải là bất kỳ một trong bốn long quân hiện tại, mà là một con rồng chân chính thứ năm, tu vi yếu đuối, không biết ẩn nó ở đâu. Một long quân thập giới, Ngô Đồng Thụ của nàng còn có thể ứng phó, nhưng nếu là bốn con, vì sự an toàn của Ngô Đồng Thụ, cũng như tình huống của tiểu muội muội, nàng phải cân nhắc đến tình huống này. Bởi vì, một khi kết giao thuộc hạ phượng hoàng, sẽ không thể hủy bỏ. Tiêu Dục tương đương với việc bị ràng buộc với Bạch Phượng, vảy rồng trên người Tiêu Dục lại không thể loại bỏ, tuy hiện tại đang ẩn náu trên Ngô Đồng Thụ, tạm thời chưa bị Long tộc phát hiện. Nhưng thời gian lâu dần, tổng sẽ lộ ra. Đến lúc đó, bốn long quân đến để tìm tung tích của con rồng chân chính thứ năm, dù nàng giao ra Tiêu Dục, Bạch Phượng với tư cách là người kết giao thuộc hạ với hắn cũng sẽ bị liên lụy, với tính cách của Bạch Phượng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn thuộc hạ của mình bị bắt đi, rốt cuộc vẫn không tránh khỏi một trận đại chiến. Đương nhiên, tình huống này không nhất định sẽ xảy ra, bốn long quân, nàng không đến mức sợ đến mức này, có Sơ Hỏa ở trên tay, với lực lượng áp chế trên tập giới, bốn con rồng chân chính kia chắc chắn sẽ không dám làm gì. Nhưng tiểu muội muội không thể cả đời ở trên cây được. Nàng và Tiêu Dục tổng có ngày rời đi, đến lúc đó ở bên ngoài không có sự áp chế của Sơ Hỏa, bốn con rắn dài liều lĩnh cũng rất có khả năng. Bốn long quân ngang tài ngang sức, thực lực không phân cao thấp, đạt đến một sự cân bằng kỳ lạ, nhưng một khi một trong những long quân nuốt con rồng chân chính thứ năm, dù chỉ tăng trưởng một chút thực lực, cũng sẽ phá vỡ sự cân bằng này. Đến lúc đó, sau khi nuốt bốn con rồng khác, thực lực của nó chắc chắn sẽ đạt đến một mức độ khủng bố, thậm chí là trên tập giới, đến lúc đó, sự áp chế của Sơ Hỏa trước mặt nó cũng sẽ không có tác dụng gì. Vì vậy, Phượng Bình đang do dự, liệu có thật sự để Tiêu Dục trở thành thuộc hạ của Bạch Phượng. Việc này, rốt cuộc là lợi lớn hơn hại, hay hại lớn hơn lợi? Nguy cơ của bốn con rồng chân chính, tiểu muội muội nàng có thể ứng phó được không? Và con rồng chân chính thứ năm bí ẩn không lộ diện mạo, Bạch Phượng có ý thức được điều này không? Nàng có thể làm được không? Tiêu Dục chỉ là một người phàm yếu đuối, trong tương lai có thể giúp được Bạch Phượng không? Nếu trở thành gánh nặng thì phải làm sao? Phượng Bình vô cùng lo lắng cho tương lai của hai người sau khi kết giao thuộc hạ. Ba vị phượng hoàng trưởng lão đã ngủ say ngay sau khi Phượng Bình thăm Tiêu Dục xong. Vài ngày trôi qua, nghi thức hỏa chủng đã được ấn định sẽ tiến hành, nhưng nàng lại trì hoãn lần nữa, giống như người mẹ lo lắng cho tương lai của con mình gặp nguy hiểm, không đành lòng buông tay. Lại giống như tội phạm biết ngày mai sẽ lên đoạn đầu đài, dù biết mình sắp chết, vẫn cầu mong có một tia hy vọng sống sót trước giờ khắc buổi trưa. Trong lúc do dự và suy nghĩ, nàng đến bên ngoài phòng giam giữ Bạch Phượng. Nàng đứng bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn vào trong, trong bóng tối mờ ảo, chỉ thấy một bóng người nằm trên giường. Gần đây mấy ngày, sau khi biết được ba vị trưởng lão rơi vào giấc ngủ, Bạch Phượng luôn muốn đi tìm Tiêu Dục, Phượng Quỳnh khuyên nàng ta trước tiên nên bỏ ý nghĩ này đi, Bạch Phượng không chịu, nổi giận không nhỏ, hiện tại vẫn còn giận dỗi với nàng. Nhìn bóng lưng giận dữ quay đi, Phượng Quỳnh lặng lẽ đẩy cửa. Cánh cửa kêu có tiếng ken két. Bóng người nằm trên giường đống nhiên run lên, đồng thời một luồng hương hoa nồng nàn tràn đến. Phượng Quỳnh sững người, tình huống này nằm ngoài dự liệu của nàng. Nhìn bóng lưng căng cứng và đầy đặn trên giường, Phượng Quỳnh im lặng một lúc, sau đó cười nhẹ, lắc đầu. Tiểu muội muội cũng đến tuổi nổi loạn rồi sao? Không nghe theo sắp xếp của nàng, đây là lần đầu tiên. Ý nghĩ của phụ nữ nhiều như hoa, sống trên cây quá lâu, cũng quên mất cách bay, quên mất rằng bay lượn vốn là nguy hiểm và cơ hội song hành. Giống như chim vàng anh bị nhốt trong lồng, nhìn thấy chim hoang dã bay vụt qua ngoài cửa sổ, tự đủ rằng đối phương có lẽ đang bận tìm kiếm thức ăn để no bụng, hoặc là đang tránh né sự truy sát của kẻ thù để tìm sự an toàn. Chim vàng anh cảm thấy may mắn vì có tổ ấm an toàn và ấm áp, quên mất cách bay lượn, không biết rằng chim trắng kia đang đuổi theo mặt trời, hy vọng ánh sáng vàng của mặt trời sẽ mãi mãi chiếu trên cánh của mình, tỏa sáng rực rỡ. Trong lòng do dự bỗng nhiên sáng tỏ, thực ra kết quả đã được định sẵn, Tiêu Dục chắc chắn sẽ trở thành thuộc hạ của Bạch Phượng, dù Phượng Quỳnh cản trở cũng vô ích. Bạch Phượng đã đưa ra lựa chọn, đã quyết định, không cần nàng chỉ đạo nữa, đã thoát ra khỏi cái lồng do nàng dựng nên, dù phía trước có gặp gềnh khó khăn. Chim non phải học bay lượn, người mẹ phải học cách buông tay, dù phía trước là vực thẳm nguy hiểm. Nếu không, chim non mãi mãi không thể học bay lượn, cũng không thể trưởng thành. Với tư cách là mẹ của Bạch Phượng, dường như nàng chỉ có thể lặng lẽ quan sát, chúc phúc cho họ. Trong làn hương hoa lan tỏa, tỉnh táo lại, ánh mắt rơi trên bóng lưng cứng ngắc trên giường, đôi mắt phượng hoàng đặc trưng của Phượng Quỳnh không khỏi nheo lại. Tiểu muội muội đi làm việc của mình rồi, vậy nàng cũng nên hỏi xem, gần đây những ngày này, một số người hoặc một số chim rốt cuộc đang có ý đồ gì. Chương 117, trái cây màu xanh. Chương 117, trái cây màu xanh. Căn lao sâu dưới tầng dưới cùng. Đến rồi. Đại nhân, do bị hạn chế bởi quy định, thức ăn ngài gửi bảo, chúng ta phải nếm thử trước. Được. À, không có vấn đề, đại nhân, ngài xem lần này thức ăn còn cần chúng ta gửi đi không?
Không cần, lần này ta tự mình đi một chuyến.
Đợi một chút đại nhân, có liên quan đến mệnh lệnh từ trên, ngài không thể ạ. Đây là chìa khóa phòng giam, xin đại nhân giữ cẩn thận, đi đường cẩn thận. Trời dần tối, dưới bầu trời đêm u ám, căn lao sâu dưới tầng dưới cùng càng trở nên u ám hơn. Một thân ảnh hiệu điệu bị bao phủ bởi áo bào đen, tay cầm một hộp thức ăn vội vàng đi qua. Trên người còn lưu lại mùi thơm như hoa ngào ngạt tỏa ra, khi đi qua phòng giam đầy người tộc, đã đánh thức một nam nhân trẻ tuổi đang dựa vào cửa ngủ say. Hắn tỉnh dậy, giữa mơ màng nhìn thấy thân ảnh quyến rũ bị bao phủ bởi áo bào đen đi xa, thẳng tiến vào phòng giam đối diện nơi Bạch Phượng sủng ái. Ngay sau đó, tiếng khóa cửa khả xoa vang lên, lan tỏa trong không gian chật hẹp và yên tĩnh. Gã trai trắng trẻo kia lại dở trò gì vậy? Mùi thơm quá nam nhân trẻ tuổi ngửi mùi thơm còn lưu lại sau khi thân ảnh đi qua, hoàn toàn tỉnh táo, giữa mơ màng cảm thấy cả căn phòng hôi thối này cũng trở nên thơm tho hơn nhiều. Mùi thơm lan tỏa, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến cơ thể không thể không trở nên kích động. Hắn đè xuống những suy nghĩ hỗn loạn đang nổi lên trong lòng, nhíu mày tự hỏi, phụ nữ. Tiếng nói vang lên trong phòng giam không lớn, không biết là đang hỏi ai, có lẽ là đang hỏi chính mình. Trong bóng tối u ám, một đôi mắt giống như của hồ ly đột nhiên sáng lên. Tiếng kéo xích sắt rơi xuống, cửa phòng giam mở ra, mùi thơm ngào ngạt cùng với thân ảnh chen vào trong. Khả Xoa, lại một tiếng khóa cửa vang lên. Tiêu Dục nhíu mày, không thể không lùi lại một bước, nhìn về phía người đến, ngươi khóa cửa làm gì? Phạm nhân ở trong phòng giam, phải khóa cửa chặt chẽ, nếu lỡ tay để ngươi trốn thoát, Bạch Phượng trách tội xuống, ta không thể gánh vác nổi. Dưới áo bào đen, giọng nói của nữ tử đều đều. Vậy ngươi ở trong đó làm gì, sao không ra ngoài? Quy định của dò xét ngục là phải ở ngoài cửa phòng giam, không được cùng phạm nhân ở chung một phòng, đó là điều nghiêm cấm. Cắt. Ngươi thật sự cho rằng mình là phạm nhân căn phòng này không hề giống phòng giam? Ngươi nói gì? Không có gì, ta đến ăn cơm với ngươi. Thân ảnh quay đầu, nhíu nhíu miệng, đồng thời đặt hộp thức ăn trên tay xuống bàn, ánh sáng mờ ảo chiếu lên mũ rộng đành, hiện ra một vùng bóng tối che khuất khuôn mặt, không thể nhìn rõ mặt mạo. Thức ăn. Tiêu Dục nhìn xuống hộp thức ăn trên bàn, mới phát hiện ra rằng bữa tối hôm nay vẫn chưa được mang đến, hóa ra đã có người đặt trước. Hộp thức ăn mở ra, hơi nước bốc lên như mây mù lan tỏa, lộ ra những món ăn tinh tế bên dưới, đồng thời trong tách trà còn được rót một loại trà có mùi thơm đặc biệt, nước trà xoay tròn, một hai cánh hoa màu hồng nổi lên, trôi trên mặt nước. Tiêu Dục cứng đờ ngồi xuống, một lúc lâu không động đũa, ngược lại thân ảnh đối diện kéo ghế ngồi xuống một cách tự nhiên, "Ăn đi." "À, uống nhiều trà, có lợi cho sức khỏe." "Hừ, ý đồ của ngươi quá rõ ràng." Tiêu Dục căn bản không dám động đũa, ai biết trong thức ăn ngươi mang đến có bỏ gì không? Dù sao cũng vừa ăn xong bữa trước, nên không ăn nữa là hơn. Tay rời khỏi đũa, Tiêu Dục trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn nói thẳng ra, "Nương tử Hoàng Trúc nương tử." Thân ảnh đối diện nhẩm lại từ này, dường như là lần đầu tiên nghe thấy. Tiêu Dục không để ý, tiếp tục nói, "Nương tử Hoàng Trúc, hai lần trước, ta đã nói rất rõ ràng, chuyện này là không thể, nếu ngươi vẫn đến vì chuyện này, xin mời rời đi. Nếu muốn lấy lại nguyệt chén lần trước ta gửi đi, ta cũng có thể trả lại cho ngươi, coi như vật về nguyên chủ." "Không cần đâu." Thân ảnh bị bao phủ dưới áo bào đen, hơi mỉm cười, dường như tâm trạng rất tốt, "Ngươi thật sự không có một chút suy nghĩ nào về ta sao? Dù chỉ là một lúc vui vẻ, cũng rất tốt." "Không được, chuyện này không thể xảy ra lần thứ ba, dựa trên việc ngươi là người tộc, ta có thể tạm thời không để ý, nếu ngươi còn đến nữa, đừng trách ta không khách khí, ngươi đang xúc phạm nhân phẩm của ta." Ngửi mùi thơm trên mũi, lần này Tiêu Dục nói rất tuyệt tình, một hai lần đã đủ, dù là có lệnh của Phượng Trừ, đến nhiều lần như vậy cũng không lịch sự. "Nhân phẩm vậy sao? Được, ta biết rồi, ăn cơm, trước tiên ăn cơm đi, nếu không một lúc nữa sẽ nguội." Thân ảnh gật đầu, dường như đã từ bỏ ý định, nàng ta vội vàng mời Tiêu Dục nếm thử những món ăn ngon trên bàn.
Thử đi, đây là ta khó khăn lắm mới làm được. Tiêu Dục không nói gì, chỉ liếc nhìn nàng ta, dưới sự chú ý của hắn, thân ảnh dường như nhận ra điều gì, nàng ta kéo kéo góc miệng, cầm lấy một quả màu xanh trên đĩa, bắt đầu ăn. Răng nhẹ cắn vào thịt quả chắc, nước ép bùng nổ, mùi thơm nhẹ của quả lan tỏa trong phòng giam. Mùi thơm nồng nàn, không biết đã làm gì, đã kích thích con sâu tham ăn trong bụng Tiêu Dục, nhưng tay hắn vẫn để xuống, căn bản không định ăn bất cứ thứ gì mà nàng ta mang đến. Ngươi sợ ta bỏ độc vào thức ăn? Khi ăn xong hơn nửa quả, dưới mũ rộng bành lộ ra một đoạn cằm trắng nõn, thân ảnh nhìn Tiêu Dục không động đậy, liền hỏi ngược lại. Tiêu Dục trực tiếp gật đầu, nhưng những lời tiếp theo của thân ảnh khiến hắn không khỏi giật mình. Vậy thì ngươi đa lo rồi, nếu ta có ý định đó, mấy ngày trước ngươi đã trúng chiêu rồi. Ngươi muốn nói gì? Ngươi thật sự nghĩ rằng phòng giam mỗi ngày đều không rõ lý do chuẩn bị thức ăn cho ngươi, mỗi ngày đều như vậy, cách làm còn không hề giảm, là thức ăn của người tộc. Sau khi được nhắc nhở, Tiêu Dục mới phản ứng tới, chẳng lẽ hắn nhìn thân ảnh áo bào đen một cách bất ngờ. Đối với điều này, thân ảnh ngẩng đầu, đoạn cằm trắng non lộ ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Ra là vậy, Tiêu Dục hiểu ra, quái không thể hắn cảm thấy có sự không phù hợp trong cách sắp xếp thức ăn mà hộp thức ăn mang đến, nhìn kỹ lại, hóa ra đều giống với thức ăn mà hắn ăn hàng ngày. Quái không thể mỗi ngày đều ăn rất vừa miệng, ngon. Thân ảnh nói không sai, nơi này là đâu? Cây đồng cây. Là nơi các loài chim cư trú, thức ăn mà chúng ăn hàng ngày không giống với con người, không có thức ăn được chuẩn bị riêng cho người tộc. Nhưng may mà con người là sinh vật ăn tạm, không cần ăn quá ngon, miễn là đảm bảo sự sống, có thể ăn no là được. Thực tế, thức ăn mà Tiêu Dục nên ăn ban đầu giống với những người tộc khác trong phòng giam, Phượng Bình có thể ưu chờ Tiêu Dục về chỗ ở, nhưng về thức ăn thì không có khả năng đó. Trên cây không có đầu bếp chuyên nấu ăn cho người, ăn một chút thức ăn cho chim, trái cây, đủ để no bụng là được. Dù sao, hàng ngày thấy hắn và Bạch Phượng cùng nhau, đối với thức ăn cũng không quá kén chọn. Tuy nhiên, trên cây ngoài Tiêu Dục ra, vẫn có người tộc, chính là người thân thuộc mà Phượng Trừ để lại sau khi rời đi Hoàng Trúc. Nàng ta ở lại, phụ trách việc ăn uống của Tiêu Dục, là quyết định đặc biệt của ba vị lão nhân, nói là vì Tiêu Dục, nói rằng tất nhiên là người được Sơ Hỏa Khâm định việc ăn uống không thể kém. Vì vậy, từ khi Tiêu Dục ở trong phòng giam, Hoàng Trúc tự mình làm thức ăn, rồi mang đến cho Tiêu Dục trong phòng giam. Ban đầu, đối với việc này, Phượng Quỳnh cũng có chút nghi ngờ, nhưng sau khi kiểm tra vài lần, đều là thức ăn bình thường, ngại tại nhan mặt của ba vị lão nhân, tạm thời bỏ qua. Chỉ dặn dò hai người thuộc loài chim kia, phải kiểm tra xem bên trong có bỏ gì lạ không, sau đó mới được mang vào. Hơn 10 ngày trôi qua, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, ngược lại Tiêu Dục ăn rất ngon miệng. Tiêu Dục nhìn chằm chằm vào thân ảnh mặc áo bào đen trước mặt, dưới bóng tối, dường như có một đôi mắt chết chết chằm chằm lấy hắn, như thể nếu hắn không ăn, nàng ta sẽ không đi. Một lúc lâu sau, hắn đưa tay ra, trên đĩa đựng quả xanh, do dự một lúc, cuối cùng ngẫu nhiên cầm lấy một quả màu xanh, cắn một miếng. Tức thì, mùi thơm của quả lan tỏa, vị ngọt bùng nổ trên lưỡi. Tiêu Dục nhai, vị ngon, cũng không có gì bất thường, loại quả này hắn đã từng ăn qua. Loại thức ăn này rất khó để bỏ độc, một khi vị biến đổi, hắn sẽ lập tức đổ ra, bây giờ xem ra không có độc. Ba hai miếng xuống, một quả xanh, Tiêu Dục ăn hết, sau đó, hắn buông tay xuống, không động đến những thức ăn khác trên bàn. Dù sao, cũng không quá đói, ăn một quả để cho thấy thái độ là được. Quả không bỏ độc, nhưng không thể đảm bảo những thức ăn khác không bỏ độc. Tiêu Dục căng thẳng tinh thần, nhìn chằm chằm vào người đến, trong lòng cẩn thận nghĩ như vậy. Chương 118, hạ độc, ngươi quá hèn hạ. Chương 118, hạ độc, ngươi quá hèn hạ đáng chết, rốt cuộc là thế nào, nhìn không rõ a. Cũng không nghe thấy âm thanh người đàn ông trẻ tuổi, đem khuôn mặt áp lên cánh cửa gỗ của ngục lao bị cản trở bởi khoảng cách giữa các thanh sắt, hắn ta hận không thể nhét đầu mình vào đó, nhưng vẫn thăm dò, lắng nghe hồi lâu, nhìn hồi lâu. Không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì. Cái phòng giam xa hoa kia vốn dĩ đã ở rất xa họ, chỉ vì góc độ mà có thể nhìn thấy một chút. Mà ngay sau khi bóng người mặc áo choàng đen đi vào, phòng giam giống như được phủ lên một lớp vải lụa trong suốt vô hình, không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy gì, không thể nhìn thấy gì. Bên trong rốt cuộc đang làm gì a? Đã lâu như vậy rồi, bóng người đi vào vẫn chưa ra. Người đàn ông trẻ tuổi tò mò đến chết đi được, trong lòng hắn ta ngứa ngáy như có mèo cào, tò mò đến cực điểm đối với tình hình bên trong phòng giam xa hoa kia. Lúc này, thiếu niên đã bị mùi thơm đánh thức, hai tay quanh chéo, gối lên sau đầu, ngẩng đầu nhìn trần nhà màu sáng khô. Tuy miệng nói, còn có thể là gì, chẳng phải là cầm hộp cơm vào sao, đang ăn cơm thôi. À, ăn cơm cần thời gian lâu như vậy sao? Cắt. Ăn no uống đủ rồi nghĩ đến chuyện dâm dục, ngươi có nghe qua câu này chưa? Chẳng lẽ là suy thiếu niên thổi phù phù trên môi, phát ra một tiếng động dài, đừng nói ra hậu quả không tốt đâu. Dưới âm thanh suy suy, khuôn mặt người đàn ông trẻ tuổi xám xịt, mặt đầy vẻ chua chát. Ăn uống, ở, đi lại, đều là ngoại vật, tốt một chút thì tốt một chút thôi, hắn ta không quan tâm. Nhưng bây giờ, ngươi nói cho hắn ta biết trong phòng giam đang làm gì. Hắn ta đang làm gì? Đây rõ ràng là phòng giam a. Có loại ngồi tù như vậy sao? Không có đạo lý a. Lúc này, trong phòng giam của Tiêu Dục, thấy Tiêu Dục ăn hết trái cây trong vài cái, dưới cái mũ đen, trong góc độ mà hắn ta không thể nhìn thấy, bóng người mỉm cười, lộ ra một nụ cười thỏa mãn với kế hoạch. Được rồi, đồ ăn ta cũng đã ăn, ngươi cũng nên đi thôi nhỉ. Nhất tiện đi thông báo cho người quản lý phòng giam một tiếng, sau này, trong ngục ăn gì ta sẽ ăn cái đó, không cần phiền ngươi đến nấu cơm cho ta ăn nữa, ngươi cũng sớm quay về đi. Không bao lâu sau, Tiêu Dục ra lệnh đuổi khách, nổ hạt trái cây ra khỏi miệng, vây tay đuổi đi. Tốt, ta sẽ đi ngay. Ở giờ này chắc cũng không còn sớm nữa. Tuy nhiên, bóng người mặc áo choàng đen không núp đích, chỉ là ngẩng cái mũ đen lên hướng về Tiêu Dục. Dưới cái mũ đen, một ánh mắt sâu thẳm như không thể hóa giải, nhìn chằm chằm vào Tiêu Dục không núp đích. sóng mắt dâng lên, giống như đang âm thầm đếm ngược. Cái gì không còn sớm nữa? Đợi một chút. Chẳng lẽ là? Tiêu Dục thân thể cứng đờ, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh, lại là chuyện này sao? Là thật sự theo đúng nghĩa đen, thân thể cứng đờ. Bóng người mặc áo choàng đen đứng dậy bước tới, đưa ra một ngón tay thon dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm về phía trước. Đúng. Tiêu Dục giữ nguyên tư thế cơ bắp cứng đờ ngã xuống đất, giống như bị cứng đờ thi thể. Đây là chuyện gì thế? Hắn ta một đôi mắt nâu nhạt gấp rút đảo qua lại, bây giờ giống như cơ bắp bị khóa chặt, toàn thân trên dưới chỉ có phần cổ trở lên là còn có thể hoạt động. Người thật sự hạ độc. Hèn hạ sau một thời gian dài, Tiêu Dục lại hét lên câu nói này, nhưng khác với trước đây, lần này hắn ta thật sự trung kế. Khắc khắc khắc, không hèn hạ, ngươi làm sao mắc lửa ta được? Mà vừa rồi trái cây không hề có độc, ngươi xem ta cũng đã ăn mà. Bóng người mặc áo choàng đen dơ dơ trái cây màu xanh đã ăn được một nửa trên tay, nói như vậy, không có độc. Vậy thì là? Tiêu Dục trợn to mắt, trong đầu chấn động, lập tức hiểu ra. Từng nghe nói hai loại thực phẩm trái cây có thể ăn khi kết hợp lại với nhau, vốn dĩ vô hại cũng sẽ trở nên cực độc. Gọi là thực phẩm tương khắc, có một số thực phẩm khi ăn cùng nhau, tương đương với ăn phải thạch tín. Đương nhiên đây là truyền thuyết, nhưng trong thế giới kỳ dị nơi có rất nhiều loại trái cây linh dị, số lượng không đếm xuể. Loại thực phẩm nào kết hợp lại với nhau, đều có thể tạo ra hiệu quả đặc biệt. Nghĩ đến những món ăn đặc biệt trong mỗi bữa cơm trước đây, trong vòng hơn 10 ngày, hiệu quả tích lũy dần dần trong cơ thể, trái cây xanh vừa rồi rất có thể chính là cái cớ cuối cùng giết chết con lạc đà. Không thể ngờ được, người kia lại nấu cơm cho hắn ta, đây quả thực cao minh hơn so với trực tiếp hạ độc, rõ ràng như vậy, không hề đề phòng. Là một người sành ăn có thể dùng một bộ nguyên liệu quý giá để tạo ra một bộ đồ dùng ăn uống. Phượng Trừ chắc chắn là cực kỳ thông thạo những điều này, hơn nữa y dược và ẩm thực không thể tách rời, dược thiện cũng là một phương pháp điều trị hiệu quả. Trong liều bí ẩn, vị dược sư huyền đỉnh nổi tiếng khắp nơi, phương pháp điều trị của hắn ta nổi tiếng với việc sử dụng hiệu quả tương sinh của thực phẩm, tạo ra dược thiện, sau đó cho bệnh nhân ăn, có rất nhiều công dụng. Đương nhiên, phương pháp này cũng có hạn chế, cái gọi là công phu tinh tế tạo ra thành phẩm chậm, yêu cầu phải hầm lửa nhỏ, hiệu quả phát huy rất chậm, thông thường cần thời gian rất dài để tích lũy và ủ cất. Đây cũng là lý do tại sao Phượng Trừ đi đã lâu, người kia lại kéo dài đến bây giờ mới bắt đầu hành động. Thế này xong rồi, trinh tiết không còn. Tiêu Dục trong lòng thầm nghĩ không tốt. Lúc này, bóng người mặc áo choàng đen chậm rãi đi tới, đến gần, túi người nhìn xuống Tiêu Dục, trong cái mũ rộng, một sợi tóc bạc rơi xuống, nhưng rất nhanh lại biến mất. Vậy phải xử lý như thế nào đây? Giọng nói trêu bừa, dần dần nâng lên, chân trần chậm rãi dẫm xuống, rơi trên người Tiêu Dục, giống như đạp trên bàn đạp ly hợp trong xe ô tô. Tiêu Dục nằm ngửa trên mặt đất, tay chân cứng đờ, giống như con chó nằm ngửa bụng lên, bốn chân co quắp. Trong ánh mắt của hắn ta, bàn chân trắng nõn nà dẫm xuống. Bóng người mặc áo choàng đen giống như học viên mới học lái xe, chậm chạp, cực kỳ không thành thạo. Đầu óc Tiêu Dục trở nên trống rỗng, từ bỏ suy nghĩ. "Này, cho một chút phản ứng đi, ngươi bây giờ sắp bị ta làm được rồi, biểu tình thờ ơ như vậy là thế nào?" Giọng nói không hài lòng vang lên, đối với Tiêu Dục giống như bị phá hỏng, bị chơi hỏng, bóng người mặc áo choàng đen rất không hài lòng. Ngón chân giẫm xuống, một luồng lực lớn ập tới, kích thích Tiêu Dục lập tức thân thể cứng đờ, "Cứ tùy tiện đi, cho dù ngươi có được thân thể ta, cũng không thể có được tâm ta khi Bạch Phượng biết được, nhất định sẽ giả thật là phiền phức." Một quả thực mềm ướt, còn mang theo hơi ấm từ miệng người phụ nữ, bị nhét vào miệng Tiêu Dục, lời nói hùng hồn của hắn ta không tránh khỏi bị gián đoạn. Nàng thật sự nhét quả thực mà mình đã cắn một nửa vào miệng hắn ta, hơn nữa là phần thịt trắng hướng vào trong. Đống đống. Bóng người mặc áo tròn đen, nắm tay lại, còn nhét quả thực vào sâu hơn, giống như cái nút chặn miệng chai rượu, hàm trên và hàm dưới của Tiêu Dục bị kẹt lại, chỉ có thể ô ô a a phát ra một số âm thanh không rõ nghĩa. "Ngươi nói Bạch Phượng đại nhân không có ở đây, trong phòng giam bị ta thiết lập trận pháp, ngươi làm gì cũng sẽ không có người biết chuyện xảy ra ở đây. Chỉ có hai người chúng ta biết thôi, đến nói ra suy nghĩ chân thật của ngươi đi, muốn làm gì cũng có thể." Bóng đen túi lầu xuống, âm thanh như quỷ quyệt từ miệng nàng ta bay ra. Cùng với bóng người đến gần, vô tình, Tiêu Dục cảm thấy hương hoa quanh quẩn ở mũi giảm bất không ít, ngược lại dần dần bị một loại hương thơm khác cắt đi. "Hừ." Hắn ta nhắm mắt lại, đầu quay sang một bên, bày ra một tư thế bất khuất. "Này, ngươi cái này hừ." Đối với nàng ta, chỉ có một tiếng hừ lạnh không thèm để ý. "Hạ hạ, nếu đã như vậy, vậy thì ta bắt đầu thôi." Bóng người mặc áo choàng đen vén mũ áo, 3000 sợi tóc trắng như thác nước đổ xuống, môi sáng bóng mở ra, hít một hơi nóng, răng nhẹ cắn, cảm giác mềm mại áp tới, khóe tóc chạm vào mặt, mang theo một luồng ấm áp ngọt ngào. Âm thanh giòn tan của quả thực bị cắn vỡ vang lên bên tai, trong mấy mắt, Tiêu Dục kinh ngạc mở to mắt. Hương thơm của quả thực và nước miếng như phượng yến lập tức bùng nổ trong miệng. Chương 119, nàng tới thật sự, không có nói đùa. Chương 119, nàng tới thật sự, không có nói đùa nha. "Trái cây này thật ngon, thật tuyệt, lần sau có thể để cho Quỳnh tỷ tỷ nhập nhiều thêm một chút." Tiếng Bạch Phượng vui sướng vang lên, Tiêu Dục nhìn về phía quả màu xanh trên bàn, cả hai mặt đều bị cắn qua. Lúc này, nó vừa được lấy ra từ miệng Tiêu Dục, còn ướt sũng và dính nước bọt. Hắn nếm thử vị giác, vị ngọt nhẹ lan tỏa trên đầu lưỡi, nhất thời không phân biệt được là hương thơm do nước bọt của Phượng mang lại hay là hương vị tự nhiên của quả. Cảm nhận vị ngọt trên đầu lưỡi, Tiêu Dục hiếm khi có một biểu cảm u sầu, nhìn về phía đối diện, khoe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười thành công của trò đùa nghịch. Bất lực nói, "Bạch Phượng đại nhân, vui vẻ lắm sao?" "Ừm." "Vui vẻ gì?" Bạch Phượng chớp chớp mắt, trông vô cùng ngây thơ, như không biết gì, giả bộ trả lời. "Đừng giả vờ, ngươi vừa mới trêu chọc ta, còn giả làm hoàng nghi, bộ đồ trên người ngươi là thế nào, còn có làm sao chỉ có ngươi?" "Quỳnh tỷ đâu?" Tiêu Dục vặn vẹo cổ đã dần có thể cử động, thở dài, hiện tại cơ thể hắn vẫn còn tê liệt, vẫn đang giữ tư thế ngồi như pho tượng. Ta nào có, ta vào đây sau khi không nói một lời về tên của mình, người này, lần này là ngươi tự mình nghĩ ra, không thể trách ta. Bạch Phượng mỉm cười, rõ ràng có thể trêu chọc Tiêu Dục như vậy, không nghi ngờ gì là khiến nàng rất vui vẻ, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một hàng răng trắng sạch. Chú ý đến cảnh này, Tiêu Dục chỉ cảm thấy vị ngọt trên đầu lưỡi càng thêm nồng đậm, ánh mắt hắn không tự chủ nhìn sang quả trên bàn. Lúc này, quả màu xanh như một tác phẩm nghệ thuật, yên tĩnh đặt trên bàn, quả tròn hai bên đều bị cắn mất một phần, chỉ là một bên nhiều, một bên chỉ có một dấu răng nhỏ. Ngay vừa rồi, Tiêu Dục còn nghĩ rằng mình bị xâm phạm, không ngờ người đến gần kéo mũ trùng xuống, cắn một miếng vào quả trong miệng hắn, sau đó cười ha hả, "Người bị ta dọa sợ rồi chứ? Tốt lắm, ngươi đã qua được bài kiểm tra của ta, xem ra ngươi quả thực không có ý nghĩ với người phụ nữ kia." Giọng nói quen thuộc, nữ điệu quen thuộc cùng với mái tóc trắng, không phải Bạch Phượng thì còn là ai? Bạch Phượng nói không sai, hồi tưởng lại từ khi vào cửa đến giờ, lời nói của nàng không hề nhắc đến tên của mình. Chỉ là Tiêu Dục ngửi được hương thơm nồng của hoa quen thuộc, chủ quan nghĩ rằng người mặc áo choàng đen chính là Hoàng Nghi. Nếu không phải Hoàng Nghi, làm sao trên người Bạch Phượng lại có mùi hương hoa nồng như vậy? Ngươi nói mùi hương đó à? Thật ra để tránh bị phát hiện, ta và người phụ nữ kia đổi đồ, như vậy trên người ta mới có mùi hương của nàng. Này, người hương thơm nhận ra người phụ nữ, ngươi ngửi được mùi hương đó, mới nghĩ rằng ta là người phụ nữ kia đúng không? Ha, biến thái, tất nhiên ngươi thích ngửi như vậy, vậy thì để ngươi ngửi đi. Chưa đợi Tiêu Dục mở miệng hỏi, Bạch Phượng tự mình giải thích, sau đó, như nhận ra điều gì, nàng liếc Tiêu Dục một cái, tiếp đó đưa tay vào dưới áo choàng đen, moi ra một vật mềm mại, trực tiếp ném về phía Tiêu Dục. Tấm lụa mỏng nhẹ rơi trên mặt Tiêu Dục, mùi hương hoa đặc trưng của Hoàng Nghi, khiến hắn như bị ngạt thở. Tiêu Dục, là đồ lót của Hoàng Nghi, nghĩa là. Ánh mắt màu nâu nhạt nhìn xuống Bạch Phượng mặc áo choàng đen, trong lòng đã hiểu rõ ràng. Quả nhiên là thể chất đặc biệt, ngay cả quần áo mặc cũng có mùi hương. Nhưng khiến Tiêu Dục cảm thấy nghi hoặc là, người. Bạch Phượng đại nhân, tại sao lại ấm áp như vậy? Ta mặc từ đường đi vào, ngươi nói sao lại không ấm? Người phụ nữ này mặc quần áo gì mà rộng rãi như vậy, không thoải mái chút nào. Bạch Phượng vòng má liếc hắn một cái, không có thiện cảm nói, tiếp theo, chỉnh đốn áo choàng đen trên người. Có phải là do ngươi quá nhỏ? Tiêu Dục nhìn xuống, cuối cùng cắn chặt răng, nuốt lời nói này vào trong. Bạch Phượng đại nhân, có thể đem thứ này xuống không? Tiểu nhân hiện tại không thể động đậy. Ngươi không phải thích người sao? Người thỏa thích đi. So với ta còn thơm hơn nhiều chứ. Không không không, chỉ là người phạm, chỉ là mùi hương nồng đậm một chút, nên mới lập tức gửi ra, làm sao có thể so sánh với Bạch Phượng đại nhân. So sánh với Bạch Phượng đại nhân, vẫn là mùi hương phượng của Bạch Phượng đại nhân thơm hơn một chút. Ừm, đúng vậy sao? Vậy thì Bạch Phượng như mọi khi dễ dỗ dành, chỉ là dưới ánh mắt của Tiêu Dục, nàng lại như bị quỷ sai khiến, một lần nữa đưa tay vào dưới áo choàng đen, moi ra một thứ, dường như muốn kéo ra thứ gì đó. Cảnh này khiến tóc Tiêu Dục dựng đứng, vội vàng ngăn cản, Bạch Phượng đại nhân không cần làm như vậy. Ta là muốn ngươi đem thứ trên đầu ta xuống, không phải thay bằng một thứ khác. Bạch Phượng ngừng động tác, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, tay đang thò vào dưới áo choàng đen như bị điện giật rút về, khuôn mặt như ngọc hơi đỏ. Á, phiền chết. Phiền chết. Ta đương nhiên biết, ngươi là tiểu nhân biến thái. Phập. Đồ lót rơi trên mặt Tiêu Dục cuối cùng cũng rời khỏi khuôn mặt hắn. Sau khi hoảng loạn, trong ngục lại khôi phục yên tĩnh. Bạch Phượng thu thập quần áo, chỉnh tề ngồi đối diện, tiếp tục trả lời thắc mắc của Tiêu Dục. Ho thật ra không giấu ngươi, lần này thăm ngục là ta lén lút vào, Quỳnh tỷ tỷ tự nhiên không biết. Nàng ho nhẹ vài tiếng, trả lời đơn giản. Phượng Tam lão từ sớm đã ngủ say, nhưng Quỳnh tỷ tỷ không biết đang nghĩ gì, mãi không chịu sắp xếp cho ta gặp ngươi, thôi thì chỉ có thể do Phượng hoàng ta tự mình ra tay, tự mình đến tìm ngươi. Nói đến Phượng Bình, Bạch Phượng cảm thấy một chút nghi hoặc đối với những chuyện của Phượng Bình, nàng không rõ lắm. Đối với điều này, Tiêu Dục đại khái có thể đoán được Phượng Bình đang nghĩ gì, có khả năng là vảy rồng trên ngực hắn lộ ra, khiến nàng phát hiện có điều không đúng, có thể sẽ mang đến nguy hiểm không lường trước được cho cây nô đồng, nhưng lại đã hứa với Bạch Phượng phải cử hành nghi thức kết duyên. Vì vậy bị kẹt giữa hai bên, do dự không quyết. Nói đến cùng, có thể lén lút ra ngoài, vẫn là nhờ người phụ nữ kia tìm đến, cho ta che chắn, phương pháp khiến ngươi cứng đờ, cũng là nàng nói cho ta. Nàng, người phụ nữ mà Bạch Phượng nói, hẳn là Hoàng Nghi đúng không? Không ngờ, nàng lại đến giúp Bạch Phượng. Tiêu Dục cảm thấy ngoài ý liệu. Đây đúng là một việc trùng hợp, khi Bạch Phượng cố gắng trèo cửa sổ trốn ra khỏi phòng bị nhốt, chân nàng chưa chạm đất, thì đúng lúc va phải Hoàng Nghi đang do dự thực hiện kế hoạch. Đối mặt với Phượng Hoàng, Hoàng Nghi từ trước đến nay đều rất kính sợ. Thứ hai, sau khi bị từ chối hai lần, Hoàng Nghi đã nhận thức rõ ràng rằng Tiêu Dục là không thể đồng ý mà nàng, từ ngày đó khi mặt trời mọc, nghe Tiêu Dục nói chuyện, trong lòng đã có một chút khác thường, giống như một tia lửa rơi vào đống củi khô, đặc biệt là khi nghe nói có một người phàm bắn mặt trời, càng trở nên kích động. Người phàm yếu đuối lại có thể làm được thành tựu như vậy. Mà nàng thật sự muốn vì một dị tộc mang thai, sinh con, để hắn vui chơi, sau đó ăn đi sao? Phải biết rằng, đứa trẻ sinh ra trong bụng vẫn mang một nửa huyết mạch của nàng. Như vậy, để con của mình bị người khác ăn, vui chơi, là điều mà một người mẹ như nàng có thể làm được sao? Hoàng Nghi do dự, tiếp theo đó đúng lúc gặp Bạch Phượng lén trốn ra. Vừa hay, nàng không cần phải do dự nữa, với tư cách là người vô tình chứng kiến hành vi vượt ngục của Bạch Phượng, Hoàng Nghi không thể không có chuyện. Để tránh nàng tiết lộ tin tức ra ngoài, Hoàng Nghi bị Bạch Phượng trói lại, ném lên giường của mình. Tiện thể, còn cởi quần áo, trao đổi với nhau, mượn danh phận Hoàng Nghi hành sự. Trong quá trình đó, có lẽ là nhận ra kế hoạch đã xảy ra biến cố, dù thế nào đi nữa cũng thất bại, Hoàng Nghi dứt khoát bỏ đi, đem toàn bộ kế hoạch tiết lộ. Đối với điều này, Bạch Phượng tuy có chút không hiểu, nhưng nhanh chóng bỏ qua, chỉ là vỗ vỗ ngực, nói: "Ngươi yên tâm, dù thế nào đi nữa, vì nàng thành khẩn như vậy, ta có một cách sẽ đảm bảo nàng không bị chủ nhân ép buộc, đồng thời cũng khiến hắn không còn nhòm ngó đến tiểu nhân của ta, ngươi cứ yên tâm." Sau khi có Hoàng Nghi che chắn, giả làm như vẫn bị nhốt trong phòng. Kế hoạch của Bạch Phượng lén vào ngục trở nên thuận lợi hơn nhiều, gần như không tốn chút sức lực nào, liền một mạch đến gặp Tiêu Dục và trêu đùa hắn một phen. Nhưng, với mùi hương nồng trên người nàng, e rằng không thể che giấu được lâu, một cái nhìn thôi cũng có thể bị phát hiện, cho nên, những việc tiếp theo phải nhanh chóng giải quyết. Nói đến đây, Bạch Phượng hít sâu một hơi, đến lúc thực hiện kế hoạch của nàng, một đôi mắt tuyết mông nghiêm túc sáng lên nhìn Tiêu Dục, "Người, nhận lấy hỏa chủng của ta, thực hiện nghi thức hỏa chủng, sau đó kết duyên với ta làm lữ lữ." "Ừm." Dưới ánh mắt nghiêm túc của Bạch Phượng, Tiêu Dục còn tưởng rằng là thực hiện nghi thức kết duyên đã trì hoãn rất lâu, liền gật đầu đồng ý, nhưng mà sau vài nhịp thở, hắn đột nhiên phản ứng lại, không đúng, không phải kết duyên, là lữ lữ. Đừng nhìn kết duyên và lữ lữ chỉ khác nhau một chữ khác biệt, nhưng là trời khác biệt. Trong mắt loài chim, lữ lữ chính là tương đương với đạo lữ, là tồn tại sẽ cùng nhau đồng hành cả đời sau này. Bạch Phượng lẽ nào là đang đùa giỡn? Với tính cách xấu xa của nàng, vẫn rất có khả năng. Bảo đảm rằng giây tiếp theo, nàng sẽ chỉ vào mặt Tiêu Dục, cười lớn, nói rằng ta đang đùa ngươi đó. Đúng ra phải là kết duyên mới đúng. Có nàng giả làm Hoàng Nghi trêu chọc mình trước đó, vẫn nên cẩn thận một chút. Tâm tình đột nhiên nổi lên của Tiêu Dục dần dần hạ xuống, hắn nhìn đối diện Bạch Phượng, cẩn thận mở miệng xác nhận, "Người, Bạch Phượng đại nhân à, là kết duyên đúng không? Là lữ lữ?" Bạch Phượng khuôn mặt nhỏ hơi đỏ, nhưng kiên quyết trả lời, thái độ nghiêm túc không giống như đang đùa giỡn. "À, nàng thật sự nghiêm túc, không hề đùa giỡn." Chương 120, Điên Long Đảo Phượng chương 120, Điên Long Đảo Phượng nghe ngữ khí ngạc nhiên của Tiêu Dục, Bạch Phượng đứng dậy, trừng mắt lên, "A cái gì? Cùng ta kết thành chi kỷ lại khiến ngươi cảm thấy thiệt thòi sao?" "Vì sao?" Tiêu Dục trực tiếp phản hỏi. "Ta là nhân tộc." "Nhân tộc thì sao?" Hai người nhìn nhau, cuối cùng Bạch Phượng xấu hổ quay đầu đi, "Điều này cô nương cũng không phải không có lý do, ngươi chẳng phải luôn bị Phượng trừ kẻ mập kia để ý sao? Lần này ta có thể lẻn vào, có sự giúp đỡ rất lớn của nàng ta, nhưng chủ nhân của nàng ta đã quy định rõ ràng là phải mang hạt giống của ngươi trở về, nàng ta đã nhường cơ hội cho ta, nếu nàng ta trở về tay không, chắc chắn sẽ bị Phượng trừ mắng. Ta đã hứa với nàng ta sẽ đưa ra một giải pháp cho nàng ta." Trên bàn, quả màu xanh được bày ra, nhưng phần thịt quả trắng lộ ra ngoài đã bị không khí làm cho biến thành màu vàng. Bạch Phượng ngừng lại, đưa ra giải pháp của mình, "Vậy nên, ngươi và ta kết thành chi kỷ là được, tuyên bố với bên ngoài, thân là lữ lữ của Phượng Hoàng, về mặt ý nghĩa nghiêm ngặt, địa vị của ngươi trên cây tương đương với Phượng Hoàng. Phượng trừ chắc chắn sẽ không còn để ý đến ngươi nữa, không cần ta ra tay, sự phẫn nộ của cả cây Ngô Đồng cũng đủ khiến hắn ta chật vật. Ngươi xem, như vậy chẳng phải là hoàn mỹ sao, mọi việc đều thuận lợi, cả hai đều có lợi. Về phần ngươi, ta cũng không phải không thể chấp nhận, miễn cưỡng kết thành chi kỷ với ngươi cũng không phải không được." Khi nói đến cuối, Bạch Phượng ấp úng, ngữ khí có chút gượng gạo, nhưng ý tứ muốn truyền đạt đã được truyền đạt ra ngoài. "A, thật sao?" Trong một thất, Tiêu Dục đối với giải pháp này của Bạch Phượng há hốc mồm ngạc nhiên. Lữ lữ của Phượng Hoàng khác với lữ thuộc, đối với Phượng Hoàng mà nói đây là điều vô cùng quan trọng. Lữ thuộc chỉ là cấp dưới, muốn thu mấy người thì thu, chỉ cần ngươi chịu được là được. Còn lữ lữ thì khác, đây là duy nhất. Ngay từ trong bí cảnh, Long thủ dị thú đã từng nhắc đến, khác với Long tộc sinh sôi nảy nở, huyết mạch lan tỏa khắp thiên hạ, Phượng tộc trung trinh, và một khi đã xác định bạn đời thì sẽ khóa chặt suốt đời. Suốt một đời, thậm chí còn có trường hợp khi bạn đời qua đời, đau buồn quá độ, trực tiếp ngừng khả năng sinh sản, giống như loài chim đại nhạn, khi bạn đời của chúng qua đời, con còn lại không thể sống một mình, hoặc là tự sát theo bạn đời, hoặc là ưu bất mà chết. Phượng Hoàng là vua của loài chim, cũng có đặc tính này. Hạ hạ hạ, bạn đời của Bạch Mao Phượng Hoàng là một nhân tộc mà nàng ta từng nuôi dưỡng, đáng tiếc sau này nhân tộc trỗi dậy, bạn đời của nàng ta quay đầu phản bội nàng ta, tiếng nói của Long thủ dị thú lại vang lên trong đầu, Tiêu Dục trong lòng giật mình. Hắn chính là bạn đời của Bạch Phượng từ ngàn năm trước. Thực ra hắn nên nhận ra từ sớm, rốt cuộc thì người có thể miễn dịch với Bạch Diệp Phượng Hỏa, hình như chỉ có mình hắn, kẻ ngoại lai từ thiên ngoại. Nhưng vì một số lý do, hắn trong lòng không nghĩ đến hướng này, ý nghĩ cũng né tránh, chỉ một lòng nghĩ cách vượt qua mộng cảnh để ra ngoài. Nhưng bây giờ, không phải là. Tiêu Dục nhíu mày đau đầu, rốt cuộc là thế nào điều này này? Ngươi nói gì đi? Sao vậy? Vui mừng đến mức ngây người ra à? Lúc này, tiếng nói trong trẻo của Bạch Phượng vang lên, nàng ta chống tay vào hông, ưỡn ngực nói, "Chờ một chút, chúng ta kết thúc nghi thức hỏa chủng sau đó, sẽ không còn cần thiết phải ở trong ngục thất này nữa, chúng ta sẽ ra ngoài tuyên bố tin này. Vừa hay khiến Phượng trừ kêu biết khó mà lui." "Không không không, Bạch Phượng đại nhân chờ đã." "A, chờ cái gì?" "Chính là, ta nghĩ thực ra không nhất thiết phải dùng phương pháp này, để tránh Phượng trừ trừng phạt tiết nghi cô nương, thực ra còn có phương pháp khác ngươi xem nhân." Bạch Phượng sắc mặt thay đổi trong chớp nhoáng, Tiêu Dục lần đầu tiên thấy Bạch Phượng lộ ra biểu tình này, nên tạm thời ngừng lời. "Ngươi vẫn còn kháng cự ta vì thái độ của Phượng trừ đối với nhân tộc. Ta tuyên bố với ngươi, mặc dù ban đầu ta gần như nghĩ như vậy, cho rằng nhân tộc chỉ là những con kiến yếu ớt trên mặt đất, nhưng ít nhất ta sẽ không giống như hắn, sau khi gặp ngươi, ta đã thay đổi suy nghĩ này. Tất nhiên, điều này chỉ áp dụng cho ngươi, chỉ vì ngươi, không thể đại diện cho toàn bộ nhân tộc, nhưng ít nhất ngươi đối với ta là đặc biệt." "Đặc biệt?" Tiêu Dục đương nhiên biết, hắn là sinh linh duy nhất có thể miễn dịch với vượng hỏa của Bạch Phượng. Nhưng vấn đề là, hắn đến đây với mục đích nhận hỏa chủng trở thành lữ thuộc, sao lại đột nhiên vượt quá giới hạn, trở thành lữ lữ? Dưới sự nhìn chăm chú của Bạch Phượng, trong lòng Tiêu Dục dâng lên một luồng hoảng loạn, hắn tìm cách trì hoãn, muốn tìm thêm cớ. Bạch Phượng đại nhân, ngươi biết lữ lữ có nghĩa là gì không? Điều này khác với lữ thuộc, không phải là trò đùa, hai người làm lữ lữ, phải bên nhau suốt đời. Ta đương nhiên biết, đây chẳng phải là điều tốt sao ngoài ngươi, ta không nghĩ đến, cũng không muốn cùng người khác trải qua cả đời, ta không muốn rời xa ngươi nữa, mười mấy ngày qua ta sống rất khổ sở. Và ngươi nghĩ xem, ngoài ngươi ra, ta còn có thể tìm ai khác làm lữ lữ sao? Điều này hình như đúng là như vậy. Cũng đúng, chỉ có hắn mới có thể trở thành lữ thuộc của Bạch Phượng, và càng lên trên nữa, làm lữ lữ, hình như cũng không có người khác. Tiêu Dục sắc mặt thay đổi, qua ngữ khí của Bạch Phượng, hắn hiểu rõ nàng ta tuyệt đối không phải đang đùa, là nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng. Bạch Phượng, điều này không phải là chuyện nhỏ, hay là chúng ta trước tiên bàn bạc với Quỳnh tỷ xem sao việc của hai chúng ta, tại sao cần phải nghe ý kiến của người khác? Bạch Phượng ánh mắt lạnh lùng, con ngươi màu tuyết mông lóe lên một tia sắc bén, thử. Nhân tộc, do dự không quyết, rốt cuộc đang làm gì, ngươi nếu dám từ chối, khiến ta rơi vào tình cảnh giống như nữ nhân kia. Ta sẽ kể lại câu chuyện về hậu nghệ bắn nhật mà ngươi kể cho ta, khiến ngươi bị nhốt cả đời, đến chết cũng đừng hòng ra ngoài. Nhân tộc, ngươi cũng không muốn câu chuyện ngươi kể bị lưu truyền ra ngoài chứ? Tiêu Dục giật mình, khoe miệng lộ ra một tia bất lực. Bạch Phượng đại nhân, ngươi đây là đang dùng thủ đoạn hèn hạ. Ta không chỉ có một lựa chọn đồng ý mà thôi. Thủ đoạn hèn hạ thì sao? Chỉ cần đạt được mục đích là được. Ngươi không lẽ thật sự muốn từ chối ta? Ta không muốn khó khăn lắm mới mở miệng một lần, bị ngươi kẻ tiểu nhân từ chối, ta sẽ giống như nữ nhân kia. Và đã nói rồi, đây là vì nữ nhân kia không bị trừng phạt, nếu không, nàng ta phải làm sao? Nàng ta đã giúp ta. Điều này Tiêu Dục nhất thời câm lặng, đây là mọi mặt đều có lý, hắn hình như không tìm được lý do để từ chối. Lúc này, hắn liếc mắt nhìn, thấy thanh tiến độ ảo trước mắt, không biết từ lúc nào đã lên tới 90. 90 lúc này, sau khi trải qua hai lần thất bại trong nghi thức hỏa trùng, Tiêu Dục đã biết rõ ý nghĩa của thanh tiến độ ảo này. Một người 50 tiến độ tăng lên đại diện cho mức độ tâm ý của đối phương đối với mình. Cả hai đều đạt 40 tức là đạt tiêu chuẩn của nghi thức hỏa trùng trong mộng cảnh, tâm ý tương thông, có thể trở thành lữ lữ. 40 đã đạt tiêu chuẩn, nếu vượt quá mức này hình như có chút quá mức. Mà hiện tại, con số đã lên tới 90, tình huống không cần nói cũng rõ ràng, giữa Tiêu Dục và Bạch Phượng đã có người chấp nhận đối phương đến mức tối đa, đầy đủ. Vậy người đó là ai? Nhìn Bạch Phượng trước mặt, con ngươi màu tuyết mông ẩn chứa một hình trái tim, không cần nói cũng biết là ai. Không phải hai người xa cách mười mấy ngày, mức độ tâm ý không nên giảm xuống sao? Sao lại không giảm mà còn tăng lên? Gục Tiêu Dục nuốt một ngụm nước bọt, Bạch Phượng đại nhân, ta nghĩ ở. Ngươi đang uống gì? Uống trà thôi, có sao không? Nói nhiều quá ta khát nước rồi, nói thật, đồ ăn của nữ nhân kia nấu cũng khá ngon. Bạch Phượng tay cầm tách trà đã uống cạn, dường như để chứng minh điều gì, lật tay chén trà về phía hắn. Bên trong chén trống rỗng, nước trà không còn một giọt, chỉ có một hai cánh hoa màu hồng nhạt dính trên thành chén. Ngươi cũng muốn uống không? Để ta rót cho ngươi a, không phải trà này ứ lại rót đầy một chén. Bạch Phượng dí chén trà vào miệng Tiêu Dục, ép hắn uống. Vì cơ thể cứng đờ, Tiêu Dục không thể động đậy, chỉ có thể trừng mắt nhìn Bạch Phượng đổ nước trà khả nghi vào miệng mình, nước trà vào miệng, trong lòng cảm thấy vô cùng bị thương. Trà này có vấn đề gì? Lúc này, Bạch Phượng mới chú ý đến lời nói của Tiêu Dục, dường như đang nói về trà. Đối với điều này, Tiêu Dục đã uống nước trà vào, miệng cưỡng khen ngợi, ngon, ngon. Vậy ta rót cho ngươi một chén nữa. Không không không, không cần, một chén là đủ, nếu không, ta sợ ta không chịu nổi. À, được rồi. Bây giờ cả hai đều đã uống nước trà hoa cánh màu hồng nhạt không rõ tên này. Tuy nhiên, dường như vẫn chưa đủ, một tiếng nói máy móc vang lên trong đầu, đinh. Phát hiện chủ thể Bạch Phượng có nhu cầu, điều kiện thông quan cảnh thứ hai thay đổi thành đồng ý kết thành lữ lữ với Bạch Phượng, mộng, và thành công kết thành lữ lữ. Phần thưởng thêm, Điên Long Đảo Phượng, phương pháp chiến đấu cùng bạo, một chọi hai, không hề thua kém, càng chiến càng mạnh. Chú, do đây là tình huống đột xuất, dựa trên biểu hiện của chủ nhân trước đây, ở hệ thống đặc biệt thêm phần thưởng này, từ nay về sau, chủ nhân có thể lên trên. Hừ. Đối mặt với tình huống như vậy, Tiêu Dục bật cười. Người nữ. Chương 121, ngươi thơm quá, ta có thể sờ sờ ngươi được không? Chương 121, ngươi thơm quá, ta có thể sờ sờ ngươi được không? Bạch Phượng chịu không nổi nữa, ai biết mấy ngày bị nhốt này nàng ta sống thế nào. Tiêu Dục không còn nữa, người thường hay trêu đùa cho nàng ta vui vẻ, cùng nàng ta chơi đùa giờ đã không còn. Quả thật, thường chỉ khi mất đi mới biết trân trọng. A a a a a a a. Chịu không nổi. Tại sao phải bị nhốt, lão giả khó chết đó, rõ ràng là cố ý nhắm vào nàng ta đúng không? Người. Tiểu nhân của nàng ta. Không có Tiêu Dục bên cạnh, nàng ta giống như trở về cuộc sống cô đơn trước kia. Vô vị và chán nản. Nếu là trước kia, nàng ta tự nhiên sẽ không cảm thấy có gì, nhưng sau khi có Tiêu Dục bên cạnh, lại phải đối mặt với căn phòng trống rỗng này, trong lòng không tránh khỏi sinh ra một mảng buồn bã. Tình nhân, chỉ là tình nhân thôi không được a? Lần này vì một số việc, Tiêu Dục bị áp giải vào ngục. Mặc dù phần lớn nguyên nhân là do hắn ta chưa được ban hỏa chủng, nhưng lần này thôi thì thôi đi, sau khi trở thành tình nhân thì sao? Chắc chắn sẽ còn có những chuyện vụn vặt khác đè xuống, lại đem nàng ta và Tiêu Dục tách ra, không chỉ có thế, chỉ là tình nhân thôi, còn sẽ bị một số người để ý nàng ta ghét như vậy. Người phải thuộc về nàng ta, nhưng nếu chỉ là tình nhân, chắc chắn sẽ không tránh khỏi người khác để ý, hơn nữa sau này cũng sẽ vì một số nguyên nhân rời xa nàng ta. Đã vậy, chi bằng trở thành tình lữ không tốt sao? Không sai, ba vị lao phượng khó đối với Tiêu Dục chính là vì không tin dị tộc, vậy thì khiến hắn ta thực sự trở thành người của nàng ta không phải là được. Tiến hành nghi thức kết ấn hòa chủng, cùng chung sống không chết không diệt, một phương chết đi, phương kia cũng sẽ bị tổn thương rất lớn, thậm chí chết đi, đồng sinh cộng tử. Về phần trên ngực Tiêu Dục, luồng khí thật long khiến chim ưng ghê tởm. Phượng Quỳnh có thể cảm nhận được, nàng ta tự nhiên cũng có thể, Tiêu Dục chắc chắn là có liên quan không rõ ràng không trắng với một con thật long. Bất quá, có thế nào? Con thật long đó giờ không có ở đây. Lùi một vạn bước nói, nếu là nàng ta, Tiêu Dục tốt như vậy chắc chắn là không nỡ để hắn ta đi. Con rồng đó chắc chắn là không cần nữa, nếu không làm sao để hắn ta ở ngoài, nàng ta nhặt được về làm của riêng thì sao? Cái cốt vung lên rất tốt, không có góc tường nào không đào được. Cho dù là thật long thật cảnh, thì có làm sao? Bạch Diễm Vượng Hỏa của nàng ta cũng không phải là đồ ăn trực. Cho nên nói, người, sao, rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không? Sau khi uống xong trà, làm ẩm cổ họng, Bạch Phượng nhìn về phía người trước mặt có làn da trắng như ngọc, lại lần nữa hỏi. Đáp ứng, tất nhiên là Bạch Phượng đại nhân thỉnh cầu, tiểu nhân cao hứng còn không kịp đây. Điều kiện thông quan đổi rồi, Tiêu Dục cho dù không đồng ý, cũng phải đồng ý cuối cùng. Tiêu Dục vẫn thu hồi lại từ chưa nói ra, hắn ta mới phản ứng tới hệ thống là không có mẹ, cho nên hắn ta đổi một từ sắc bén hơn. Vật không có mẹ. Thở dài, chỉ có thể hy vọng tách trà đó chỉ là màu sắc kỳ quái một chút, thực tế nên không phải là điều hắn ta nghĩ. Tiêu Dục đồng ý rồi, chính là không biết vì sao, ngựa khí có chút vi diệu, trên mặt cũng có chút cảm giác tuyệt vọng. Những điều này Bạch Phượng nhìn thấy trong mắt, nhưng không cản trở nàng ta vui mừng trên mặt, bất quá rất nhanh, nàng ta lại áp chế xuống dưới, mái tóc trắng mượt tung bay, vẫn còn nói một cách khó chịu, khụ khụ ngươi đừng nghĩ nhiều, đây chỉ là vì người phụ nữ kia, mới tuyên bố như vậy ra bên ngoài, tình huống cụ thể, vẫn là giống như trước kia, nên làm thế nào thì làm thế. Lát nữa, tiến hành nghi thức hỏa chủng đi. Nói xong, Bạch Phượng lại quay đầu lại, xoa tay nhìn Tiêu Dục, muốn tiếp tục việc trước kia hai lần đều không thành công. Bất quá, Tiêu Dục cứng đờ thân thể vặn vẹo cổ, cơ bắp dưới vẫn còn đang quá chặt, không hề động đậy. Như vậy tiến hành nghi thức hỏa chủng, khẳng định là không được. Bạch Phượng đi lên trước bẻ, phát hiện bẻ không động, tiếp theo cung chân đạp trên mặt, tay kéo đầu gối, lại lần nữa phát lực, cho dù dùng hết sức lực, Tiêu Dục tựa như Phật Sơn đại Phật giống như, vẫn là không hề động tĩnh. Người thật cứng a, có thể mềm xuống một chút được không? Nếu không, lát nữa ta không vào được. Tiêu Dục tinh thần nhất lăng, vào trong là hỏa chủng đúng không? Và lại, chân ngươi đặt ở đâu vậy? Bạch Phượng đại nhân, lời nói của người kỳ quái đó, không nên nói nhiều, cẩn thận lời nói. Đúng rồi, trước khi đến đây, Hoàng Trúc có nói với ta rằng, tình huống của ta khi nào sẽ hồi phục không? Bạch Phượng ngẩng đầu lên, nhíu mày suy nghĩ một chút, có. Vậy thì nhưng lúc đó ta chỉ nghĩ đến ngươi, ta quên mất rồi. Tổng chi, thời gian lâu rồi, nó hẳn là sẽ mềm xuống, người phụ nữ kia có nói qua, chờ thêm một chút là được, chính là không biết nàng ta có chịu được hay không. Sau khi rút chân từ trên mặt Tiêu Dục ra, đứng thẳng người, Bạch Phượng nói, người phụ nữ nào? Hoàng Trúc sao? Ừm, không phải đều đã nói với ngươi rồi sao? Chúng ta hai người đổi quần áo, ta vừa mới cãi nhau xong với Quỳnh tỷ tỷ, chỉ cần nàng ta nằm trên giường, giả bộ giận dỗi, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị phát hiện. Hồ Tiêu Dục đối với điều này giữ lại ý kiến, hắn ta liếc mắt nhìn thần tài hiểu điệu dưới áo đen của Bạch Phượng, lại nghĩ đến Hoàng Trúc. Ừm, hẳn là chỉ cần nhìn liếc qua sau lưng là có thể phát hiện, không cần phải đợi đến khi người thấy mùi đó. Nói đến đây, thời gian này trôi qua rồi, nếu cách trà đó thật là điều hắn ta nghĩ, tác dụng phụ của thuốc hẳn là cũng bắt đầu phát tác rồi đúng không? Tiêu Dục còn có thể động đậy nhãn cầu, nhìn biểu tình của Bạch Phượng, sắc mặt như thường, không giống như là bị ảnh hưởng gì. Xem ra là hắn ta nghĩ nhiều, ai nói cánh hoa màu hồng nhất định phải đại diện cho thứ đó. Văn mẹo cổ có chút tê mỏi, Tiêu Dục nghĩ đối với Bạch Phượng đang không có việc gì đứng một bên nói, Bạch Phượng đại nhân, có thể nhờ người đem tiểu nhân đặt lên giường được không? Giữ tư thế này ngồi lâu rồi, cổ có chút tê mỏi, hơn nữa, nói không chừng thân thể cứng đờ sẽ có chút chuyển biến tốt hơn. Tốt. Bạch Phượng không nói gì, chỉ là một tay nhấc lên, liền đem Tiêu Dục ném lên cái giường lớn mềm mại kia. Cũng chính vào lúc này, nàng ta sờ sờ tấm nệm, mắt Phượng đột nhiên sáng lên, "Úi trà, Quỳnh tỷ tỷ thật là rộng rãi đem tấm nệm này cho ngươi làm giường, thật mềm, ta đều chưa từng nằm qua mấy lần, ta cũng muốn lên trải nghiệm một chút." Ê, Tiêu Dục còn chưa kịp nói, Bạch Phượng đã nhanh chóng nhảy lên giường, và ở một bên Tiêu Dục nằm xuống. Giường không lớn, Bạch Phượng và Tiêu Dục vai kề vai, sát cạnh nhau, mùi hương riêng biệt của nữ tử quanh quẩn bên cạnh, ngửi được mùi hương hoa cúc và mùi hương phượng hoàng hôn hợp lại, Tiêu Dục không biết vì sao có chút tâm ma y biên. Bất quá nhìn biểu tình của Bạch Phượng như thường, hắn ta liền không nghĩ nhiều nữa. Một người một phượng liền như vậy nằm trên giường một hồi, rất nhanh Tiêu Dục cứng đờ có chút giảm nhẹ, bất quá hiệu quả thấp kém. Cùng lúc đó, có lẽ là di chứng đi, thân thể có chút cơ vô lực, không động đậy được. Đột nhiên, xoạt xoạt, truyền đến một trận âm thanh quần áo cọ sát. Áo đen này thật ngột ngạt ta. Nếu biết vậy thì không mặc bộ này ra ngoài nói, Bạch Phượng liền cởi xuống cái áo đen che thân hình kia, để lộ ra dưới áo đen phong cảnh tuyệt sắc. Lụa nhẹ ôm thân, eo nhỏ thắt lại, quả anh đào kết nhánh, dưới vải lụa trắng nõn nà, tôn lên làn da trắng nõn mờ ảo quyến rũ. Quả thật là quần áo của Hoàng Trúc, vẫn là bộ đó nàng ta mặc lần đầu tiên gặp mặt. Không thể không nói, bộ quần áo này mặc trên người Bạch Phượng, thật sự là có một kiểu cảm giác khác biệt. Tiêu Dục trong lòng nghĩ như vậy, bất quá, hiện tại hắn ta còn chưa có ý thức được, cởi quần áo chỉ là một cái bắt đầu. Rất nhanh. "Người, ta có thể sờ sờ người được không?" Bạch Phượng nghiêng đầu nhìn Tiêu Dục, hỏi dò. "À được." Tiêu Dục có thể hiểu được, bình thường cũng có thể chú ý đến, Bạch Phượng cố ý vô ý thích dựa vào thân thể mình, đến mức có va chạm thân thể. Bởi vì, do hỏa diễm quấn thân vấn đề, khiến cho nàng ta từ khi sinh ra rất ít khi có tiếp xúc thân thể với người khác, hiện tại may mắn có được người không sợ phượng hỏa của mình, tự nhiên là muốn nhiều trải nghiệm một chút cảm giác mới mẻ này. Tiếp theo, Tiêu Dục liền cảm nhận được một bàn tay nóng bỏng mềm mại sờ tới. Rất nhanh, "Ngươi đột nhiên phát hiện thân thể nhiệt độ của ngươi so với ta thấp hơn rất nhiều a. Ngươi là không lạnh sao? Có cần không, ta dựa lại gần cho ngươi mượn chút hơi ấm." Không chưa kịp nói, một khối thân thể nóng bỏng mềm mại liền dựa lại gần, dính chặt vào bên sườn. Cảm giác thân thể cùng với mùi hương hỗn hợp phức tạp quyến rũ của nữ tử, khiến cho Tiêu Dục trong chốc lát cảm thấy mơ hồ, hỏng rồi, cách trà đó, quả nhiên không đơn giản như vậy, cái tên, Phượng Trử. Đầu óc nhẹ nhàng bay bổng, hỗn tạp một mảnh, chuyện tiếp theo, mở đầu như vậy, tình huống tiếp theo liền không khống chế được nữa. Bạch Phượng đến hứng thú, bắt đầu xuất phát, "Úi chà, người, tay ngươi thật to a. So sánh xem kích thước. Người, trên người ngươi có rất nhiều cơ bắp, cứng rắn, ta đều không có nhà, đặc biệt là ở ngực đây, ta kéo lên để ngươi xem." "Gì? Ngươi nói không có người phụ nữ kia lớn? Làm sao có thể, ngươi cẩn thận cảm nhận một chút. Ngươi nói ta trúng độc rồi, không thể nào, tiểu nhân bình thường, lo lắng vô ích, ta là Phượng Hoàng, có Bạch Diễm che chở, làm sao có thể trúng độc chứ?" "Nói đến, người, trên người ngươi thật thơm a. Da ngươi sờ vào cũng thật thoải mái, chân chu, mặc dù không mềm mại như ta." Thở dài, "Ngươi, trên người ngươi đều mềm mại gần hết rồi, hẳn là có thể động đậy được rồi chứ?" "Ồ, không đúng, chờ một chút, còn có một chỗ chưa mềm xuống, rất cứng, đụng vào khiến bụng ta có chút đau." "Ngươi, có chút mệt mỏi rồi, hay là ngày mai chúng ta lại tiến hành nghi thức hòa chủng, tối nay cứ ngủ trước đi, giống như trước kia." "Ngươi sang bên kia di chuyển một chút." "Gì? Ngươi không di chuyển được, thôi, giường này của ngươi hơi nhỏ, ta nằm trên người ngươi vậy." "Ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là nghiên cứu thân thể của nhân loại, cùng Phượng Hoàng có gì khác biệt, ngươi né tránh cái gì, ta chỉ sợ một chút thôi." "Ngươi, cái đó của ngươi, sao vẫn chưa giảm xuống, ta xem một chút uý trà." Hai chân kẹp vào, đang run rẩy nha. "Thật nóng." "Ngươi, mặt ngươi sao đỏ như vậy a?" "Ra rồi, thật dơ, mỗi năm, uý trà. Sao lại biến thành như vậy rồi, ngươi, ta có thể sờ một chút không?" "Chỉ một chút thôi." "Nghe lời, cho ta xem một chút." "Uý trà. Ngươi, ta có thể ngồi lên được không?" "Không sao, chỉ một chút thôi, không có việc gì, sẽ không có việc gì xảy ra." "Chờ một chút." "Sao vậy?" "Ngươi Bạch Phượng đại nhân, nhẹ một chút, còn quần áo thì đừng cởi ra nữa." "Lại một lần nữa." "Đừng nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là ôm nhau ngủ thôi mà ê. Buộc tóc lên làm gì? Đây không phải là vẫn còn rất tỉnh táo sao? Ngươi thật là thích chân của ta a biến thái." Trời đầy màu xuân, thanh tiến độ ảo, đang cùng với thời gian trôi qua, từng chút một nổi lên bong bóng trái tim màu hồng, mà không ngừng tăng lên. 1111. Một đêm yên tĩnh. Chương 122, sau đó, lĩnh ngộ thần thông chương 122, sau đó, lĩnh ngộ thần thông Tiêu Dục phá kỷ lục. Không phải nhanh, cũng không phải chậm. Một đêm làm 7 lần, thăng cấp làm một đêm 10 lần nam nhân. Cái giá phải trả chính là thật lại quen thuộc phát đau, hắn đời này chỉ từng có quan hệ với hai nữ nhân. Một cái nữ nhân long có tố chất nhục thể siêu cường, không biết mỏi mệt, nhiều lần cưỡng chế ép. Còn có một cái là Phượng Hoàng vô hạn tự lành, thể lực khôi phục cực nhanh, thường thường Tiêu Dục vừa kết thúc, vừa ra, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nàng liền khôi phục tốt. Tiêu Dục chỉ là một cái nam nhân có thể chất hơi mạnh một chút, chịu không được, thật chịu không được. Đi qua cả đêm cày cấy và ép, thanh tiến độ của Tiêu Dục bị Bạch Phượng làm đầy, sáng ngày thứ hai, dưới tình huống thanh tiến độ đầy tràn, hỏa trùng nghi thức, không chút nào ngăn chặn tiến hành thành công. Đến lúc này, chương 2, mộng cảnh thông quan. Hình ảnh ngưng một cái, màu sắc lay động, quen thuộc hư tuyến vận đục nô ra, đem hắn bao bọc tại bên trong. Ý thức lại độ lâm vào trong một mảnh hỗn độn vô tự, cây ngô đồng cổ thụ đang cháy, đấu bò lớn màu đen hòa quyện, nam nhân mập mạp tóc đỏ cười hít mắt, cảnh cây nhỏ quả to, nữ nhân khoác lụa mỏng sắc mặt xấu hổ đỏ bừng, mặt trời độc lên huy hoàng, dương cung cải tên bắn về phía mặt trời cái kia nam nhân hùng tráng tựa như hắn tử, cùng với cái kia đồng tử màu ám kim hùng vĩ như ngày dương. Màn thứ hai mộng cảnh kết thúc, Tiêu Dục phiêu phủ ở bên trong hư không, nhất thời che eo, nhất thời che đầu, trên dưới đều rất đau, không để ý tới bên nào. Chỗ ngực, làn da trắng ngọc trở nên trong suốt, một quả hỏa trùng bạch diễm thay thế trái tim, đang xóa tung nhảy lên. Bạch diễm đốt thân, trong cơ thể của Tiêu Dục thần hồn đồng thời dấy lên, trong suốt phi kiếm trong huyệt khiếu bao bọc tại trong bạch diễm, bản mệnh phi kiếm nguyệt ly trên nhảy dưới tránh, tựa như một đầu cá sống vui sướng bị ném ở trên bờ. Đinh. Thông qua hỏa chủng nghi thức, ngươi thu được Bạch Phượng Phượng Hỏa bộ phận quyền hành, ngươi có thể sử dụng bạch diễm, ngươi trở thành phu thê của Bạch Phượng. Tại ảnh hưởng của bất tử hỏa chủng, chỉ cần hỏa chủng không tắt, thân thể của ngươi có thể vô hạn lần khôi phục, lực tự lành của nhục thân đại lớn để thăng. Chú ý, bạch diễm cùng bản mệnh phi kiếm nguyệt ly của ngươi từng dùng, phi kiếm chịu đến ăn mòn, thiên phú phi kiếm kính hoa tuyết nguyệt đang tại tăng giá. Chú ý, Bạch Phượng đã đem ngươi cho rằng phu thê, hai người đem cùng hưởng bất tử, danh hào của ngươi sẽ vang triệt man hoang, mức độ tiếp nhận của yêu rất đối với ngươi đề cao thật lớn. Chú ý, bởi vì gặp ảnh hưởng không biết tên, Tiềm Lam Mộng cảnh nhận lấy khí tức nhiễm của ngươi, tạm thời không cách nào tách ra, nếu là sau đó heo vội đem mảnh vụn điểm la dùng để tu bổ thế giới, bộ phận sự tình đã phát sinh trong mộng cảnh, có thể sẽ trùng hợp với thực tế. Chú ý, Long thải lân ngược cùng bất tử hỏa loại bài xích lẫn nhau, trạng thái long thái cùng tính chất tự lành của Phượng Hỏa cùng nhau bài xích. Ngươi cùng Long chủ Linh Lung trạng thái cộng sinh cùng trạng thái phu thê của Bạch Phượng cùng nhau bài xích. Long cấm chi pháp chịu đến nhất định ảnh hưởng. Bởi vì nguyên nhân thủy hỏa bất xâm, mắt vàng của ngươi cũng không chịu ảnh hưởng. Chú ý, tại tính chất tự lành bất tử phía dưới, Long thải lân ngược đã khôi phục đệ nguội. Chú ý, Long lân sẽ phá toái, trạng thái Long toái phá toái dưới có thể đem hỏa chủng cưỡng ép đẩy ra, đến lúc đó sẽ có khả năng bạo thể mà chết. Chú ý, Liên tiếp tiếng cơ giới tại trong đầu điên cuồng vang lên, mỗi cái cảnh cáo đều dùng dấu chấm than màu đỏ đẫm máu tiêu ký, tựa hồ sợ hắn không chú ý tới. Tình huống nguy cơ, cơ thể phá toái, nhưng mà, thần hồn của Tiêu Dục cũng tương tự không dễ chịu. Chịu ảnh hưởng của bệnh diễm, một chút phong tồn, đồ vật biến mất, thức tỉnh vọt tới, chậm rãi bổ tu. Đại não đang run rẩy, đang điên cuồng run rẩy. Hạt giống thần thông trôi nổi trong huyệt hiếu, lại cũng bắt đầu tỏa sáng. Từng bức họa từ não hải thoáng qua, tứ long vòng cây, sóng to ngập trời, cây ngô đồng đốt lửa lung lay sắp đổ, chính mình đứng ra, huy kiếm tự vẫn, kiếm quang lấp lóe, chết giả thác sinh. Tiếp theo phó, kiếm hạ xuống đất, thân ở trong luồng không khí lạnh đen kịt một màu, sóng lạnh bắt tới, mượn lực mà dâng lên, băng xương ngưng kết, kiếm quang phóng lên trời, một kiếm phân nguyệt, một kiếm nữa đem thiên cầu an nguyệt chạm rồi kiếm, đêm đó luồng không khí lạnh từ đó tiêu thất. Lại là một bộ, trên đại sảnh cây ngô đồng đốt lửa, tu vi thập cảnh, ngồi xuống tại trên nữ nhân chủ nhân tóc trắng như tuyết mắt phượng nhẹ liếc, nhìn xem phía dưới, vì nhân tộc bị vạn tộc nhằm vào, mà hướng nàng cầu viện chính mình. Chân ngọc thon dài tại trên ngai vàng chất chồng, gót sen trắng non như ngọc giọt tới, trên mặt tinh tế lộ ra một bộ cái kia quen thuộc nụ cười quái đản. Còn có một bộ, một đầu bụng u nang rồng bạc, lấy yêu rất tàn phá làm vấn nhảy, nhảy vào trong tân sinh thiên hạ giang hải, miệng rồng khẽ nhếch, hút tân sinh thiên hạ còn sót lại thở dài, bắt đầu hỏa hoạn, dọc theo giang hải hồ nước, phá hư sắp đặt, y đổ phi thăng đột phá. Cuối cùng, một đạo kiếm quang xương lạnh đánh tới, một kiếm đeo đầu, long thân hóa thành long mạch ôn dưỡng, khiến cho tân sinh thiên hạ triệt để ổn định. Trong đầu tỏa sáng như sao băng thần thông hạt giống tựa như là rút nhỏ một điểm, lại hình như là không có, thẳng đến chạm long một kiếm kia sau, quang đoàn run rẩy, cuối cùng phụ treo ở Tiêu Dục thần hồn chỗ mi tâm, an tĩnh lại, không còn động tĩnh. Đinh. Quan ngày xưa sự tỉnh, lòng ngươi có cảm ngộ, ngươi thu được thần thông. Chết giả, phân nguyện, cước cỏ, chạm long. Tiêu Dục mở mắt ra, một đôi mắt vàng như ngọn đuốc đột nhiên hiện ra, lĩnh ngộ thần thông sự tỉnh tạm thời mặc kệ, việc cấp bách là cơ thể hắn sắp nổ tung. Lò luyện bất luyện. Tại ánh mắt màu vàng kim nhạt phía dưới, hỏa chủng và long lân nguyên bản đánh nhau trong cơ thể Tiêu Dục, dán lại tựa như dính chung một chỗ. Nhưng giống như là bằng vào cự lực tướng khiển trách lưỡng cực dính chặt vào nhau, hai người điên cuồng run rẩy, vẫn không chặt chẽ. Tiêu Dục không có cách nào, hắn không nghĩ tới hỏa chủng cùng long lân sẽ ở trong cơ thể hắn thủy hỏa bất dung như thế, chỉ là tượng trưng cho hai người các nàng quà tặng chính là như thế. Nếu hai người các nàng trong hiện thực thấy phía trên, phải nên làm như thế nào bóp? Hắn đau đầu mà bưng kín lông mày, chân đứng hai thuyền hắn, thật đúng là hơi không cẩn thận, liền sẽ thuyền lật người vong. Hỏa chủng cùng long lân đụng chạm, một hồi tự lành phượng hỏa tại trong cơ thể Tiêu Dục chiếm thượng phong, một hồi long lân bể tan cảnh lại phù hiện ở bên ngoài thân, nặng nề rơi xuống. Cuối cùng, Tiêu Dục rốt cuộc tìm được ổn định tại hai người phù hợp điểm. Long lân quy về khí huyết đục thể, kèm theo trạng thái long cấm, dung hợp tại vũ phu. Hỏa chủng quy về thần hồn, kèm theo bạch diễm, dung hợp tại luyện khí sĩ, cùng bản mệnh phi kiếm ở chung. Lấy trong cơ thể hắn hòa thuận trung đụng hoàn hảo vũ phu cùng cảnh giới luyện khí sĩ làm căn bản, cuối cùng cũng miễn cưỡng ổn định lại. Đinh, bạch diễm cùng kính hoa tuyết nguyệt cùng nhau hòa quyện, bạch diễm vượng hỏa phát sinh biến hóa. Phi kiếm nguyệt ly thu được bám bảo, cảnh giới luyện khí sĩ của ngươi đột phá, ngưng bị kim đan, do nguyên nhân niệm làm một cảnh giới đột phá tạm hoãn. Huyệt khiếu bên trong suốt như thủy tinh phi kiếm bình tĩnh trở lại, giống như một đầu cá bơi, huy động tại huyệt khiếu bên trong, thân kiếm sắc bén phủ thêm một tầng hỏa sa bạch diễm trong suốt, nhìn khí độ tương đương bất phàm. Bành, Tiêu Dục học ngay từ đầu hoàng nghi triệu hoán phượng hỏa như thế, bàn tay duỗi ra, một đoàn phượng hỏa màu trắng u lạnh như tuyết chập chờn trong tay, cùng bạch diễm của bạch phượng rất giống, nhưng cho người cảm giác lại là rất lạnh. Hỏa diễm từng đốt, lưu lại không phải bỏng, mà là tổn thương do giá rét, nói là hỏa, chẳng bằng nói là băng mang hình thái hỏa. Tiêu Dục hiểu rõ, tiếp lấy bàn tay nắm chặt bạch diễm tựa như diễm hoa dập tắt, đặc tính bạch diễm bản thân còn tại, chính là chịu ảnh hưởng của phi kiếm, hình thái phương thức bên trên có thay đổi. Ai nói băng hỏa không tan, cái này không được hay sao? Không nghĩ tới, hiệu quả của lò luyện bách luyện như thế chi ra sức, bằng không thì Tiêu Dục thật đúng là không biết như thế nào an ổn hỏa chủng và long lân muốn bắt đầu đánh nhau trong cơ thể. Mắt vàng thu hồi, lại một cái chớp mắt, đôi mắt đã biến thành bình thường màu đâu. Đồng thời, cái giá phải trả khi sử dụng mắt vàng tới. Cơ thể Tiêu Dục đột nhiên một trận, một cô ánh mắt tựa như kim châm nhanh chằm chằm vào hắn, ánh mắt tham lam trên dưới quét mắt một vòng, tiếp lấy nháy mắt thoáng qua. Hết thể liền lại khôi phục bình thường, nhưng Tiêu Dục biết, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn trông thấy hắn. Cũng may, đồng dạng, xem như mục tiêu Tiêu Dục cũng có thể trông thấy hắn, đây tựa hồ là lẫn nhau. Khoảng cách hai người rất xa, trong thời gian ngắn hắn tạm thời không cách nào khóa chặt đến vị trí cụ thể của Tiêu Dục. Xem chừng, đại khái tại dùng bên trên vài chục lần, kim tình liền có thể tinh chuẩn nắm giữ vị trí của mình. Bất quá, chỉ cần đem một màn cuối cùng ngẫm cảnh thông quan, thu được vị không hay, những thứ này không thành vấn đề. Cho nên, bây giờ heo vòi ở đâu? Tiêu Dục phiêu phù ở không chắc trong không gian, đánh giá chung quanh tìm kiếm cái kia một đạo hư ảnh màu tím. Trong không gian hư vô, nơi xa viên kia hạt giống nghiệm lam màu xanh nhạt phá sát lộ ra, tại không biết cái gì tầm bộ phía dưới, đã triệt để nảy mầm, hai bên giống như chồi non cỏ nhỏ chậm rãi nô ra vỏ cứng, xanh biết rõ rệt. Linh vỡ xuống linh đang bên hông, Tiêu Dục trực tiếp bắt đầu lắc chuông, tiếng chuông thanh thúy, lan tràn cả vùng không gian. Rất nhanh, không gian trước mặt cấp ra phản ứng, hư không một hồi gợn sóng, tạo thành một đạo vết nứt, một đạo thân ảnh mơ hồ không rõ chậm rãi trên đến. Thấy thế Tiêu Dục nhẹ nhàng thở ra, vừa định tiến lên trước, nói cái gì? Nhưng mà, một đạo thân ảnh màu trắng trên đến, trước tiên bước ra, lộ ra một đoạn chân trắng như ngọc thon dài, ngay sau đó là bộ ngực cao vút, môi anh đào mọng nước, mũi rất cao, một đôi con mắt màu tuyết ngông cùng với một đầu tóc trắng như tuyết. Ngủ say ngàn năm, Nữ nhân tóc trắng tên là Bạch Phượng, cứ như vậy, như nước trong veo xuất hiện ở trước mặt. Tiêu Dục. Chương 123, vẫn là trong ngộng Bạch Phượng đại nhân khả ái, chương 123, vẫn là trong ngộng Bạch Phượng đại nhân khả ái cô gái tóc trắng. Tuyệt đối không phải Bạch Phượng, hẳn là nói, không phải là Bạch Phượng trong ngộng. So với cô gái tóc trắng trước mắt, Bạch Phượng ngây ngô hơn rất nhiều, đồng thời, tu vi cũng khác nhau một trời một vực. Trước mắt là tiên nhân cảnh đại yêu, bị hắn băng phong tại cây nô đồng, gom góp ngàn năm đoàn khí Bạch Phượng. Không có một chút xíu chần chờ, Tiêu Dục nghiêng đầu mà chạy, nhưng mà, bơi nghiêng trong hư không nửa ngày, thân hình không chút nào động. Quay đầu nhìn lại, cặp mắt tuyết mâu tỏa sáng kia vừa bật cười nhìn mình. Cái nụ cười quen thuộc này. Bạch Phượng, đại nhân. Hắn nhìn về phía cô gái tóc trắng trước mặt, khẽ hỏi xác nhận. Là ta. Cô gái tóc trắng gật đầu một cái. Bàn tay trắng non uốn éo, Tiêu Dục ở xa xa bị cấp tốc kéo vào, trực tiếp va vào hương mềm đầy ắp. Hô người, ngươi tại trong trí nhớ của ta một hồi pha trộn, đem một vài sự tình khiến cho loạn thất bát ao. Bất quá, ngươi lại trở thành phu thê của ta, xem ra, ngươi cũng nghĩ tới à, theo vòi ra hỏa này, cũng không phải toàn bộ làm hỏng chuyện của ta, không hưởng công ta trong mộng trêu trọng. Ta thật sự, giống như nghĩ ngươi, ngàn năm a. Lần này, ngươi cũng không thể rời đi ta, chờ kế hoạch sau khi hoàn thành, chúng ta muốn vĩnh viễn, mãi mãi cũng cùng một chỗ. Cô gái tóc trắng ôm chặt Tiêu Dục, thật sâu lại tham lam hít một hơi trên thân Tiêu Dục, cánh tay phát lực, gắt gao đem hắn ôm vào trong ngực, tựa hồ là đang nói gom góp không biết bao lâu tưởng niệm. Tiêu Dục chỉ cảm thấy đại nao chấn động, mềm nhắn như kẹo đường bao bọc toàn thân hắn, nhàn nhạt thành tụng, hương vượng như cây đào mật lan tràn nơi chót mũi, cái này có thể so sánh Bạch Phượng ngây ngô tiểu nữ nhân trong mộng mạnh hơn nhiều. Kéo dài, mê người, sơn phong to lớn đè xuống cổ của hắn, mềm mềm, tựa như cái gối tựa rất tốt, hơi không lưu ý, tinh thần liền dễ dàng buông lỏng xuống, say mê trong đó. Đột nhiên, Tiêu Dục một cái giật mình, ý thức được bây giờ là tình huống gì. Chỉ là lao ngục lúc, chia lìa hơn 10 ngày, Bạch Phượng liền như thế điên cuồng, nguyên bản chưa đẩy thành tiến độ trực tiếp bùng nổ, mà bây giờ chia ly có chừng ngàn năm lâu, cái này để dành tới. Suy nghĩ một chút cũng rất kinh khủng a. Tiêu Dục ngửa đầu, một cái chầm xuống từ trong ôm ấp hoài bao của cô gái tóc trắng chạy ra ngoài, cơ thể phiêu động, dần dần kéo ra một chút khoảng cách. Theo vòi. Ngươi ở đâu? Nguy, mau trở về. Đung đưa linh đang, Tiêu Dục lần nữa quát to lên. Ngoan ngoãn. Hiện tại hắn tuyệt không muốn cùng cô gái tóc trắng một chỗ, căn cứ vào đằng sau lóe lên một đoạn ký ức, hắn nhưng là đã làm chuyện có lỗi với nàng như thế. Nàng sẽ cứ như vậy dễ dàng buông tha mình. Với tính cách của Bạch Phượng, tuyệt đối không phải như thế, đoán chừng là đang nhịn, đợi đến hắn buông lỏng nhất thời điểm, mạnh mẽ bùng phát đi ra. Vừa rồi cái lực đạo kia, còn kém đem hắn ấn vào trong xương cốt, thực tế Bạch Phượng có thể một điểm không có đáng yêu như Bạch Phượng đại nhân trong mộng cảnh nha. Linh đang đinh linh linh vang dội. Thế nhưng là, heo vòi vẫn là không nhớ nó nói như vậy, chạy tới đầu tiên. Đối với cái này, cô gái tóc trắng đại khái biết được gì đó giải thích, heo vòi thời gian ngắn hẳn là sẽ không qua tới, hạt giống này mầm sẽ dẫn tới một thứ gì đó ngấp nghé, bây giờ nó bận bối đang khu trục bọn chúng đó. Tại màn thứ ba mộng cảnh bắt đầu phía trước, chúng ta còn có chút thời gian, thật tốt ôn tồn một chút. Ngươi lời nói của cô gái tóc trắng đột nhiên dừng lại, chỉ thấy tại Tiêu Dục không ngừng lắc trông, heo vòi tuy là không có chạy đến, nhưng từng đoàn hư tuyến màu sắc phiêu giật hiện lên đem hắn bao bọc. Tiếp lấy một cái đột nhiên co vào, Tiêu Dục cái này người sống sờ sờ liền biến mất ở trong vùng hư không này. Đây là thủ bút của ai? Tự nhiên không cần nhiều lời. Heo vòi, từ man hoang thời kỳ liền tồn tại viễn cổ đại yêu, bản thể tại hiện thế cũng không tồn tại, chỉ sống ở trong động. Cho nên muốn giết chết nó, gần như không có khả năng, bởi vì căn bản tìm không thấy thực thể của nó. Nhưng cô gái tóc trắng cũng không cần thiết muốn giết chết nó, đặc thù của mộng cảnh, hư hư thật thật, giả giả thật thật, hoặc thật hoặc giả. Lại có lẽ, thế giới mà các nàng bây giờ vị trí cùng cái kia hạt giống heo vòi trồng xuống một dạng, cũng chỉ là giấc mộng đâu. Chỉ biết là, heo vòi cần cầm những mầm móng này sinh ra mảnh vụn, là muốn đi tu bổ cái gì. Lúc này, cô gái tóc trắng một thân một mình ở trong hư vô, đột nhiên, tay nàng chỉ hợp nhanh, lại độ nhoáng một cái, trong tay đang nắm nuốt một cây dây đỏ màu sắc lộng lẫy, trên thân đỏ tươi di động, tựa như là không thuộc về cái này chiều không gian. Đem dây đỏ xách tới trước mặt, cô gái tóc trắng tuyết mâu nheo lại, cẩn thận nhìn chằm chằm cái này dây đỏ sau cái nào đó nữ nhân áo hồng, nói: "Ngươi nữ nhân này, ngược lại là lớn mật, ai cho ngươi dũng khí, chỉ bằng một cây côn trùng quái lạ, liền dám mượn ta Bạch Diễm đi tới nơi này điểm la một cảnh, chỉ là một cây côn trùng, liền muốn bảo vệ hắn. Thật đúng là không muốn sống, nếu không phải ta cứu, ngươi sớm đã chết ở trong bức tranh phá vỡ dòng lũ, đến lúc đó, bên ngoài cơ thể nhưng là trở thành người chết sống lại, cứu cũng không cứu về được." Dây đỏ bặm mẻo, giống như là bất mãn, đáng tiếc, bị cô gái tóc trắng gắt gao cầm chặt lấy, nhất thời không thể động đậy. Đối mặt một màn này, cô gái tóc trắng cười cười, ngược lại là không có ý đồ trêu chọc mà có một tia hứng thú, nhưng trở ngại tình huống khẩn cấp, kế tiếp có việc muốn làm, cũng chỉ có thể đến đây thì thôi. "Thôi, nể tình ngươi tại trong bí cảnh cứu hắn một mạng, ngươi đang vẽ cuốn bên trong làm hỏng chuyện tốt của ta, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta tiễn đưa ngươi ra ngoài, ở đây không thích hợp ngươi." Dây đỏ quật cường đánh quấn, gắt gao quấn ở tay cô gái trên cổ tay, nói cái gì cũng không chịu rời đi. Cô gái tóc trắng lắc lắc, nhất thời không có kết quả, cuối cùng, nàng nói: "Ngươi nghĩ chờ thì đợi đi, bất quá, nói trước, hắn không có việc gì, là bởi vì hắn là tiên ngoại chi ma, ngươi cũng chỉ là một nhân tộc bình thường, nếu là chết ở chỗ này, tự gánh lấy hậu quả." Dây đỏ không nói, chỉ là quấn quanh cổ tay cô gái cường độ chặt hơn. Có dũng khí, nàng đỗng nhiên có chút thưởng thức cái nữ nhân áo đỏ này, vốn cho là cùng nữ nhân tên là Hoàng Nghi một dạng, hiện tại xem ra lại là có chỗ khác biệt. Bất quá, khác biệt tại nơi nào đâu? Ân Hồng Nương, cổ trùng bí ẩn, chịu tình cảm khu động. Yêu sao? A, bất kể nói thế nào, người là nàng. Dây đỏ cuốn chặt, tại cổ tay cô gái tóc trắng tạo thành một kiện trang sức đeo tay đặc biệt. Chờ dây đỏ sau khi chuẩn bị xong, cô gái tóc trắng quay người, đi tới cái kia đã nảy mầm hạt giống phía trước. Ngón tay ngọc duỗi ra, điểm nhẹ ở đó lá non nảy mầm. Sau một khắc, bạch diễm phụ thân phù ở bên ngoài thân, đem nàng bảo vệ hoàn hảo. Bạch diễm tại lan tràn tới cổ tay lúc, cố ý nâng lên, đưa tay che dây đỏ trên cổ tay. Hư không mang theo sát thái rực rỡ hư tuyến của tới, đem cô gái tóc trắng cấp tốc bao vây lại, tiếp lấy đột nhiên một cái co vào, nàng giống như vừa rồi tiêu dụng, thân ảnh tức thì biến mất ở hư vô trong hư không. Bành, hư tuyến bật mèo, màu sắc hỗn loạn, tiếp lấy hình ảnh lại dần dần rõ ràng. Tiêu Dục lại độ mở mắt ra, hắn lại trở về trong phòng giam hào hoa trong động. Hết thảy vẫn là cái dáng dấp ban đầu, thời gian tựa hồ vẫn tại hắn thành công chịu ban thưởng hỏa chủ sau. Trong phòng giam yên tĩnh, tràn ngập một cỗ hương vị nói không rõ và đạo không trắng, Bạch Phượng đại nhân cùng uống say đồng dạng, ghé vào trên ngực của mình, mềm hồ hồ, giống như là một cái nữ nhân mèo. Ga giường mềm mại dưới thân nhấp múa, có chút dính lưng, không biết là mồ hôi, vẫn là cái gì khác. Tóm lại, đã đến trong động. Tiêu Dục co quắp hạ thần, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có bản tôn Bạch Phượng ngàn năm sau tại bí cảnh mở miệng trắng người. Hắn đột nhiên cảm giác cũng không phải có như vậy tất yếu, muốn thông quan mộng cảnh đi ra. Một phen mộng cảnh xuống, hắn tạm thời còn không có tìm được như thế nào đối phó cô gái tóc trắng phương pháp, tạm thời ra ngoài vẫn sẽ như cũng bị nàng nắm trong tay, dù là có Long Thải Lân ngược hộ thân cũng là như thế. So sánh dưới, vẫn là Bạch Phượng đại nhân lúc trước tốt hơn, mặc dù ngây ngô, nhưng dễ dụ, nói mấy câu liền có thể bắt đầu vui vẻ. Tiêu Dục trong lòng đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy trên thân rối loạn tương mừng. Bạch Phượng đại nhân tỉnh. "Ân người, ngươi vừa đang làm gì?" "Noa, tối hôm qua, chúng ta chỉ là ngủ mà thôi." Ngươi đừng suy nghĩ nhiều a. Vừa tỉnh lại, Bạch Phượng duỗi lưng một cái, đang muốn nói cái gì, đột nhiên nàng ý thức được mình bây giờ đang không mặc quần áo mà ghé vào trên thân Tiêu Dục cũng trần truồng, khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên, vội vàng lại rụt trở về, nằm ở trên lồng ngực Tiêu Dục, chăn mền kéo căng, vặn thành một đoàn, giống như là từng đoàn tử, xây dựng cơ sở tạm thời tại trên ngực Tiêu Dục. Nắm dây rụa một phen sau, giống như là nhận rõ thực tế, cuối cùng chăn mền bén lên một đạo khe nhỏ, âm thanh từ bên trong truyền ra, vội vàng vì hành vi tối hôm qua của nàng giải thích như thế. Dù sao, tối hôm qua toàn bộ quá trình là nàng đang chủ động, cơ hồ vừa dỗ vừa lừa, giống như là đại thiếu gia hảo môn phải ăn lần đầu tiên tiểu nha hoàn, dần dần công phá phòng tuyến, được một tấc lại muốn tiến một thước, một miếng cuối cùng ăn xong lau sạch. Đối với cái này, Tiêu Dục cười cười, có cô gái tóc trắng bên ngoài mộng phụ trợ, Bạch Phượng trước mắt lộ ra đáng yêu hơn một chút. Cái kia, Bạch Phượng đại nhân, muốn hay không ngủ tiếp cái hồi lung giác? Được môn ác chiến chi pháp, làm sao cũng phải tìm về một lần danh dự. Bạch Phượng nghe vậy sững sờ, không biết nghĩ tới điều gì, dưới chăn, Tiêu Dục không thấy được chỗ, cái kia che lại nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười quen thuộc quái đản. Bình thường nàng dạng này ý cười vị đựng là có cái gì ý tưởng tốt, hay là phát hiện cái gì chuyện thú vị. Nàng chậm rãi đè xuống chăn mền một đường nhỏ, âm thanh nhỏ bé như rồi mỗi từ bên trong truyền ra, muốn. Khoe miệng Tiêu Dục kéo một cái, vừa nói cái gì, kết quả, tay nhỏ bạch ngọc đưa tới, siết chặt cái chăn mở rộng ra, từng thanh hắn cũng kéo vào trong chăn. Chăn mền ăn người rồi. Nắm run run, hai người thân hình cuộn cuộn, Bạch Phượng bị đặt ở dưới thân, cánh tay giống như ngọc trắng ôm lấy cổ Tiêu Dục, hai người dính sát vào nhau, theo động tác của Tiêu Dục, cổ tay nắm ở trên cổ lắc lư. Sóc này bên trong, tay kia trên cổ tay dây đỏ, yên lặng im lặng, chỉ là phá lệ tiên diễm. Chương 124, không phải người nhà sao, sao làm đến trên giường chương 124, không phải người nhà sao, sao làm đến trên giường các ngươi? Đây là đang làm gì? Tiểu mọi ngươi không phải tới ký kết người nhà sao? Như thế nào đến tới trên giường? Hai người các ngươi, thu thập xong quần áo đi ra cho ta. Tốt, Quỳnh tỷ tỷ, ta lập tức, chờ ta. Ta. Liền. Noa. Đi ra. Lập tức. Lập tức. Cũng dẫn đến chịu một quyền Tiêu Dục cùng Bạch Phượng nút ở trong chăn, đối mặt phát hỏa Phượng Bình, cùng nhau túi thấp đầu xuống sọ. Chờ nổi giận đùng đùng nữ tử tóc đỏ mắt Phượng đi ra nhà tù sau. Trong chăn, hai người nhìn nhau xem xét, Bạch Phượng đột nhiên cười, hơi có vẻ non nớt trên mặt nở rộ lên một vòng kinh diễm nét mặt tươi cười. Người cười cái gì? Đi. Không có gì, chỉ là có chút hoài niệm, rất lâu không gặp Bình tỷ tỷ có vẻ tức giận như vậy, rất lâu rất lâu. Tiêu Dục kinh ngạc nhíu mày, lấy tính cách Bạch Phượng, hẳn là sẽ thường xuyên gây Quỳnh tỷ sinh khí a. Làm sao lại rất lâu? Lại nói hắn còn là lần đầu tiên gặp Phượng Quỳnh tức giận như vậy, tóc như diễm đều bốc lửa, đứng nghĩa nổi trận lôi đình. Suy nghĩ một chút cũng phải, chính mình tiểu muội quý giá nhất bị một người đặt tại phía dưới. Tóm lại, tâm tình chắc chắn không tốt đẹp được. Đúng, trắng. Nô Tiêu Dục nhớ ra cái gì đó, vừa định nói chuyện, nhưng chưa từng nghĩ Bạch Phượng gần trước, đưa tay nắm ở eo của hắn. Hai bên mềm mại lửa nóng bờ môi gần sát, thủy cầu tựa như núi phong đè ép tại trên lồng ngực, mềm mại xúc cảm cùng mật đào tựa như vượng nước bọt tại trên cảm quan nổ tung. Tiêu Dục con ngươi trợ to, đối với hành vi chủ động này của Bạch Phượng, hơi có vẻ kinh ngạc. Bạch Phượng đại nhân có lớn như thế sao? Liên tục thơm ngọt tại trong miệng thấm mở, tựa như con lươn ở bên trong không ngừng tìm kiếm. Mắt vàng màu vàng nhạt sáng lên, Tiêu Dục chợt tỉnh thần, đội vàng đẩy ra Bạch Phượng trước mặt. Người. Mái tóc trắng như tơ mị loạn mà dính vào trên khóe miệng, đầu lưỡi béo mập rối ra, liếm qua sợi tơ bóng ánh bờ môi, cặp mắt tuyết mông của Bạch Phượng nhiễm lên nhàn nhạt một tầng phấn hồng, lại mang theo nghi hoặc nhìn lại. Ba. Tiêu Dục nắm được nàng hướng phía dưới dò tới tay, nhìn xem cái kia mềm mại trên cổ tay trang sức đeo tay đỏ tươi, lung lay thần. Thật lâu, trong mắt màu vàng nóng ngẩng lên nhìn hướng đối diện Bạch Phượng mới nói, "Bạch Phượng đại nhân, chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi, bây giờ làm cái này không phải lúc, Quỳnh tỷ còn ở bên ngoài chờ, trong nàng sinh khí nhưng là không xong."
"Ân, cũng đúng, cái kia, ngày sau hay nói, xem ra Quỳnh tỷ tỷ giống như rất tức giận, đi.
Dù sao, làm ra dạng này một việc chuyện, ai hắc."
Nghe vậy, Bạch Phượng nhìn về phía Tiêu Dục cái kia lửa nóng con mắt mới có thu liễm, nàng nháy mắt, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ xuất, cười cười. Nàng chủ động vung lỏng ra quấn lấy Tiêu Dục thân thể, tiếp lấy, huyên áo sơ soạn, mặc vào quần áo lúc tới của nàng, đồng thời còn không quên đem cái kia áo bảo đen phụ thêm. Chẳng biết tại sao, nhìn xem bóng lưng Bạch Phượng, Tiêu Dục trong lòng lúc nào cũng có chút cảm giác không tốt. Là ảo rất sao? Nhưng mắt vàng cũng nhìn không ra cái gì. Vẫn là, kim mang dần dần rút đi, chuyển thành màu nâu con mắt ngưng lại, rơi vào cái kia mang theo vật trang sức màu đỏ trên cổ tay. Ngay tại Bạch Phượng mặc chỉnh tề, vừa muốn bước ra cửa tù thời điểm, hắn gọi lại nàng, "Bạch Phượng đại nhân, tay ngươi trên cổ tay trang sức đeo tay là lúc nào đeo lên, ta trước đó không gặp ngươi mang qua a." Đưa lưng về phía Tiêu Dục, thân thể Bạch Phượng dừng lại, sau đó kéo ra ống tay áo hắc bảo, nhìn về phía trên cổ tay cái kia dây đỏ đỏ thấm giống như máu tươi, chẳng biết tại sao, cái dây thừng này so trước đó tại hư vô không gian lúc, nhan sắc càng đậm một chút. Hẳn là cái kia hoàng nghi nữ nhân trên người có, ta không phải là nói cùng nàng đổi thay quần áo sao, một chút chi tiết chỗ chắc chắn là không thể bỏ qua, đã ngươi rất hiếu kỳ, cái kia, ngươi liền thu cất đi. So với chờ tại trên tay của ta, ta muốn nàng hẳn là sẽ vui hơn khi ở trên tay ngươi. Nói xong, dây đỏ tươi đẹp phiêu đãng quang ra, Tiêu Dục vô ý thức đưa tay đón, tại đụng tới dây đỏ một sát na, đầu dây của tới, cẩn thận quấn ở ngón vô danh của hắn.
Ân. Mắt phượng màu bạc liếc nhìn, không vui, lại giàu có lòng ham chiếm hữu cái kia tựa như kim châm ánh mắt đâm tới.
Dây đỏ run lên, bất ý bất xa hướng phía dưới trèo đi, cuối cùng quấn quanh tại trên cổ tay tạo thành một cái trang sức đeo tay đỏ tươi. Cái này phát sinh hết thảy bất quá là trong phút chốc, chờ Tiêu Dục lấy lại tinh thần, phát hiện dây đỏ liền đã quấn ở trên cổ tay của hắn. Hắn cảm thấy nhìn quen mắt, có chút là lạ, nhưng lại nói không ra. Bạch Phượng nói tới ai, Hoàng Nghi sao?
Vẫn là
sư muội. Đáng tiếc, dây đỏ yên lặng, tựa như một cái tử vật, đối với hắn hô ứng không có phản ứng. Vậy xem ra là ảo giác, nghĩ đến cũng là, Lý Vận Thường bây giờ tại trong bí cảnh hôn mê, làm sao còn có tinh lực tới đây?
Chúng ta đi thôi.
Tiếng Bạch Phượng truyền đến, Tiêu Dục lúc này mới nắm lên trên mặt đất quần áo tàn lạc, mà cũng may trên thân, theo sát phía sau, lần đầu bước ra nhà tù nhốt hắn.
Tốt tốt tốt, hai người các ngươi rất làm được a.
Ta một cái trông giữ không được, vậy mà làm ra chuyện như vậy. Ta sớm nên nghĩ tới, Phượng trừ tên kia muốn hạt giống của hắn, chắc chắn là sẽ ở trong cơm hạ thủ cấp cửa nhà lao bên ngoài. Tiêu Dục cùng Bạch Phượng hai tay sau lưng, tựa ở trên tường, Phượng bình nhắm mặt, vừa đi vừa về đi ở trước mặt, giống như là đang vấn cháu trai, khiển trách hai người. Nhưng mà, từ nàng hối hận không kịp, lại nhại lời nói đến xem, đoán chừng là cho rằng Tiêu Dục cùng Bạch Phượng tối hôm qua tình huống là xuất phát từ ngoài ý muốn. Hai người là ăn nhầm dược vật thuốc tình do Hoàng Nghi làm trong cơm, mới có thể làm ra chuyện hoang đường như thế. Dù sao, Bạch Phượng cùng Hoàng Nghi đã thay đổi thân phận, mà Hoàng Nghi vốn là dự định đi làm cái gì, không cần nhiều lời. Nghĩ đến đây, Phượng Bình nhức đầu nắm lấy lông mày của mình, nàng hẳn là sớm một chút ý thức được, chưa từng nghĩ gắng sức đuổi theo, vẫn là không có bắt kịp. Sáng sớm, vừa mở cửa liền để nàng gặp được một cảnh tượng như thế, thực sự là, khiến máu chim dồn lên thẳng. Những thứ khác tạm dừng không nói, lần này làm sao bây giờ, hai người xảy ra cái này một việc chuyện, nên làm thế nào kết thúc? May mắn tiểu muội đã trưởng thành, mới qua hết lễ trưởng thành, nếu là không phải, nàng cần phải đem ba cái chân của Tiêu Dục tháo xuống. Nên làm cái gì bây giờ?
Cái kia,
Quỳnh tỷ, nhìn xem sắc mặt âm u ngâm, đoán chừng là đang tự hỏi đối sách Phượng Bình. Tiêu Dục há to miệng, cảm thấy hắn vẫn có tất yếu giải thích một chút, tốt hơn.
Có thể.
Mắt Phượng của Phượng Bình liếc tới, tựa như tìm được lửa giận để phát tiết, lập tức tức giận nói, đừng cứ gọi ta Quỳnh tỷ, ta quản ngươi gọi tỷ mới đúng, ngươi rất có năng lực à? Một cái nhân tộc, cứ như vậy cùng tiểu muội của ta đoàn tụ, ngược lại là có gan, ngươi phụ trách sao? Ta nói Hoàng Nghi cái kia nữ nhân xinh đẹp lại gần, nhiều lần dụ hoặc, ngươi không có hứng thú, nguyên lai là tại đánh chủ ý tiểu đội của ta. Chẳng trách nhân tộc là hiếm có, một năm bốn mùa đều tại phát tình chủng tộc, thế nào mục tiêu kế tiếp có phải hay không chính là tới phiên ta?
Không không không, làm sao có thể, ta không có ý này, cũng không ý nghĩ này.
Tiêu Dục chỉ cảm thấy chính mình đốt một cái pháo nổ vang dội, hắn vội vàng lại cúi đầu.
A, ngươi tốt nhất không có.
Phượng Bình lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, chủ yếu là đẩy ra cửa tù thời điểm, cho năng lực trùng kích có chút quá lớn. Chim vào khe phấn, tựa như đem kim cô bổng luồn vào cái khe ương sầu kia, quay tới quay đi, đó là một cái bọt nước văng khắp nơi, gây cho nàng kích thích cực lớn. Tiểu muội đáng thương của nàng, lần này vào đi bảo, nàng cũng không tưởng tượng nổi nên có nhiều đau. Ngay tại Tiêu Dục bị ánh mắt dò xét của Phượng Quỳnh nhìn chằm chằm, muốn tìm chỗ chui vào thời điểm, một bên xem trò vui Bạch Phượng cuối cùng mở miệng, "Tốt, Quỳnh tỷ tỷ, đừng trách người, tối hôm qua cũng là ta ép buộc hắn làm, hắn chỉ là một cái nhân tộc, làm sao có thể ngăn lại được ta cái này Phượng Hoàng đâu?"
"Phải không?"
Lông mày Phượng Quỳnh hơi giãn ra, nhưng nhớ tới tình cảnh vừa nãy, nhìn thế nào nhìn Bạch Phượng cũng là ở dưới đáy, cũng không giống là ép buộc người khác bộ dáng, chẳng bằng nói. Hơn nữa, nếu là bởi vì dược hiệu nguyên nhân, tối hôm qua một đêm trôi qua, dược hiệu cũng đã kết thúc, như thế nào sáng nay vẫn
tính toán.
Phượng Quỳnh mắt nhìn gương mặt rất vui vẻ của Bạch Phượng, vuốt vuốt đầu Bạch Phượng. Cuối cùng, nàng mở miệng nói, "Tốt, các ngươi coi như tối hôm qua phát sinh hết thảy, cũng là giấc mộng, đây là ngoài ý muốn, quên đi là được. Nếu như vậy,
cũng đừng nói cho ta biết, nghi thức người nhà của các ngươi còn không có thành công. Nói xong, cái kia mắt phượng đặc hữu của Phượng Bình lại một lần xem kỹ giống như nhìn về phía Tiêu Dục đang dựa vào vách tường. Chương 125, Bạch Phượng đại nhân bị đỉnh số. Chương 125, Bạch Phượng đại nhân bị đỉnh số thành công. Tiêu Dục gật đầu, bàn tay mở ra, một đóa tương tự với bạch phượng băng lánh diễm hoa bốc lên, lấp lóe chập chờn tại trên lòng bàn tay. "Ân, thành công liền tốt, không đúng. Ngươi cái này Phượng Bình vừa muốn nói gì? Thất bại hai lần, lần thứ ba xem như thành công." Nhưng mà, Tiêu Dục trong tay Phượng Hỏa ba động, thân là Phượng Hoàng nàng trước tiên phát giác không thích hợp. Cái này cho người cảm giác cùng uy thế không giống như là một cái người nhà có thể gọi hỏa diễm, ngược lại giống như là một cái Phượng Hoàng. Chẳng lẽ? Vừa vặn lúc này Bạch Phượng tiến lên, bàn tay rơi xuống, thuận thế đem Tiêu Dục lòng bàn tay hỏa diễm phách diệt đồng thời cầm Tiêu Dục tay. "Ân, ta đem người biến thành ta quyến lữ." Quyến lữ người nhà kém một chữ, đại biểu hàm nghĩa thế nhưng là khác biệt. Phượng Bình trong đầu thế nhưng là ầm ầm một chút, đôi mắt nhìn một chút Tiêu Dục, cái này một cái nhỏ yếu nhân tộc, lại nhìn một chút Bạch Phượng, cái này Phượng Hoàng bên trong dị chủng, tụ tập toàn bộ cây Ngô Đồng Thiên Vị vào một thân nhỏ nhất Phượng Hoàng. Trầm mặc hồi lâu, lúc này mới chậm rãi miệng nói, "Tiểu muội, ngươi là nghiêm túc sao?" Quyến lữ cùng người nhà cũng không đồng dạng, không phải đơn giản như vậy ta biết, ta đã sớm xác định rõ, ta quyến lữ chính là người, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, trừ hắn, cũng không có cái khác sinh linh có thể chịu được ta Phượng Hỏa cùng với ta." Bạch Phượng ngón tay mở ra, tiến tới cùng Tiêu Dục thủ ngũ chỉ giao nhau nắm chặt, như linh chém sắt nói. "Hảo." Ánh mắt rơi vào hai người năm ngón tay giao nhau nắm chặt ở chung với nhau trên tay, lần này Phượng Quỳnh không có kinh hãi đến đâu tiểu quái, có cái này vừa giải thích, tối hôm qua hết thảy cùng chuyện sáng nay cũng liền đều nói thông. Cùng thân là Phượng Hoàng, nàng có thể cảm nhận được Bạch Phượng nghiêm túc, Phượng Hoàng trung trinh, đối đãi bạn lữ một chuyện bên trên, đều có lấy riêng phần mình cân nhắc, không nhất định không phải cùng là Phượng Hoàng, chủng tộc khác cũng được. Phượng Hoàng động tình chính là nương theo một đời, vĩnh viễn không phản bội. Bây giờ suy nghĩ một chút, tiểu muội từ nhỏ cô độc, cùng tuổi điều thuộc cùng Phượng Hoàng cực kỳ sợ nàng, chính mình cho nàng làm bạn cũng không nhiều, phần lớn là một người cô độc. Bây giờ thật vất vả gặp phải một cái sinh linh có thể không sợ nàng Phượng, trước tiên bất luận thực lực như thế nào, chỉ là bề ngoài liền tốt nhìn anh Tuấn, tính cách cũng không tệ, không thuần giống như là chủ tử cùng tôi tớ, có ý nghĩ của mình, nhiều ngày ở chung xuống, đem Bạch Phượng dỗ sửng sốt một chút. Bên ngoài gặp phải nguy hiểm cũng không bức bỏ nàng mà một người đào tẩu, đối mặt như thế trung tâm khắc phái, Bạch Phượng cái này sơ khai tình khiếu ngây ngô thiếu nữ đâu còn có thể lỡ nổi, trực tiếp liền luôn hãm. Lại nói bởi vì Phượng Hoàng sinh sôi đặc tính, có thể chịu được Bạch Phượng Phượng Hỏa sinh linh cũng liền Tiêu Dục, sơ hỏa ngủ say phía trước cũng đề cập tới, trên đời này đoán chừng cũng chỉ có Tiêu Dục một người, người nhà chỉ có thể là hắn, một cách tự nhiên, bạn lữ cũng chính là hắn. Có liên quan tình huống này, kỳ thực Phượng Quỳnh từng có dự liệu, chỉ là cái này tốc độ tiến triển cũng quá nhanh a. Người nhà còn không có trở thành trực tiếp vượt một bước trở thành quyến lữ, không nên tiến hành theo chất lượng, từ người nhà phát triển hơn mấy trăm năm, tại ý thức đến nữa thích đối phương sau, lại do dự mấy thập niên, cuối cùng mới xác lập quan hệ, thực sự trở thành quyến lữ. Khi thực đổi vị trí suy xét suy nghĩ một chút, nếu là Phượng Quỳnh chính nàng lúc còn trẻ, gặp dạng này một cái khắc phái, có thể cũng rất nhanh liền luôn hãm, đáng tiếc lúc đó không có. Tiếp lấy tùy thời gian trôi qua, đã thấy nhiều, nhận biết nhiều hơn, tầm mắt cùng đối với một nửa khác yêu cầu tự nhiên vô hạn cất cao, lại thêm lúc còn trẻ cả ngày phần lớn đều ngâm vào trong biển sách, sau một quãng thời gian, đưa mắt nhìn một phía, cùng tuổi bên trong thật đúng là không có một cái ngưỡng mộ trong lòng. Ân, nhỏ cũng không có, đến nỗi lớn tuổi, coi như đi. Phượng Quỳnh lắc đầu, tìm biến lữ là một loại cảm giác, không có người nhà tùy tiện như vậy, không địa báo, đó chính là không có, nàng đã làm tốt một cái điều chuẩn bị. Nhưng ngược lại địa, cũng liền thể hiện ra Bạch Phượng cấp tốc, cùng với tại trên nữa thích Tiêu Dục trên một chuyện, không làm giả được. Làm rõ suy nghĩ sau, một mực nét mặt âm lại nàng cuối cùng cũng là cười, tốt à, tất nhiên tiểu mỗi người thích, ta cũng không có gì dễ nói, quyến lữ có thể so sánh người nhà càng làm cho hơn những tên kia ngậm miệng, cũng có thể để cho Phượng trừ triệt để miễn đi đối với tâm tư người. Ân, ta cùng người nhanh như vậy quyết định trở thành quyến lữ cũng là có cân nhắc đến nguyên nhân này, cho nên, ta cùng người xác lập quan hệ, cái kia cưới vô cùng đối ngoại tuyên truyền cũng nên tổ chức đi. Bạch Phượng nói, tuyết mông mắt Phượng, nơi này lộ ra một tia sáng. Tiêu Dục sững sờ, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Phượng, trong lòng từ hư vô không gian sau khi trở về khác thường càng ngày càng nhiều. Gần nhất đọc thuộc lòng bù lại trên cây điều thuộc chi thức sau, hắn cũng là biết đại khái có ý tứ gì. Cưới vũ bình thường đều là từ xác lập quyến lữ quan hệ Phượng Hoàng tổ chức, cùng nhân tộc ở giữa thành hôn lễ một dạng, đương nhiên, có chút quá trình là khác biệt, nhưng trên bản chất là giống nhau, đơn giản là hướng ra phía ngoài tuyên cáo đối phương đã có chủ, đồng thời là cái chúc mừng náo nhiệt tiết khánh. Cưới vũ chia làm hai bộ phận, nửa bộ phận trước là loài chim liên hoan, bởi vì Phượng Hoàng là bách điều chi hoàng, Phượng Hoàng hôn lễ đối với những loài chim này tới nói chính là một cái vui mừng thời gian. Bọn chúng sẽ tụ tập trên tảng cây trên đại sảnh, tổ chức vũ hội, các loại điều thuộc đều có thể tự do xuất nhập cây Ngô Đồng bên trên. Vũ hội trên thực tế cũng coi như là mượn Phượng Hoàng ký kết quyến lữ hỉ khí, mà tại trong loài chim triệu khai một hồi ra mắt đại hội. Ở thời điểm này, giống được loài chim sẽ cố ý ăn mặc chính mình, một thân ảm đạm lông vũ, lại bởi vì sinh sôi nguyên nhân, biến hóa ra từng đoàn diễm lệ lông vũ, tới hấp dẫn rồng cái ánh mắt. Tại vũ hội bên trong, tìm kiếm mình bạn nhảy, lông vũ bày ra, rực rỡ hào quang. Cái này cũng là cưới vũ một từ đâu tới. Mà cưới vũ bộ phận sau, chủ yếu là Phượng Hoàng bên kia, cùng những thứ này đều thuộc không quan hệ. Ký kết quyến lữ Phượng Hoàng sẽ cùng một chỗ gặp mặt sơ hỏa, thu được tại trưởng bối sơ hỏa chúc phúc. Nói tóm lại, sau này quá trình liền cùng nhân tộc hôn lễ một dạng. Giản lược tổng kết một chút, Bạch Phượng muốn cùng hắn tại trên cây Ngô Đồng tổ chức một hồi loài chim hôn lễ. cưới vũ. Phượng Quỳnh suy tư, cái kia màu son diễm con mắt lấp lóe, vẫn có lòng nghi ngờ mà chăm chú vào trên thân Tiêu Dục, dường như là còn lo lắng với hắn trên người chân long khí tức. Bây giờ lúc này, tổ chức loại này nghi thức có chút không quá phù hợp, trên thân người Quỳnh tỷ tỷ, tin tưởng ta, có thể xem như ta và ngươi. Tiểu muội Phượng Quỳnh còn là lần đầu tiên nghe thấy Bạch Phượng có việc muốn cầu cạnh nàng, nhìn xem Bạch Phượng xem ra ánh mắt, nàng hoảng hốt phút chốc, trong bất chi bất giác, thiếu nữ trước mắt đã trổ mã thành một cái thành thục nữ tử. Tốt đa Phượng Hoàng xác lập quyến lữ quan hệ, về tình về lý vốn chính là muốn tổ chức cưới vũ, tới chúc mừng. Phượng Quỳnh nhả ra, nàng cười nói, bây giờ trên cây dưới cây, bởi vì Phượng Yến Thái tử trọng thương nguyên nhân, sĩ khí có chút đê mê, cũng có thể mượn cơ hội này nâng lên tinh thần. Ta chỉ là đang nghĩ, ngươi Phượng Yến đại ca hắn bây giờ trong ở vào niết bàn, nhất thời không cách nào tỉnh lại, vì vậy mà bỏ lỡ ngươi cưới vũ, hắn đoán chừng là sẽ rất hối tiếc. Không có cách nào, ai bảo Phượng Yến đại ca hắn niết bàn, bất quá, Quỳnh tỷ tỷ ngươi thế mà lại vì Phượng Yến đại ca suy nghĩ, thực sự là hiếm thấy ha ha, cùng là Phượng Hoàng, bất quá là ý nghĩ cực đoan, cấp tiến chút, ta cùng hắn cũng không phải cựu nhân gì tỷ muội hai điều, ngươi một câu ta một câu hàn huyên, bầu không khí ấm áp, mà kẹp ở giữa Tiêu Dục lại là có chút ngu ngơ. Chờ sau đó, ta nhớ được cử hành cưới vũ mà nói, không phải cần phải có sơ hỏa tại chỗ sao? Tại hai người nói chuyện ở giữa phản ứng lại hắn liền đội vàng hỏi. Cưới vũ nửa chặng sau, cần đối mặt sơ hỏa, bây giờ trong sơ hỏa không vừa mới rơi vào trạng thái ngủ say, sẽ có tỉnh lại nhanh như vậy. Đối với cái này, Phượng Bình giảng giải nói, cái này sao, có liên quan tiểu mọi chuyện, sơ hỏa từ trước đến nay mười phần coi trọng, cho đến lúc đó, sơ hỏa chắc chắn là sẽ có cảm ứng, tự nhiên là sẽ tỉnh lại. Nói đến phần sau, ngữ khí của nàng lại có điểm hưng phấn, ta có thể dự liệu được, này sẽ là chẳng vô cùng thịnh đại nghi thức. Hơn nữa, cái gọi là hạ xuống chúc phúc, kỳ thực cũng chính là ngươi bây giờ trên mu bàn tay Ngô Đồng ấn ký. Cho nên nói, kỳ thực sơ hỏa tỉnh bất tỉnh, ngươi cùng Bạch Phượng cũng có thể tiến hành cưới vũ, bất quá, việc quan hệ Bạch tiểu muội thức chắc chắn là muốn long trọng một chút. Thì ngại cưới vũ hoặc nói hôn lễ, chẳng biết tại sao, nhắc lên cái này, Tiêu Dục mu bàn tay có chút đổ mồ hôi. Hơi hưng phấn sau đó, Phượng Bình có lẽ là nghĩ tới điều gì, giọng nói vừa chuyển, nhìn về phía Tiêu Dục dặn dò, nhưng Phượng Hoàng cùng đúng nghĩa dị tộc kết làm với lữ, còn là lần đầu tiên, phía trước cái gọi là dị tộc, không phải Phượng Hoàng, nhưng cũng là điều thuộc, quy về Phượng Hoàng tài quản. Mà ngươi là thuần túy dị tộc, hoàn toàn cùng loài chim không dính dáng, cái này tại cây Ngô Đồng sừng sững, nguyên tổ bản miết về sau, vẫn là bài lệ. Cưới vũ chuẩn bị, cần cáo chi ngoại giới, đại khái cần một tháng nhiều một chút ta, vừa vặn khi đó, Phượng Hoàng Tam lão cũng liền tỉnh lại, cũng liền có thể tham gia. Nói xong, Tiêu Dục không khỏi lườm phía sau hắn hào hoa nhà tù một mắt, Phượng Bình âm thanh từ trước mặt truyền đến, trước đó, ngươi lại cần phải chờ trên tầng cây, dễ cam đoan an toàn, dù sao, một hồi đem ngươi đưa ra nhà tù, là vi phạm với ngay từ đầu hội nghị nói tới nội dung. Gần nhất ngươi trên tầng cây, thiếu xuất đầu lộ diện, miễn cho bị một chút hội nghị hiểu rõ tình hình loài chim đó gặp, công nhân vi phạm hội nghị quyết định quy củ cùng bí mật vi phạm, là hai việc khác nhau. Ngươi liền chờ đang cấp tiểu muội xây xong trong phòng a, chờ đến cử hành cưới vũ thời điểm, ngươi đều có thể đi ra, tùy ý trên tầng cây đi lại. Tiếng nói rơi xuống, đồng thời Tiêu Dục trước mặt màn thứ ba thông quan mộng cảnh điều kiện xuất hiện, đinh. Xét thấy Bạch Phượng chủ thể tham gia, tức định ký ức hướng đi bị thay đổi, mộng cảnh hỗn loạn, thông quan điều kiện phát sinh thay đổi, rời đi cây Ngô Đồng, chân tại bước ra cây bên ngoài thời gian đạt đến một canh giờ, tức là mộng cảnh thông quan, mộng cảnh lập tức tan mất. Cái quỷ gì? Cơ thể của Tiêu căng thẳng, bởi vì Bạch Phượng chủ thể tham gia, Bạch Phượng chủ thể đó không phải là. Dường như là phát giác Tiêu Dục hốt hoảng, trên bàn tay cái kia ngọc nhuận tay nhỏ nắm chặt, cái kia lực đạo phảng phất là muốn đem hai người bàn tay tan vào trong xương cốt. Thế nào? Người? Bạch Phượng mỉm cười, đồng thời cái kia cố mật đảo giống như thành thụ phượng hương vào tới, bao trùm tại Tiêu Dục trong núi. Cơ thể của Tiêu cứng đờ. Nàng là Bạch Phượng. Nàng là Bạch Phượng. Nàng mẹ nó là Bạch Phượng. Làm sao còn mang truy vào tới? Thì ra nhà hắn rất đáng yêu yêu lại ngây ngô Bạch Phượng đại nhân bị đỉnh số. Chương 126, không cùng Tiểu Long Nhân chấp nhặt chương 126, không cùng Tiểu Long Nhân chấp nhặt hôm nay, cây Ngô Đồng bên trong có chuyện lớn, từ lần trước Bạch Phượng lễ trưởng thành sau này lại một kiện đại sự. Nhân vật chính không thay đổi, vẫn là Bạch Phượng, nhưng lần này đại sự, cây Ngô Đồng trên dưới, tất cả loài chim trên mặt đều mắt trần có thể thấy cao hứng. Trên cây răng đèn kết hoa, đội vàng tiến nhập chuẩn bị bên trong, ngưng kết truyền đến bầu không khí, vui sướng, giống như phải qua năm, trên thực tế cũng không có gì khác biệt. Dù sao, là có Phượng Hoàng muốn tổ chức cưới vũ, trên cây dưới cây một chút tịch mịch vẫn như cũ đơn thân loài chim, cuối cùng có cơ hội biểu đạt chính mình tịch mịch chi tình, tìm kiếm với ngẫu. Hơn nữa, trên cây lưu truyền một cái lời đồn đại, nghe nói tại trên Phượng Hoàng cưới vũ hội, xác định phối đôi bên trên quyến lữ sẽ nhiễm phải Phượng Hoàng hỉ khí, thu được thâm hậu phúc duyên, sinh hạ hậu đại huyết mạch cũng biết càng thêm thuật ý. Đối với cái này, lúc đó Tiêu Dục khi nghe đến quy tắc này lời đồn, có loại rất mạnh góc nhìn, cái này cùng tại đống lửa trong dạ tiệc, lẫn nhau kiêu vũ tình lữ sẽ vĩnh viễn ở chung với nhau, lời đồn đại khác nhau ở chỗ nào? Bất quá, việc này đã cùng hắn vô duyên, hắn nhưng là dụ phát tổ chức cưới vũ hội nguyên nhân dẫn đến một trong, xem như dị chủng Phượng Hoàng Bạch Phượng quyến lữ người, không cần thiết đi dính phúc khí này, hắn chính là phúc khí đầu nguồn. Tóm lại, mấy ngày nay xuống, hắn có thể phát giác được trên cây mỗi cái loài chim trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui vẻ, cùng Phượng Yến Thái tử trọng thương lúc trở về, trên mặt cái kia mệt mỏi mờ mịt bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Mỗi cái điều đều rất vui vẻ, ngoại trừ trước đây bởi vì cố ý khi dễ Tiêu Dục không hiểu loài chim ngôn ngữ, đại đại trào phúng, từ đó bị tức hô hô Bạch Phượng dùng Phượng Hỏa thiêu hủy quan vũ, chỉ có thể lưu lại địa trung hải kiểu tóc ba điều. Bạch Diễm Vượng Hỏa thần dị, ba người bọn hắn mặc dù không có làm bị thương cơ thể, nhưng trên đầu lông vũ là đừng nghĩ mọc trở lại, đằng sau trừ phi gặp phải cái gì thiên tài địa bảo, bằng không thì cũng chỉ có thể treo lên cái này rối bời biểu tóc tạm thời đơn thân lấy. Đối với cái này, xem như tội khôi họa thủ Bạch Phượng, bây giờ đang tại bên trong phòng của mình, cùng nàng tiểu nhân thật tốt vuốt ve an ủi lấy. Từ Phượng Bình đem Tiêu Dục từ sâu nền tảng tầng nhà tù đưa ra sau, hắn liền được an bài tiến vào Bạch Phượng giam lại trong gián phòng. Sau đó, liền không có gặp qua Phượng Bình, nghe gió âm thanh, dường như là lấy tay đi an bài một tháng sau muốn cử hành cưới vũ chuyện. Chỉ để lại hắn cái này tội nghiệp, vừa bị ép qua tiểu nhân, cùng tiến vào trong một cảnh, thay thế nguyên bản Bạch Phượng đại nhân Bạch Phượng bản tôn, một cái góp nhặt ngàn năm đoán khí cùng dục vọng vương hoàng. Sẽ phát sinh cái gì, không cần nhiều lời. Cô nam quả nữ chung sống trong một cái phòng, lại gian phòng này cũng bởi vì giam lại nguyên nhân, không có người sẽ đến. Đây chính là tuổi khô lửa bốc, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chắc chắn giường, kéo kẹt mà dãy rủa, ước chừng băng lên 7 ngày cũng không ngừng. Nếu không phải là Tiêu Dục được môn ác chiến chi pháp, chỉ sợ cũng bị ép thành người khô. Dù vậy, trải qua mấy ngày, hắn cũng là có chút tay chân phát run, đau lưng. Dù thế nào ác chiến, cũng phải chờ hắn khôi phục cơ thể a. Vừa bị ép khô, được ác chiến pháp môn, còn không có như thế nào nghỉ ngơi, liền muốn tại thiếu hụt cơ thể trên cơ sở, lại độ tiến hành chiến đấu. Ai có thể bị nổi, pháp môn vẫn là mới được đi tới, không có thực tiết qua. Cái này cùng điều khiển buồn nhất xuống, liền để ngươi đi lên xa lộ khác nhau ở chỗ nào. Bất quá, nói đi thì nói lại, hệ thống nói lời cũng không phải giả, hắn thật ở phía trên. Khu khu. Mặc dù đằng sau lại bị đè xuống, nhưng phần lớn thời gian vẫn là có thể. Kẹt 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 kẹt. Dương chiếu kết thanh âm ngừng lại, vang dội vài ngày mị loạn thanh âm, cuối cùng ngừng lại. Trắng như tuyết bộ ngực sữa khẽ run, nhuyễn miên vòng eo thẳng tắp, Bạch Phượng cuối cùng thỏa mãn thở xả giận, mồ hôi đầm địa mà từ trên thân Tiêu Dục đứng dậy, không lo được lau, nâng cao mềm mại núi tuyết, an vị ở một bên. Tinh tế ngưng vị ngọc phấn cổ tay trắng đưa tới, vươn lên bên giường một chiếc màu lưu ly ly rượu. Trắng sữa nguyệt dịch tại trong suốt trong tràn lắc lư, màu sắc lộng lẫy, đom đóm mộng ảo, gây chiếu ra bốn phía một mảnh tinh tế trắng non tuyết sắc. Vánh nhuận bờ môi nhếch lên, uống vào cái này màu trắng chất lỏng, tùy ý trên trời ánh trăng thuần túy mà ngưng kết ra tinh hoa tại thể nội chảy xuôi, bổ trống không hư nhược tinh lực. Tuyết Mông đôi mắt nheo lại, hiện ra vẻ vẻ bại cùng thương nghi, tựa hồ là đang hiểu ra. Cái kia vừa rồi cảnh sắc, liền chính là tốt nhất nhắm rượu chi vật. Lê Bớm, tên tiểu nhân này Lê Bớm à, ngàn năm không gặp, không biết từ chỗ nào phải đến một môn kỳ quái pháp môn, làm cho nàng thiếu chút nữa thì ngất đi, thiếu chút nữa đỡ lại. Còn tốt có tiên nhân cảnh hùng hậu tu vi lại ấy, bằng không thì thật đúng là để cho tiểu nhân kia làm ngất đi, nàng mặt mũi này còn đặt cái nào phóng? Đem trong tràn hơn phân nửa rượu uống vào, Bạch Phượng lấy được bổ sung, dồn dập thở dốc vững vàng xuống. Chân ngọc thon dài được khởi, nàng thở phào một cái, tựa như sau đó kết thúc, tới một điều thuốc. Nghỉ ngơi hảo sau, nàng mắt Phượng thoáng nhìn, mới nhìn hướng về phía ngồi phịch ở trên giường Tiêu Dục. Lúc này, Tiêu Dục bất tỉnh nhân sự mà nửa tựa ở trên vách tường, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, đôi mắt đóng chặt, đầu người buông xuống, tê liệt cơ thể để lộ ra một bộ hắc bạch cảm giác mệt mỏi, tựa như cả người mắt trần có thể thấy vẻ bại cùng tái nhợt, hình ảnh tựa như cùng bốn phía không hợp nhau. Cháy hết. Trên cổ tay cái kia cuộn rút thành một đoàn càng thêm tươi đẹp dây đỏ lộ ra đầu dây, dọc theo hắn rủ xuống tới cánh tay, tại phát ra ngọc sắc trên da, vừa đi vừa về đau lòng vứt ve. Có thể động liền đứng lên, đừng giả bộ chết, như là đã kết thúc, ta cũng không biết động tới ngươi. Nhìn xem nửa chết nửa sống Tiêu Dục, Bạch Phượng một mắt liền nhìn ra ngụy trang của hắn, lúc này tức giận đá hắn một chút. Nghe vậy, vốn là còn hiện lên màu xám trắng, đã là cháy hết tư thái Tiêu Dục, khi nghe thấy không còn tiếp tục sau, giật mình, một cái lý ngư đã đến ngăn vị. Hắn nhìn về phía trước mặt Bạch Phượng kinh hỉ nói, quả thật, dây đỏ vốn là còn tại trấn an đầu dây trong nháy mắt thu về. Tiêu Dục cũng ngồi xuống lại, nói thật ra, cùng Bạch Phượng đại nhân chung quy là hơi mệt chút, không giống Long Nguyện Yên ít nhất biết phía trên một chút bờ UFF để bảo đảm bay liên tục. Đồng thời, hai người tại núi tuyết leo lên phong cách bên trên có chút khác biệt, một cái là lồi, một cái là lõm. Khu khu. Đối với cái này, nghe Tiêu Dục cái kia rõ ràng có vui sướng ý vị ngữ khí, Bạch Phượng một đôi tuyết con mắt không vui nheo lại, như thế nào? Cảm giác nghe xong không tiếp tục, ngươi thật giống như rất kinh hỉ a. Không thích cùng ta làm sao? Vẫn là nói kim đâm xem ký ánh mắt rơi vào Tiêu Dục trên người của. Đến nỗi, trên cổ tay dây đỏ nhưng là bị nàng xem nhẹ đi qua. Có ít người phải không có ăn, xem như người từng trải nàng, một mắt liền có thể nhìn ra. Từ Tiêu Dục trên người vết tích liền có thể nhìn ra một hai, đó là Long. Bạch Phượng cười lạnh nết mép một cái, a, Long nhân, ngươi là đang nghĩ lấy cái kia chiếm ngươi lần đầu tiên Long nhân. Cầm ta cùng nàng làm sự so sánh. Còn có công phu nghĩ những nữ nhân khác, xem ra còn có tinh lực, cái kia nghỉ ngơi kết thúc, chúng ta tiếp tục Tiêu Dục như lâm đại địch, khoát tay lia liệu nói, không 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 không, làm sao có thể. Bạch Phượng đại nhân, nhỏ thế nhưng là thích nhất ngươi, chỉ hận không thể lại đại chiến 300 hiệp, chỉ là đáng tiếc có lòng không đủ lực. Bạch Phượng nghiêng chân, trong tay lung lay lưu ly ly rượu, nghe Tiêu Dục cái này cùng dỗ tiểu hài lời nói, chẳng thèm ngó tới, thật coi nàng vẫn là trong mộng Bạch Phượng cái kia non nha đầu. Không có dinh dưỡng mà nói, dỗ dành tiểu nha đầu liền tốt, bây giờ cũng đừng bãi thai trên mặt. A, liền cái này, ngươi cho ta vẫn là lúc trước kia cái gì đều không hiểu tiểu nữ hài sao? Tùy tiện dỗ dành liền có thể tha thứ ngươi, liền chút trình độ này mà nói, ta cũng sẽ không Bạch Phượng đại nhân, ta yêu ngươi. A ngồi ngay thẳng, lộ ra nữ vương cao lãnh tư thái một dạng cô gái tóc trắng, khi nghe thấy Tiêu Dục cái này một lời sau, tay run một cái, nhàn nhã động tác trong nháy mắt có chút cứng ngắc. Trong trẻo lạnh lùng tư thái một giây phá công, phản phất trở về lại ngay từ đầu thiếu nữ thời kỳ thẹn thùng. trên mặt đỏ thắm nhỏ xuống, kéo dài đến bên hai, tựa như đỏ thắm có thể nhỏ xuống thủy tới. Trầm mặc một buổi sau, nàng trỏi người lên, nghiêng đầu đi, miễn cưỡng mạnh miệng nói, cứ như vậy ngắn, mấy chữ mà thôi, cũng bất quá như thế, xem ở ngươi thành khẩn phân thượng, quên đi à, ta không chấp nhận với nàng. Bạch Phượng nói tính toán, là trong bí cảnh cái kia long nhân ăn một chuyện. Bất quá là một cái không chọn vẹn chuyển thế long quân, ngàn năm phía trước, nàng cả kia điều thập cảnh chân long đều đánh rồi một trận, còn sợ nàng một cái nho nhỏ long quân chuyển thế. Đáng tiếc, nếu không phải là băng phong quá lâu, cuối cùng miễn cưỡng từ bí cảnh trốn đi lúc, không còn ký ức, dựa vào đối với bí cảnh trên bản năng ỷ lại, chỉ có thể tạm thời xem như một nữ tử tu sĩ canh giữ ở chưa xuất thế bí cảnh bên cạnh, cũng là không thể đi. Bằng không thì, được Tiêu Dục lần đầu tiên chắc chắn là nàng, nào còn có cái kia tiểu long nhân chuyện. Cầm một cái tiểu long nhân, đội Tiêu Dục chính miệng nói với nàng ra ba chữ này, nhìn thế nào cũng là kiếm lời. Có lẽ, có thể thoáng lợi dụng cái này, chơi chút cái khác, thì như, ngay tại Bạch Phượng cân nhắc ngoài, Tiêu Dục bên kia lại là nhẹ nhàng thở ra, buông xuống treo một lòng. Hô cuối cùng hồ lộng qua. Xem ra Bạch Phượng đại nhân vẫn là cái kia Bạch Phượng đại nhân, bất quá, ngàn năm trôi qua, không có lấy trước như vậy dễ dụ. Nhưng bên trên có chính sách, dưới có đối sách, đơn giản là từ mê khát vọng công nhận hư vinh tiểu nữ hải, biến thành một cái quê hoán, dục cầu bất mãn khả ái nữ nhân thôi. Khoa khoa, biến thành lời tâm tình. Đây cũng là một cái giai đoạn vượt qua, từ thiếu nữ biến thành nữ nhân. Bất quá, này đối Tiêu Dục là có chút dày vò, liền vừa mới ba chữ kia, thế nhưng là buồn nôn cho hắn lên một thân nổi da gà. Cũng may, có hiệu quả liền tốt. Chương 127, Bồ Đào Mỹ tiểu dạ quang bôi chương 127, Bồ Đào Mỹ tiểu dạ quang bôi Bạch Phượng sở dĩ vì sẽ như vậy sinh khí, tại cùng nàng ký kết quyến lữ sau đó, hai người cùng hưởng không khí chết, Tiêu Dục liền đã biết rõ. Dưới mắt bên trong bí cảnh, cái kia băng phong nô đồng cổ thụ chính là xuất từ bút tích của hắn, trải qua hắn cái kia rất có hàn khí bản mệnh phi kiếm ảnh hưởng. Ngoan ngoãn siết, nếu không phải ký ức bổ tu, có rõ ràng cảm thụ, hắn còn chưa nhất định sẽ tin. Đương nhiên, khi đó trên cây sơ hỏa sớm đã không tại, bằng không thì có phía trên thập cảnh chiến lược chiếm cứ, hắn còn chưa nhất định có thể phong tồn được. Về phần tại sao phong bế cây nguyên nhân, hắn quên, hắn khôi phục, nổi lên hình ảnh, phần lớn chỉ có cùng Bạch Phượng ở chung với nhau hình ảnh, những thứ khác còn không rõ ràng, nhưng sự tình đã phát sinh, nói cái gì cũng vô dụng. Cho nên, vừa rồi điên cùng trả thù một dạng ép, xem như hắn trừng phạt đúng tội a đương nhiên, hắn ngoan ngoãn đi theo Bạch Phượng không chỉ có là bởi vì chuyện này, còn có nguyên nhân khác. Trong gian phòng, một người một chim thở dốc, chờ lấy lại hơi sau, dường như là nghĩ kỹ cái gì Bạch Phượng nhìn về phía Tiêu Dục mở miệng nói, "Tốt, đã ngươi đã bỏ ra hành vi của ngươi, theo ngay từ đầu nói như vậy, ta có thể phá lệ trả lời ngươi một vài vấn đề." Ngươi hỏi đi, Tiêu Dục ánh mắt hơi lăng, hắn chờ chính là cái này, đương nhiên, trả lời số lần có hạn, hơn nữa, có chút vấn đề đáp án, còn không phải hắn hiện tại có thể biết. Cho nên đang vấn đề bên trên phải cẩn thận châm trước. Kết quả là, suy tư một chút sau, Tiêu Dục đưa ra hắn vấn đề thứ nhất. Bạch Phượng đại nhân, ngươi bây giờ là gì tình huống, cơ thể có còn tốt, trải qua ngàn năm mài mòn, có bị thương gì đến đụng tới. Nhưng có trở ngại. No. Ngươi thẳng thừng như vậy lời quan tâm, đánh ngồi đợi Tiêu Dục hỏi một chút càng nghiêm túc sự tình Bạch Phượng một cái trở tay không kịp. Vừa chút bỏ đi đỏ bừng, lại một lần phù hiện ở trên mặt của nàng, đem cuối cùng còn sót lại một chút điểm băng lãnh, tan rã hầu như không còn. Cái này tiểu nhân, đừng tưởng rằng ngươi hỏi chút quan tâm ta vấn đề, ta liền sẽ rất vui vẻ, ngươi làm chuyện, ngươi phản bội cây nô đồng, chúng ta đã là cựu nhân. Nàng đầu tiên là nhíu mày, đầu lên ra, nói tiếp, bất quá, đi. Còn tính là biết quan tâm ta, ở điểm này, dứt bỏ khác không nói, chỉ là một cái tiểu nhân, khủng. Đáng giá khen thưởng. Bạch Phượng đại nhân đã khuôn mặt đỏ bừng, quân lính tăng dã, trải qua một phen phát tiết, không còn ngay từ đầu gặp mặt cái kia cô đáng sợ cảm giác. Quả nhiên, vẫn là rất dễ dụ. Tiêu Dục thầm nghĩ trong lòng, đến nỗi cựu nhân chuyện này, cái này chỉ là dựa vào dỗ là vô dụng, đi một bước nhìn một bước á chờ cảm xúc hơi ổn định sau, Bạch Phượng hồi đáp, ta bây giờ còn không sai biệt lắm, thương thế không có gì, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái kia khí đông có thể phong được ta. Đương nhiên, ngươi chém vào trên người của ta một kiếm kia vẫn là rất đau. Tu vi ngàn năm trôi qua, tuy có rơi xuống, bất quá thăng trở về vẫn là rất đơn giản. Dạng này sao? Tiêu Dục gật đầu một cái, tiếp lấy trước mắt, hỏi vấn đề thứ hai, cái kia. Bạch Phượng đại nhân, tại băng phong trong ngàn năm, nhưng có cảm thấy nhàm chán. Ngươi là đang hỏi ta vấn đề sao? Như thế nào luôn một chút không liên hệ nhau chuyện? Bạch Phượng hỏi. Việc quan hệ Bạch Phượng đại nhân, làm sao lại có thể coi là không liên can gì đâu, cái này đối ta tới nói vẫn là rất trọng yếu. Đối với cái này, trong lòng đã sớm đánh hảo nghị sẵn trong đầu Tiêu Dục đội vàng trả lời. Bạch Phượng không nói gì, trên mặt ngại ngùng đều biến mất tiếp. Đương nhiên, cũng không phải miễn dịch, mà là người nào đó âm thầm thi pháp đem cảm xúc ép xuống. Trước đó trẻ tuổi thân thể mang thai thật đúng là mềm, dễ dàng như vậy thẹn thùng. Trước đó như thế nào không gặp tên tiểu nhân này miệng lưỡi chân chu như vậy. Ngàn năm không thấy, thực sự là học xấu. Bạch Phượng trong lòng phê phán lấy chịu trong mộng cơ thể ảnh hưởng chính mình, cụ thể nghĩ như thế nào, có thể cũng chỉ có chính nàng biết. Nghĩ nghĩ sau, nàng nhìn về phía đối diện Tiêu Dục, ngàn năm qua, ngươi không ở những ngày này, ta đều đang nhớ ngươi. Sau khi nói xong, Bạch Phượng yên tĩnh nhìn lên Tiêu Dục phản ứng, nhưng mà, làm nàng bất ngờ là, hắn chỉ là ồ một tiếng, liền tiếp theo hỏi tiếp. Cái này bình thản bộ dáng, ít có địa, làm nàng nghiến răng đứng lên. Tên tiểu nhân này, thực sự là học xấu, bắt đầu trêu cợt nàng. Thử, thoạt nhìn là còn có khí lực, một hồi dễ nhìn như ngươi. Cũng may, tại sao cái này, Tiêu Dục không có hỏi những thứ này làm nàng mang thai đỏ lên vấn đề, cuối cùng hỏi ở chính sự bên trên. Phía trước ta gặp được, cái kia bí cảnh bên ngoài nữ tử tu sĩ là gì tình huống? Đó là vật dẫn của ta, băng phong ngàn năm, ta chắc chắn không có khả năng một chút việc không có làm. Phế đi điểm tinh thần đem bí cảnh chui ra một ngụm tử, theo lỗ hổng hướng ngoại giới thả ra một cái vật dẫn vẫn là rất đơn giản. Bạch Phượng giải thích nói, cũng chính bởi vì cái miệng này ẩn tàng ở dưới Phượng Khâu bí cảnh mới có thể bị phát hiện, tiến tới mới có dưới mắt bí cảnh triệu khai hấp dẫn các tông đến đây tình huống. Cái kia, lần này bí cảnh ban tổ chức Lưu Đồng Tu là gì tình huống? Hắn tại sao muốn cố ý buông lời dẫn người ngoại giới tới? Ta đi theo hắn thời gian không dài, chỉ biết là một chút cơ bản tin tức, hắn dường như là cái gì diễn thiên tông người. Hấp dẫn người ngoại giới tới, là vì làm bí cảnh bốc cháy lên tuổi. Hai người một hỏi một đáp, cũng là lộ ra an ổn. Tiêu Dục làm rõ đại khái mạch suy nghĩ, có chút trả lời cùng phía trước Bạc Toán Thiên nói tới chuyện, cũng đối phải bên trên. Lưu Đồng Tu vị này nguyên anh cảnh tán tu, hắn che giấu tu vi, hắn thật là thực lực là hóa thần cảnh, đồng thời thân phận vẫn là diễn thiên tông dư nghiệt. Diễn thiên tông, Tiêu Dục tại đạo thủ hạ làm việc thời điểm, không chỉ một lần, nghe nàng nói qua. Đây là một chút không để ý đại cục điên rồ, tín đồ, bọn hắn tôn sùng thiên ý, truy cầu lấy thiên ý chủ đạo thiên hạ, mà không phải nhân tộc. Bọn hắn tông môn tôn chỉ chính là phá hủy khống chế thiên đạo bàn cờ. Bây giờ thiên đạo đang bị đạo tạng cung nội bàn cờ điều khiển, mọi việc tất cả lợi cho nhân tộc. Nếu bàn cờ phá toái, hư hao, có lợi cho nhân tộc cục diện lập tức liền sẽ tiêu thất. Thiên ý vô tình, vạn vật một xem bình đẳng, ngàn năm trước, nó lựa chọn đang đứng ở yếu thế nhân tộc, khiến cho cuộc thời chiếm giữ tại mới thiên hạ. Hiện nay nhân tộc cường thế, có phần không có thể đi đỡ sấn nhỏ yêu tộc, dẫn vào trước đây nhân tộc quật khởi một màn. Mà Diễn Thiên Tông chính là một đám tôn sùng công bình công chính, khẩn cầu để giải phóng thiên ý, tới vạn vật bình đẳng ra hỏa. Bây giờ sở dĩ tại Phượng Khâu trong bí cảnh làm việc nguyên nhân, là bởi vì cùng là man hoang thập đại loại cây cây nô đồng, có tương tự với cây phù tang cái kia bên trên thông cửu thiên, hạ đạt u minh hiệu quả. Đến nỗi nguyên bản có thông thiên cây phù tang, sớm tại man hoang thời kỳ liền bị xạ nhật nghệ cho dẫm hỏng. Thiêu đốt cây nô đồng, bọn hắn muốn mượn này xuyên qua thiên ngoại thiên, xông vào đạo tạng cung, nhất cử phá hủy bản cờ. Đối với cái này, Tiêu Dục có chút không thể tin, bọn hắn phí như thế kình liền vì cái này. Thiên ngoại thiên, đạo tạng cung, hắn trước đó mỗi ngày đi, ba ngày hai đầu liền đi một lần, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Kỳ thực, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền biết rõ. Tiêu Dục trước đó xem như đạo người, muốn đi tự nhiên là đơn giản, mà Diễn Thiên Tông xem như đạo thế lực đối địch, tự nhiên cũng không có hắn nhẹ nhàng như vậy. Hỏi xong những thứ này sau, Tiêu Dục nghi ngờ trong lòng, đã giải quyết hơn phân nửa, bây giờ chỉ còn lại cái cuối cùng. Hắn ngữ khí dừng một chút, tiếp đó hỏi tiếp, lần này, Bạch Phượng đại nhân xâm nhập trong ta mộng cảnh này, là vì làm gì? A, như thế nào, trí nhớ của ta hình thành mộng cảnh, ta bản thân còn không thể đi vào nhìn một chút sao? Bạch Phượng không có trả lời, mà là trước tiên hỏi ngược lại. Cái này không có gì, chỉ là ngươi đột nhiên vừa tiến đến, làm ta giật cả mình, còn có vẫn có cái gì, là muốn lấy phía trước ta đây. Bây giờ ta đây cùng trước tiên nàng, ai tốt hơn? Bạch Phượng liếc mắt xem thấu Tiêu Dục ý nghĩ, hắn đối mặt thái độ của mình thế nhưng là không giống nhau. Ngay từ đầu, Tiêu Dục còn không biết nàng là đợi sau Bạch Phượng lúc, còn tràn đầy phấn khởi chủ động mời ngủ chung. Bây giờ phát hiện về sau, liền không có cái kia tự giác, còn phải nàng uy bức lợi dụng, cầm sẽ trả lời hắn một vài vấn đề, xem như cột vào trên sợi dây cà rốt, hắn mới bằng lòng động. Ngạch, bây giờ trong ngộng Bạch Phượng đại nhân khả ái điểm. Tiêu Dục trả lời, lập lờ nước đôi, nói là trong ngộng, nàng bây giờ Bạch Phượng bản tôn không phải cũng là trong ngộng sao? Cũng ở vào trong ngộng Bạch Phượng đại nhân cái này một phạm chủ, đó là tại nói ai? Bất quá, nhìn hắn biểu lộ, đại khái cũng có thể đoán. A, Bạch Phượng cười, người, vấn đề này kỳ thực rất đơn giản, ta tới này cái mộng cảnh quả thật có mưu đồ. Bất quá, ngươi vừa rồi mệt mỏi như vậy, ta cũng nhìn ở trong mắt, cái này lưu ly nguyệt chén nhỏ nguyệt rượu đối với cơ thể có chỗ tốt, ngươi tới uống chút nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút à. Trắng thuần ngón tay nắm một bên lưu ly ly rượu bưng tới, Tiêu Dục tinh thần chấn động, Bạch Phượng sẽ có hảo tâm như vậy. Quả nhiên, ly rượu tại đi tới trước người mình thời điểm, phủi đi ly rượu một lần, bên trong cái kia niêm chủ trắng sữa nguyệt rượu chậm rãi rơi xuống, toàn bộ ngã xuống, rơi vào cái kia cao vút trên tuyết phong. Ai nha không cẩn thận tay trượt. Bạch Phượng kinh ngạc đạo, rượu như mạng nhện tản ra, truyền ra một mảnh hình ánh ngọc sắc, lộ ra hóng ánh trong suốt, dưới sự kích thích càng thêm trẻ con hồng. Rượu từng ly từng tí rơi xuống, như khe núi chảy xuống nước chảy thác nước, xuôi theo một đường tụ tập tiếp, cuối cùng ở dưới phương tụ tập thành một khối hóng ánh nước đọng hồ nước. Đi qua khu vực, mặt ngoài bị nguyệt hoa bao trùm, chiếu lấp lánh, băng cơ ngọc khiết, lộ ra càng thêm mê người. Nếu như nói Long Nguyễn Yên là cái kia quyến rũ động lòng người mảnh chi kết quả to mà nói, cái kia Bạch Phượng có thể nói là tác phẩm nghệ thuật, da thịt như ngọc không có một tia dư thừa, toàn thân trên dưới nâng lên bệnh lên vừa đúng, để cho trong lòng người sinh ra chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn cảm giác. Trong lúc nhất thời, tựa như nguyệt quang rơi tại trên thân Bạch Phượng, núi tuyết sử chi chô gợn sóng nước động chết xạ ra một điểm bạch quang, phá lệ trước mắt. Ngươi còn nhớ rõ, trước đây các ngươi nhân tộc gặp khó lúc, ngươi tới cây ngô đồng tìm ta cầu cứu viện binh thời điểm sao? Bạch Phượng nhìn xem Tiêu Dục, tuyết mông màu mắt nhiễm lên một vòng đỏ tươi, tóe lên một vòng kỷ niệm vận sóng. Đối với cái này, Tiêu Dục tuôn ra cổ họng, trong đầu hiện lên cái kia ngồi cao ở trên vương tọa phượng chủ, đùi ngọc nhếch lên, từng chiếc ngón chân sung mãn ngọc nhuận chân ngọc, dò tới đến trước mặt hắn chẳng cảnh. Bạch Phượng môi anh đào khẽ nhếch, nói ra lời, cùng lúc đó hình ảnh phượng chủ âm thanh trùng hợp, liếm à, liếm không còn một mảnh, ta liền đáp ứng xuất binh, trả lời vấn đề của ngươi. Quả nhiên, qua ngàn năm, Bạch Phượng cái này ác liệt tính cách vẫn là không có thay đổi bao nhiêu à. Cuối cùng, Tiêu Dục túi đầu, giống như trước đây hai vào ngô đồng cầu cứu binh thời điểm như thế. Vấn đề gì? Bồ đào mỹ tiểu dạ quan môi, dưới mắt cơ thể suy yếu, nguyện rượu thế nhưng là khôi phục thể lực bộ phận, mặc dù không phải dùng bắt uống, nhưng Bạch Phượng ngưng lại rượu ở trên người nàng khác biệt, miệng vừa hạ xuống, phượng hương lan tràn, nguyện rượu nếm đến càng thêm thơm ngọt thêm vài phần. Chỉ là đáng tiếc, Tiêu Dục còn không có ăn xong liền bị kìm nén không được, câu lên một thân hỏa khí Bạch Phượng đặt ở dưới thân. Sau đó, dương lại kẹt kẹt vang lên ba ngày. Chương 128, cô gia chương 128, cô gia các ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào một không lưu ý lại xếp ở cùng nhau đi, đi đi đi. Tách ra tách ra. Ngày thứ ba, nếu không có Phượng Bình đến thăm, đoán chừng Tiêu Dục còn phải lại chồng thêm mấy ngày. Cưới vũ còn chưa bắt đầu, liền chơi hoa như vậy. Phượng Hoàng chính xác không rất xem tự, nhưng không chịu nổi một mực làm, xác suất nhỏ đi nữa đụng tới cơ hội, cũng là sẽ có. Lúc này lại không cái gì tránh phương sách, người điều ở giữa cách ly sinh sản, đối với Phượng Hoàng tới nói, chính là một cái bài trí. Phượng Hoàng trung trinh, bạn lữ làm bạn một đời, sinh hạ dòng dõi chắc chắn là Phượng Hoàng, vô luận một nửa khác là chủng tộc gì, đều sẽ bị Phượng Hỏa phụ lên biến thành Phượng Hoàng, vẫn là thuần túy nhất Phượng Hoàng. Cái này so với huyết mạch sẽ không ngừng pha loãng long tộc mạnh hơn nhiều, nhưng tương đối mà nói, cũng không tốt mang thai. Trải qua mấy ngày, Tiêu Dục nghiêm trọng hoài nghi Bạch Phượng đây là đang cố ý trả thù hắn băng phong cổ thụ một chuyện. Không đúng, không cần hoài nghi, đây chính là cái này quả phụ, hiện nay nghĩ mở rộng Phượng tộc cũng là vô vọng, tại đại thế phía trước, trung quy là châu chấu đá xe, kéo dài hơi tàn thôi. Đầu rồng dị thú tiếng nói cho hiện tại, lần nữa trong đầu quân quẩn. Tráng đại Phượng tộc. Dựa vào, Bạch Phượng đại nhân không phải là dự định, trước đó cây ngô đồng bên trên có bao nhiêu Phượng Hoàng, bây giờ liền sinh ra bao nhiêu Phượng Hoàng tới bồi tội a. Bằng vào hai bọn họ chi lực, tráng đại Phượng tộc. Sẽ chết người đấy, thật sự sẽ chết người đấy. Cuối cùng, nhờ vào Phượng Quỳnh đến, Tiêu Dục tạm thời thoát ly khổ hải, bởi vì không quen nhìn hai người động một chút lại cầm sắc hòa mình tư thế, Phượng Quỳnh quyết định đem hai người tách ra giam lại. Bây giờ cách Tiêu Dục từ trong lao đưa ra cũng chính là qua 10 ngày, nói ngắn gọn, hai người giam chung một chỗ, chỉ dám chỉ làm 10 ngày. Bọn hắn từ đi ra bắt đầu vẫn làm đến bây giờ, nghỉ đều không nghỉ, Phượng Quỳnh cảm thấy quá mị loạn, có hại Phượng Hoàng uy nghiêm, thêm nữa sợ làm ra nhân mạng, liền đem hai người ngăn cách mở, cưới vũ phía trước không thể gặp mặt. Kỳ thực đổi vị trí suy tính một chút cũng có thể hiểu được, hai người giam chung một chỗ, không thể đi ra ngoài. Cả ngày chỉ có thể chờ trong phòng, rảnh rỗi hốt hoảng, không làm chút ái tố sự, còn có thể làm những gì. Tóm lại, Tiêu Dục cùng Bạch Phượng là muốn tách ra, tiếp tục như vậy thủy chung là ảnh hưởng không tốt. Đối với Tiêu Dục, này ngược lại là loại giải thoát, có thể trước khi đi, hắn rõ ràng nhìn thấy Bạch Phượng chớp chớp mắt, khỏe miệng mang theo một tia đăm chiêu. Cơ thể của Tiêu lắc một cái, cô nãi nãi này sẽ không còn bụng trộm chạy tới tìm hắn a. Không được, đi mau, đi nhanh lên. Tiêu Dục không để ý tới một bên Phượng Bình, cũng như chạy trốn rời đi, nhất thời trong gian phòng chỉ còn lại có người chị em gái này hai người. Phượng Quỳnh không nhất thời đội vã, ngược lại trở tay đóng lại rộng mở cửa phòng, một đôi mắt phượng đoan quang đi tới Bạch Phượng trước mặt. Tiểu muội, có một số việc chúng ta có thể nói chuyện sao? Tốt. Quỳnh tỷ tỷ, chuyện gì? Bạch Phượng cười khẽ, một bên mặc quần áo, một bên hồi đáp. Gặp Bạch Phượng đáp ứng, Phượng Quỳnh gật đầu một cái, tiếp lấy thần sắc trang trọng mà hỏi thăm, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là ai sao? Nhà ta cái kia không thành thục tiểu muội đi đâu rồi? Ngươi tới trên cây mục đích lại là cái gì? Bạch Phượng mặc quần áo động tác ngừng một lát, cái kia hơi có vẻ non nớt, vẫn không giống hậu thế thành thục khuôn mặt ngẩng. Ti ti lũ lũ sợi tóc nghiêng phía dưới, một đôi tuyết con mắt cứ như vậy bình thản trực tiếp nhìn về phía mặt không thay đổi Phượng Bình. Bạch Phượng tới mộng cảnh mục đích rất đơn giản, cũng chỉ có một cái, đó chính là để cho hiện thế bị băng phong ngô đồng cổ thụ lại độ cháy lên. Bằng vào bây giờ bí cảnh sụp đổ thiêu đốt tốc độ, muốn đem cây ngô đồng bên trên băng sắc hỏa táng, nghiêm chỉnh mà nói có chút khó khăn. Cây ngô đồng bên ngoài thân bao trùm băng cũng không giống như gốc cây phía dưới chất đống băng sơn, bị dương hoa cốc tu sĩ dùng phổ thông diễm thuật liền có thể đốt lên. Đây không phải là băng thông thường, là vương duy. Là Tiêu Dục bản mệnh phi kiếm Nguyệt Ly chém ra tới băng. Dùng Bạch Phượng Phượng Hỏa, đốt là có thể đốt, bất quá thiêu hủy có chút chậm, mài nước công phu, đợi cho lúc kia, đoán chừng Phượng Khâu bí cảnh dị trạng đều bị ngoại giới phát hiện. Cho nên, Bạch Phượng muốn làm là cho bây giờ thiêu đốt bí cảnh, thêm một mùi lửa, một cái không tầm thường hỏa. Sơ hỏa sao Tiêu Dục ánh mắt trầm trọng mắt liếc cây ngô đồng đỉnh, thời gian không nhiều lắm. Cách hắn cùng Bạch Phượng cách ra lại qua mấy ngày, trên cây vui mừng bầu không khí càng thêm dày đặc. Bây giờ, toàn bộ trên cây phía dưới cũng đã biết muốn cử hành cưới vũ, cùng với cử hành cưới vũ Phượng Hoàng là ai. Là cái kia hàng thế bất phàm, Bạch Diễm hộ thân dị chủng Phượng Hoàng, mà bạn lữ của nàng, nhưng là sự thân thuộc của hắn, một cái bình thường không có gì là người. Đi. Hai cái không tầm thường, lại quá khiếp sợ chuyện tụ cùng một chỗ, lại ngược lại trở nên bình thường. Trên cây điểu thuộc tất cả gật đầu một cái, ân. Là Bạch Phượng đại nhân sẽ làm ra tới chuyện. Bình thường Phượng Hoàng bạn lữ, hoặc là vì Phượng Hoàng, hoặc chính là trên cây loài chim chi thuộc, cái gì? Đông Hạc, Thanh Liên, Lam Phủ loại này dị điểu, tên điểu. Nói tóm lại, cũng là điểu. Giống Tiêu Dục cùng Bạch Phượng cái này một người điệu kết hợp, từ cây ngô đồng sừng sững đến nay, vẫn là đầu như nhau. Cái này không khỏi lệnh trên cây chim chóc nhóm hiếu kỳ lên, cái này nhân tộc là có cái gì mị lực, vậy mà giành được Phượng Hoàng sủng hạnh, trải qua cái này, nhưng là chân chính trên ý nghĩa leo lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng tới, là bao nhiêu chim chóc hâm mộ không hết chuyện. Nhưng mà, bọn hắn một phen hỏi thăm tới lại là biết được người kia còn bị nhốt tại trong lao ngục cái này một chuyện. Hắc Hưu Tiêu Dục miễn cưỡng vượt qua cửa sổ, cơ thể bới lấy bệ cửa sổ, chậm rãi đem thân thể hướng xuống tìm kiếm, cẩn thận từng ly từng tí. Không chỗ sắp đặt chân vừa đi vừa về bốn phía dò. Nhưng cách xa mặt đất vẫn có một điểm khoảng cách. Ngay tại Tiêu Dục chuẩn bị nín thở, trực tiếp nhảy xuống đi thời điểm, mũi chân đột nhiên đã phải đổ vào gì. vành đó là cực kỳ mềm mại thật giống như khí cầu một dạng gò núi, nhàn nhạt đậm đà bách hoa hương tràn ngập tại bốn phía. Hắn hơi sững sờ, cũng liền tại lúc này, đạp không lòng bàn chân có thực cảm giác, tựa như là bị người dùng tay nâng. Cảm thụ được dưới lòng bàn chân hữu lực tác lực, Tiêu Dục ngầm hiểu, trực tiếp buông lòng ra đảo tại bệ cửa sổ tay, mặc cho thân thể của mình chậm rãi rơi xuống. Một hồi sôi trào đi qua, Tiêu Dục cuối cùng lại một lần đứng ở trên mặt đất, đa tạ, Hoàng Nghi cô nương. Hắn quay đầu nhìn về phía người đến, nói cảm tạ. Không, không có gì tốt lâu không thấy, cái kia nhiều ngày không thấy Hoàng Nghi vẫn như cũ mặc bộ kia không đổi lụa mỏng, huyền chuyển dáng người phía dưới, nâng lên bộ ngực làm cho người chói mắt, nàng vô vỗ trước ngực, tựa như là tại phủi nhẹ cái gì cho bụi, trong lúc nhất thời sóng lớn mãnh liệt. Tiêu Dục không khỏi nhiều nháy mấy cái mắt, thực sự là trùng hợp, không nghĩ tới sẽ ở lật ra giam lại gian phòng thời điểm đụng tới Hoàng Nghi. Cái này khiến hắn nhớ tới Bạch Phượng đại nhân, chắc hẳn Bạch Phượng đại nhân từ giam lại gian phòng chuẩn đi thời điểm, cũng là cảnh tượng này a nói đến, lần này hắn có thể thông quan thứ hai màn một cảnh, Hoàng Nghi vẫn là giúp chiếu cố rất lớn, nếu không phải là có nàng trợ giúp tăng thêm cây đuốc, hắn cùng Bạch Phượng tiến triển cũng sẽ không nhanh chóng như thế. Mà Hoàng Nghi bên kia, đối mặt đột nhiên hạ xuống Tiêu Dục, nàng cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, trừ cái đó ra còn có mừng rỡ. Mặc dù có nhiều lần bị Tiêu Dục cự tuyệt qua lung tung a, nhưng hiện tại sự tình đã qua. Phượng Trử cũng không dự định để cho nàng lại tiếp tục giành hạt giống kế hoạch, Phượng Hoàng Trung Trinh lại đánh Tiêu Dục chủ ý, không khác là công nhiên tại Bạch Phượng trên đầu nhảy đi cổ, tự nhiên là không được, cứ như vậy, cây Ngô Đồng bên trên thời gian cũng là nhẹ nhõm không ít. Bây giờ, tại trên cây này đồng tộc cũng chỉ bọn hắn hai người, cùng là nhân tộc tất nhiên là hữu tâm tâm tương tiếp cảm giác. So sánh Phượng Hoàng cùng quanh mình điều thuộc, Tiêu Dục cái này một tương tự nhân tộc gương mặt, lại độ trông thấy, càng làm cho nàng cảm thấy yên tâm. Suy nghĩ, Hoàng Nghi trên mặt hiện lên một tia đồng tộc gặp mặt vui sướng, nhưng mà, nàng nhìn về phía bốn phía răng đèn kết hoa ăn mặc, bừng tỉnh ý thức được cái gì. Chờ Tiêu Dục chỉnh lý tốt tin tức, khi nhìn về cái này đã từng thèm hắn thân thể nữ tử. Dung mạo di lệ, nhưng thân phận bèn bèn là Phượng Hoàng người nhà Hoàng Nghi, làm xong chuẩn bị tâm lý, thái độ cuối cùng cung kính. Nàng mặt hướng Tiêu Dục túi đầu hạ thấp người, trên mặt cái kia ngoài ý muốn cùng biểu tình mừng rỡ tiêu tan, môi mỏng run rẩy, rõ ràng kêu lên, cô ra Tiêu Dục. Chương 129, đầu nào chân ra ngoài, liền đánh gãy đầu nào chân. Chương 129, đầu nào chân ra ngoài, liền đánh gãy đầu nào chân. Đối mặt cung kính như thế Hoàng Nghi, Tiêu Dục đầu góc nhất thời có chút không có kẹo gấp tới, hắn bất quá đi vào ở hơn một tháng nhà tù. Như thế nào vừa ra tới, giữa hai người liền đã cách một tầng thật đáng buồn dày bức tường ngăn cản. Chúc mừng, không nghĩ tới ngài có thể trở thành Bạch Phượng đại nhân quyến lữ. Lúc này, Hoàng Nghi ôn thanh tế ngữ, nói tiếp, Tiêu Dục cái này tài hoan quá thần, con mắt quét bốn phía một cái trang sức màu, lập tức hiểu rồi cái gì. Khoe miệng của hắn giật giật, không, không đến mức, Hoàng Nghi cô nương, ngươi không cần đối với ta cung kính như vậy, trước đó ngươi như thế nào đối với ta, bây giờ còn như thế nào đối với ta liền tốt. Chưa từng nghĩ, nghe vậy, Hoàng Nghi đôi mắt vừa mở, giống như là hù dọa giống như, chân trực tiếp mềm nhũn, không, sao dám, ta bất quá là một nhân tộc người nhà, nào dám cùng Bạch Phượng đại nhân đoạt nam nhân, phía trước cũng là Phượng Trừ đại nhân chỉ thị, mới có thể đến nước này, Tiêu Dục là chân chính cảm nhận được. Phượng Hoàng quyến lữ cùng Phượng Hoàng tại trên cây Ngô Đồng là ngang nhau địa vị, tương đương một cái Phượng Hoàng, là cái gì hàm kim lượng. Hán đội vàng tiến lên kéo lại run chân Hoàng Nghi, nàng mới chưa ngã xuống, Hoàng Nghi cô nương, về sau ngươi đối mặt ta không cần câu nệ như vậy, coi như ta là Phượng Hoàng quyến lữ, trên bản chất ta vẫn nhân tộc, còn không biến thành cái gì Phượng Hoàng. Lại nói, có liên quan chuyện này, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu, nhờ phúc của ngươi, bằng không thì, ta cũng sẽ không có bây giờ đãi ngộ này. Cảm ơn ta. Hoàng Nghi tại Tiêu Dục nâng đỡ, đứng vững thân thể, nàng đôi mắt lấp lóe, quyến rũ động lòng người trên mặt thần sắc sững sờ, cái kia ngốc manh dáng vẻ có một phong bị khác. Ân, Bạch Phượng đại nhân không phải đã nói rồi sao? Có liên quan đến ngươi gặp phải phiền phức, nàng sẽ giúp ngươi giải quyết. Cái này, Hoàng Nghi siết chặt trên thân đưa về quần áo, hồi tưởng lại cái kia đem nàng thô bạo đè xuống đất, đồng thời lột sạch quần áo, nên ngang rời đi tóc trắng tuyết con mắt nữ tử. Nàng, tựa như là có nói qua lời này. Hai người kết làm với lữ, thời cơ là bởi vì nàng. Đột nhiên, nàng nhớ tới trong đồ ăn, cái kia chứa thôi tình hiệu quả trà. Kết hợp với phía trước, Bạch Phượng lột y phục của nàng xách theo nàng hộ cơm đi nhà tù, hơn nữa nàng còn đem trải qua mấy ngày, đồ ăn tương khắc kế hoạch báo cho Bạch Phượng đại nhân. Tại phương diện mũi, nàng thế nhưng là đưa không ít trợ công. Nghĩ thông suốt điểm này, Hoàng Nghi vội vàng lần nữa thân thể không xuống, nô tỳ sợ hãi đều nói, không cần dạng này. Tiêu Dục dừng lại nàng hành lễ động tác, phế đi một phen miệng lưỡi, nàng mới từ từ bình tĩnh trở lại, thái độ hơi có vẻ thả lỏng không ít, không có ngay từ đầu như thế câu nệ. Lại nói, ngươi còn không có trở về sao? Ta đã trở thành Bạch Phượng quyến lữ, Phượng Trừ hắn nguyên bản cho ngươi quyết định kế hoạch, cũng liền ngâm nước nóng, tuyệt vọng rồi à? Thu xếp tốt sau đó, Tiêu Dục nhìn xem còn tại trên cây lắc lư Hoàng Nghi, bất giác ở giữa hơi nghi hoặc một chút, thế là mở miệng hỏi. Hoàng Nghi sửa sang lại có chút tạp nhạp ăn mặc, nghe Tiêu Dục hỏi như vậy, linh động đôi mắt đẹp nháy mắt, gật đầu một cái, hạ thấp người giải thích nói, đúng là như lời ngươi nói như thế, Phượng Trừ đại nhân ở nghe nói ngươi trở thành Bạch Phượng đại nhân quyến lữ sau, liền từ bỏ đối ngươi kế hoạch. Bất quá, ngươi cùng Bạch Phượng đại nhân cưới vũ tổ chức, dựa theo trên cây quy củ, tất cả tỉnh dậy Phượng Hoàng đều phải có mặt. Phượng Trừ đại nhân nói, chính hắn tới cũng là suối quậy không chiêu điều chào đón, đã như vậy, liền để còn tại trên cây không có trở về ta, thay thế hắn đến đây có mặt lần này cưới vũ. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Dục sáng tỏ, dạng này sao, cái kia mập mạp chết bầm ngược lại là tự biết mình. Mà Hoàng Nghi xem như sự thân thuộc của hắn, quả thật có tư cách đại biểu vắng mặt Phượng Hoàng đến đây thăm gia, vừa bạn người còn tại trên cây, không cần một tới hai đi phiền toái như vậy. đại nhân, ngươi cái này muốn đi muốn làm gì? Nhìn xem đồng dạng phương thức cùng Bạch Phượng từ trong phòng lật ra Tiêu Dục, Hoàng Nghi hiếu kỳ nói, chẳng thể trách hai người sẽ kết làm quy lữ, đi ra ngoài phương thức đều như thế. Tiêu Dục gãi gãi tóc của mình, nhìn chung quanh một lần, a, không có việc gì, ta tản bộ. Hoàng Nghi nghiêng đầu, không rõ ràng cho lắm. Cáo biệt ngoại ý muốn gặp phải Hoàng Nghi sau đó, Tiêu Dục tiếp tục tiến lên, vòng qua trên đường đi tới loài chim, một đường hướng phía dưới, bất chi bất giác đã đến cây ngô đồng cửa ra vào chỗ. Lâu như vậy thời gian xuống, Tiêu Dục đã sớm đối với trên cây kết cấu giải nhất thanh nhị sở, tránh điều hai mắt, đi tới mở miệng, dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đi ra cây ngô đồng, bên ngoài nghỉ ngơi một canh giờ, màn thứ ba coi như thông quan. Có thể, thật sự có đơn giản như vậy sao? Người phương nào đến? Thỉnh lưu. A, người. Không đúng, bây giờ phải gọi cô ra. Người khoác giáp trụ, toàn thân sắt thép dữ tợn, kín không kẽ hở, cao 3-4 mét, tại nơi cửa thủ vệ điều trúc tướng sĩ, chọc chọc cái kia trầm trọng hoàng kim kích, nặng nghề mang theo vang vọng âm thanh, từ dưới mũ giáp chuyển đến. Ngạch. Điều hình, ngươi tốt. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Ha ha ha, cô ra. Nhìn ngươi lời nói, vẫn tốt chứ. Ai? Đáng tiếc à, tự chủ bên trên miết bàn sau, chúng ta người nhà thể nội hỏa trùng xuất hiện không ổn định tình trạng, bỏ vài ngày nghỉ. Ta cũng nhờ vào đó đến ngoại giới tìm một phen, treo non lội suối, không tìm được điều kiện phù hợp toa kỵ, bằng không thì ta nhất định có thể nhường ngươi nhìn thấy ta thiết kỵ kế hoạch phải không Tiêu Dục phụ hỏa một câu. Kể từ xuất phát ngày đó, hắn hướng vị này thủ vệ thép thiết điều mình nói lên cái kia tính cơ động cực cao thiết kỵ kế hoạch sau, tựa hồ là đang trong lòng của hắn gieo một cái trọng trang kỵ binh hành vi lam đồ. Đồng thời, đối với Tiêu Dục vị này nhân tộc có rất lớn hảo cảm. Tiếp tục như vậy, lại thêm một cái tự thuẫn, hoàn toàn là có thể cờ OS chỉ xẻn tỉ nộ a. Còn không phải bắt đầu liền gặp phải, như thế nào cũng phải là hậu kỳ cái kia sụp đổ thiên không chi thành, thủ bộ môn cái kia long trang chỉ xẻn tỉ nộ. Tiêu Dục liếc qua điều trúc tướng sĩ, trong lòng nói thầm. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ngươi nhìn, ta thật là đúng dịp tìm được một thanh bảo kiếm, ta và ngươi nói à, ta lúc đó tại trên đỉnh núi điều trúc tướng sĩ nói, đem sau thắt lưng một đầu dài hình vật phẩm lấy ra tới, trông thấy thứ này trong nháy mắt, Tiêu Dục đối với điều trúc tướng sĩ vẫn còn nói cái gì, là nghe không nổi nữa, ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm, cái kia từ sau hông lấy ra chính trực bảo kiếm. Tiên binh. Cái thanh kia khí độ cao ngạo bán tiên binh cấp cái khác kiếm khí, không nghĩ tới, nó là ở thời điểm này bị điều trúc tướng sĩ tìm được. Lúc này, tiên binh chưa qua chịu sau này cái kia bạch diễm tiêu đốt, ngàn năm băng phong nỗi khổ, thân kiếm chính là đỉnh phong thời khắc, dù là mũi kiếm thu nạp tại trong vỏ kiếm, vẫn không giảm sắc bén, mắt nhìn đi mang đến cô nhói nhói cảm giác, tài năng lộ rõ. Đáng tiếc, tốt thì tốt, là quá ngạo khí, không nổ ra được, một hồi, ta định đưa đi phượng bộ, xem có thể hay không như cái biện pháp trị một chút nó, ma luyện một chút, cô ra. Người đang nghe sao? A, đang nghe, hảo kiếm A. Thực sự là hảo kiếm. Lấy lại tinh thần, Tiêu Dục liên tục tán dương. Cái này cũng không. Ánh mắt của ta không kém nơi nào, nói đến, trên cây không phải đều chuyển, cô ra ngươi bây giờ còn tại trong lòng sao? Ngươi sao lại ra làm gì? Tiêu Dục tới rất lâu, cái này thủ vệ thiết điều, cuối cùng phát giác không thích hợp. Cái này, ha ha ha, kỳ hạn đã đến, đem ta phóng xuất a. Như vậy sao? Ân. Hẳn là a, cưới vũ đều nhanh đến, nào có quyến lữ còn tại trong phòng giam đợi đạo lý. Điều trúc tướng sĩ không nghi ngờ gì, ngược lại cảm thấy vừa vặn. Thấy vậy, Tiêu Dục mừng thầm trong lòng, xem ra cái này thiết điều rất tốt lừa dối, dạng này bằng vào hắn ba tấc không nát miệng lưỡi, thuận lợi đi ra cây nô đồng. Thông quan màn thứ ba một cảnh, đang ở trước mắt ta. Thế là, nghĩ đến điểm này Tiêu Dục chỉ vào cây ngoại nói, đúng, điều hình, ta có thể hay không ra ngoài. Nghỉ ngơi một chờ. Một canh giờ sau, ta lập tức trở về. Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người là, nghe lời ấy, vốn là còn vừa nói vừa cười điều trúc tướng sĩ trong nháy mắt thái độ đại biến, hắn nắm lại một bên trường kích liền hướng một sự, tiếng nổ nói, không thể. Trên cây từng có quy định, tại cưới vũ không trước khi bắt đầu, thân là cô già người không thể bước ra cây ngô đồng một bước, dù là chính là đứng bên ngoài bên trên vừa đứng, cũng là không được. Càng là có lệ. Phàm là ngươi bước ra một bước, đầu nào chân đạp, liền đánh gãy đầu nào chân. A. Chương 130, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi chương 130, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi bước ra đi đầu nào chân liền đánh gãy đầu nào. Mệnh lệnh này, ai ở dưới? Tiêu Dục ngựa đầu nhìn lại, điều trúc tướng sĩ cái kia 3-4 mét chiều cao sử tại hắn mặt, đâm đầu vào nhìn lại, giống như là đứng một bức tường. Ta liền ra ngoài đi bộ một chút, nếu không thì dạng này ta liền ngoài trạng, ngươi ánh mắt có thể nhìn thấy chỗ, không bao lâu nữa, một canh giờ là được. Hiểu chi lấy lý lấy tình động, Tiêu Dục chỉ vào cây bên ngoài nói, có thể. Đông. Kim kích rơi xuống đất, dưới chân một hồi lắc văng rồi, thái độ không thể nghi ngờ, không có khả năng. Cái kia cái chim huynh a. Ngươi xem chúng ta vừa rồi Tiêu Dục há to miệng, còn muốn nói tiếp cái gì, tìm cách thân mật. Cô ra, lúc công tác thỉnh xứng chức vụ. Điều trúc tướng sĩ cơ thể đứng thẳng tắp, không chút nào nhả ra. Tiêu Dục, ai? Dường như là phát giác Tiêu Dục im lặng, điều trúc tướng sĩ cũng là thở dài, trên khôi giáp run rẩy, phía dưới lộ ra một bộ vẻ khổ sở. Cô ra, không phải ta chắn ngươi, trên cây phượng hoàng có lệnh, ngươi không thể đi ra ngoài. Cái nào phượng hoàng? Tiêu Dục chống lạnh, lấy hắn bây giờ Bạch Phượng quyến lữ thân phận, đồng đẳng với phượng hoàng, lại thêm cây ngô đồng nhị đương ra chạm phía sau hắn, trên tảng cây có đời sau chỗ dựa, trên cây này còn có cái nào phượng hoàng đuôi mù cùng hắn đối nghịch. Ai dám còn hắn? Nhà ngươi bị kia. Điều trúc tướng sĩ túi người, lặng lẽ nói. Tiêu Dục đổ lót lưng bên trên để tay xuống dưới, a, này liền không kỳ quái. Bạch Phượng trên tảng cây là có tiếng ngang ngược cùng không nói đạo lý, lại thêm Bạch Diễm ăn mòn thần hồn đặc tính, một chút loài chim vẫn là rất sợ nàng. Tiêu Dục lùi lại mấy bước, âm thầm suy nghĩ đứng lên. Chẳng thể trách đi ra khỏi phòng một đi ngang qua tới, thông suốt, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn đâu. Đáng giận. Không được sao? Bạch Phượng muốn cầm tới sơ hỏa trở về như thế, chắc chắn thì sẽ không để cho mộng cảnh nhanh như vậy tiêu tán, trước đó, Tiêu Dục là đừng nghĩ đi ra. Có thể, nếu là dạng này bỏ mặc tiếp, đợi đến cây ngô đồng đốt cháy, không còn băng cứng hàn khí chống cự, người trong bí cảnh đoán chừng trong lúc nhất thời liền sẽ bị ngọn lửa cắn nuốt hết, hóa thành chất dẫn cháy tủi. Lý Vận Thường cùng Long Nguyễn Yên đều là còn tại trong bí cảnh không có ra ngoài đâu. Chớ nói chi là, Hán Nguyệt Ảnh Tông mấy cái kia, nếu là Thiết Thiên Nhiên xảy ra chuyện, tù ma đảo hắn cũng là đừng nghĩ trở về. Dựa vào, bí cảnh đốt một cái, không khiến cho hắn trong ngoài không phải là người. Đến nỗi cùng Bạch Phượng thương nghị, trước tiên bất luận, nàng còn hận hắn băng phong cổ thụ chuyện, tham khảo trước đó lên cây mượn cứu binh, liền hắn tới cửa đi, không phải liền là bánh bao thịt đáng chó có đi không về sao. Thật vất vả trốn ra được, hắn như thế nào cũng muốn để cho eo của mình tự thôi vài ngày nghỉ. Tiêu Dục che eo, đôi mắt đi lòng vòng, ánh mắt rơi vào trước mắt điều trúc tướng sĩ cái kia sau lưng chính trực trên bảo kiếm. Tại hắn ánh mắt phía dưới, cái kia bị điều trúc tướng sĩ buồn rầu tại ngạo khí, không muốn bảo kiếm ra khỏi vỏ, vậy mà run rẩy, lặng lẽ đẩy ra một tia khe hở, lộ ra sắc bén thân kiếm. A Tiêu Dục lông mày vừa nhấc, huyệt khiếu bên trong bản mệnh phi kiếm chiến minh, phiêu giật kiếm khí, tạo thành văn vọng. Hắn đứng thẳng người, trên mặt buồn rầu chi sắc hoàn toàn không có, ngược lại cười tủm tỉm nói, "Tốt à, Điểu huynh, nhìn ngươi dạng này, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, dù sao, Phượng Hoàng hạ lệnh ngươi cũng là không dễ làm à." Điểu trúc tướng sĩ buông lỏng ra siết chặt trường cái tay, còn tốt Tiêu Dục không có dồn ép không tha, bằng không thì, một cái cô ra một cái Phượng Hoàng, hắn tả hữu khó khăn lui, khó thực hiện à. Nhất là dưới tình huống hắn chủ tử niết bàn, tại cây ngô đồng bên trong không còn chỗ dựa, các Phượng Yến thái tử người nhà đều bởi vì đủ loại đủ kiểu chuyện, tất cả tư sau đó phương đều bị lột xuống. Cũng chỉ hắn, một mực trung thành tuyệt đối nhìn đại môn, không có biến động, còn phong cái phòng thủ cây tướng quân danh hảo. Cho nên nói, cô ra biết liền tốt, bất quá, lúc làm việc muốn xứng chức vụ. Mẹ nó, ngươi vừa vỡ nhìn đại môn có cái gì chức vụ? Nếu đã như thế, không đúng, chờ đã, Điểu huynh ngươi nhìn, phía trước có người muốn xông vào. Cái gì? Điểu trúc tướng sĩ kinh hãi, theo Tiêu Dục chỉ đi phương hướng nhìn lại, bao trùm toàn diện mũ giáp và mẹo, chính là vào lúc này. Một bên hông bung lỏng, lợi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh vang lên. Hắn vội vàng quay đầu trở lại đi, có thể đâm mắt kiếm mang tại trong mắt càng phóng càng lớn. Điểu huynh, có nhiều đắc tội, đợi lát nữa sau khi trở về, ta sẽ ở ngươi mộ phần phía trước nhiều hơn mấy nén hương, thật tốt tế bái một chút. Tất nhiên thoại thuật không được, vậy thì mạnh mẽ xuống tới. Gì? Cái gì mộ phần? Hắn lúc nào có mộ phần? Đông. Một đạo kinh thiên động địa trầm đục, giống như chiêng trống gõ tỉnh, Tiêu Dục cơ thân kiếm đập ngang tại trên đầu hắn nón trụ. Chỉ thấy mũ giáp kia tại cự lực tác dụng phía dưới, ong ong rung động vang dội, đây chính là toàn thân là thiết giáp tệ chỗ a. Sắc bén độ phán định thành công. Không nhìn hộ giáp, trực tiếp đối nội tạo thành tổn thương. Khuấy động kiếm khí phiêu đãng, thế nhưng là cách khôi giáp cho điệu trúc tướng sĩ quạt một bạt hai, lần này không chỉ là khôi giáp, liền đầu đều ông. Thừa dịp điệu trúc tướng sĩ ở vào mộng bức thời điểm, Tiêu Dục lòng bàn chân môi dầu, thuận đi thời kỳ đỉnh phong tiên minh, liền hướng cây bên ngoài chạy tới. Mũi chân chạm đất, đinh. Kiểm tra đến túc chủ đã rời đi cây ngô đồng, thời gian tính giờ bên trong, 00:01:02. Tự do. Tiêu Dục chạy, giống như hầu vương xuất thế tại bờ biển la lối om sòm thành hầu. Nhưng mà chỉ là mấy giây, một đạo màu son hỏa diễm bốc lên, Phượng Minh trường âm ngồi xổm ở trên cây, yên lặng nhìn chằm chằm Tiêu Dục nửa ngày Phượng Hoàng đánh ra. Khí tức kinh khủng từ phía trên tập kích, phía dưới, ngũ thải lông vũ vung lên, kèm theo một đạo gầm thét, đánh ngất xỉu phòng thủ cây tướng quân, vi phạm cây bên trong lệnh cấm, tự tiện vượt ra cổ thụ. Không tuân theo Phượng Hoàng hội nghị chi quyết định, chưa đầy kỳ hạn, tự tiện vượt ngục xuất hành, tính cả người nhà nhân tộc chạy ra cấm đoán gian phòng, đếm tội đồng thời phạt, không hưởng công ta một đường chằm chằm tới. Ngươi, dù là ngươi là Bạch Phượng Viễn Lữ cũng không giữ được ngươi. Còn có cao thủ. Tiêu Dục nắm chặt chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn lên, sáng chói trong ngọn lửa, một đám lửa ảnh như lửa cầu kính thẳng rủ xuống, quen thuộc Phượng Trảo rối ra, cái này bắt tư thế, cùng lúc đó trên quảng trường, Phượng Yến thái tử bắt hắn lúc một dạng. Bất quá, Phượng Yến thái tử đã niết bàn, bây giờ ở vào nơi này, là hắn người kế nhiệm, cái kia cùng là cựu cảnh tu vi nữ Phượng Hoàng, Phượng Hồ. Uy áp đè xuống, Tiêu Dục lại là không giống lần trước như thế ngồi chờ chết. Chiêu thức giống nhau lại thi triển ra tới, đối với thánh đấu sĩ tới nói, thế nhưng là vô hiệu. Mặc dù Tiêu Dục không phải cái gì thánh đấu sĩ a, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn toàn lực phản kháng. Bành! Băng lãnh bạch diễm hàn hỏa giấy lên, hắn cầm kiếm hành lập, bạch diễm lan tràn tại trên thân kiếm, đồng thời, quanh mình tiên địa linh khí đều bị thân kiếm hút lấy. Tiên binh đặc tính có thể hấp thu quanh mình linh khí tới tăng cường bản thân, chém ra nhất kích sẽ có tăng cường. Bán tiên binh đỉnh phong phẩm giai tiên binh chính xác cường đại, Tiêu Dục nắm phát ra vui sướng kiếm minh tiên binh, có chút khống chế không nổi, đồng dạng, trên bầu trời phượng hộp cũng là phát giác nhàn nhạt uy hiếp từ đáy lòng dâng lên. Dưới sự kích thích, nàng rơi xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hỏng. Chiêu này bộ phát uy lực thì mạnh, nhưng phía trước dao động thời gian quá dài, có chút không còn kịp rồi. Rơi xuống đảo mắt tức tới, vành trướng vượng diễm phía dưới, Tiêu Dục cầm kiếm tụ lực, cấp tốc ngã về phía sau, lưng cong như cầu hình vòm, đặt đến một cái kinh người đường cong. Phượng hộp ép xuống đến, phiêu tán vượng hỏa bên trong, bạch diễm cùng màu son hỏa diễm xen lẫn chống cự, phiêu giật hỏa diễm như run run tàn phá cờ xí lay động. Hai người tại trong chớp mắt ấy ở giữa dán rất gần, Tiêu Dục thậm chí đều có thể trông thấy nàng cái kia nhập nhèm bung lỏng khỏe mắt bên trên, đỏ tươi như máu hộp lông mi. Hỏa diễm run run, như tua cờ phiêu nhấp nháy, tiếp theo trong ngáy mắt. Bụt. Xúc lên đã tốt tiên binh chém ra, thanh huy băng lãnh kiếm khí chém qua sen lẫn hồng bạch phượng hỏa, xông thẳng tới chân trời. Ngũ thải lông vũ rơi xuống, lông chim bay xuống. Kiếm khí xông lên, cao lớn dựng nên cây ngô đồng sừng sững, đốt hỏa nhánh cây lấp loé, hỏa tinh bay xuống, kiếm khí như rơi xương rời rạc mở, nổ ra một đoàn bông tuyết. Tích tích tuyết điểm bay xuống. Tại cây ngô đồng phía trước, xuống một hồi mỏng tuyết. Hạt tuyết bay xuống, hàng tại trên thân hai người, cây miệng trước đây náo kịch cũng rơi xuống màn che. Hai cây hữu lực ngón chân ép xuống, móc vào Tiêu Dục xương tỉ bà, cả người hắn bị cưỡi trên người, đặt ở trên mặt đất. Cựu cảnh phượng hoàng a. Tiêu Dục bây giờ tài ngụy kim đan, ngũ cảnh. Nghĩ như thế nào cũng không khả năng đánh qua a. Cái này muốn làm qua, không thể chiến lược sụp đổ. Bất quá, cùng lần trước phượng yến quá giờ tí khác biệt, đặt ở trên người hắn phượng hoàng cũng không có dễ chịu như vậy. Xương trắng kết băng từ phượng hộp nửa bên thân tử mạn kéo dài, đốt hỏa cánh chim tạm thời tắt máy, mặt ngoài phía trên đã kết lên một tầng băng thật dày xương, màu son hỏa diễm giấy lên, chưa chỉ bị chém ra lỗ hổng bà bay. Đỏ rực diễm sắc mắt phượng trợ to, thoáng qua một tia xôn xao. Nhân tộc này, vậy mà thương tổn tới nàng. Còn có, đây là cái gì quỷ dị kiếm khí, vậy mà xuyên thấu qua nàng hộ thân diễm vũ, không nhìn hộ thể, trực tiếp chém tới trên người nàng. Hào một cái tiểu nhân. Phượng Hộc rất lâu mà nhìn chằm chằm dưới chân nàng cái này nhân tộc, mắt phượng run rẩy, cuối cùng phun ra một câu nói, ngươi nhân tộc này quả nhiên khác biệt, chẳng thể trách Bạch Phượng sẽ như thế thích thú ngươi, ta còn có thể nhìn chằm chằm vào ngươi, chỉ cần ngươi còn tại trên cây người tới, đem cô ra giải về, không lâu nhưng chính là hắn cùng Bạch Phượng cưỡi vũ, cũng đừng làm cho hắn chạy đi, làm chúng ta Phượng tộc rơi xuống chê cười. Tiêu Dục ý thức hoảng hốt, tại triệt để không có ý thức, Phượng Hộc lời nói quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Nhìn chằm chằm vào ta, khi nào thì bắt đầu? Tự sẽ bàn bạc sau khi kết thúc lại bắt đầu sao? Cái gì xem gian? Các ngươi trên cây Phượng Hoàng, ngoại trừ Phượng Bình, liền không có một cái tính cách bình thường sao? Chương 131, nhị tiến lao ngục chương 131, nhị tiến lao ngục cây nô đồng, sâu nền tầng tầng. Nhà tù chỗ bịch. Cửa nhà lao khép mở ở giữa, Tiêu Dục bị đẩy vào, tại trầm muộn một đạo khóa lại âm thanh phía dưới, hắn chạy ra cây nô đồng, kế hoạch tạm thời có một kết thúc. Hắn lại vào tù. Lần này trốn đi huyên náo vẫn còn lớn, Tiêu Dục bất ngờ không đề phòng, thể hiện ra mở chiến lược lệnh điều kinh hãi, dựa theo gì vang chắc chắn là muốn có chỗ đề phòng, nhưng hắn đã là Bạch Phượng chi quý nữ, cái gọi là đề phòng cũng không có. Bộc lộ ra chiến lược không tính là gì, chủ yếu là hắn bị một cái phượng hoàng để mắt tới, một cái cựu cảnh tu vi phượng hoàng. Hắn là thực sự không ngờ tới a, chính mình vậy mà rước lấy cái kia phượng hoàng nhìn chăm chú. Nói đến hội nghị lúc, ánh mắt của nàng cũng tại nhìn chính mình. Phượng Bình nói qua, lần này ra ngục hắn không thể quá mức rêu rao, dù sao dựa theo phượng hoàng hội nghị kết quả, hắn bây giờ hẳn là còn ở trong lao giam giữ đâu. Nếu bị trong hội nghị loài chim chú ý tới, kết quả liền không dễ thu thập. Vốn là đối với Tiêu Dục có hay không tại nhà tù một chuyện, trên đây loài chim đều mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng là trở thành phượng hoàng quý nữ, cũng coi như là người trong nhà, tính toán quá làm thêm cái gì. Nhưng thật vừa đúng lúc bị cái này mới nhậm chức phượng hoàng để mặt tới. Trung hợp, Phượng Sôi chính là tại chỗ hội nghị tại chỗ phượng hoàng một trong, nàng cũng không thuộc về bất luận cái gì phe phái, tại phượng hoàng bên trong tương đối lời nhác, Phượng Bình cùng Bạch Phượng cùng nàng cũng không quen, không tốt hơn đi nói hộ. Cho nên, Tiêu Dục hắn lại trở về. Dù sao, coi như hắn là Bạch Phượng quý nữ, trước đó, hắn vẫn là phàm nhân, trình tự không thể lầm, trước tiên đem lao ngồi xong, sau khi ra ngoài, cử hành xong cưới vũ, toàn bộ trên cây phía dưới, tự nhiên là sẽ triệt để thừa nhận hắn cái này cô ra. Kỳ thực, suy nghĩ một chút, trốn đi kế hoạch thất bại, cũng coi như là chuyện tốt. Chờ tại hắn hào hoa trong phòng giam, dù sao cũng so tại cấm đoán trong gian phòng bị không biết lúc nào lưu tới Bạch Phượng ép khô tốt hơn. A, hắn mềm mại giường cùng cái kia ấm áp phòng nhỏ, ta lại trở về. Uy, cái này không đúng a. Hắc, mấy vị kia điều hình, các ngươi có phải hay không đem ta áp sai chỗ, ta nhà tù không ở nơi này. Liếc mắt nhìn miễn cưỡng ngăm đen, lại chùi lủi chi cửa hàng mấy tầng khô khan đạo thảo chuyện nhà tù, Tiêu Dục sắc mặt một bính. Là ở đây không tệ a. Cô ra, a, ngươi nói một chút lúc trước cái kia nhà tù a. Cái kia, nó bày ở nơi nào ảnh hưởng không tốt, chúng ta liền đem nó phá hủy, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về, ai biết, nhanh như vậy liền lại tới phụ trách áp giải Tiêu Dục đến đây điều thuộc, xoa xoa tay tiến lên khẩn trương giảng giải nói. Hắn thò đầu ra mắt nhìn xa xa nhà tù, bây giờ, phòng giam kia bên trong đã trống rỗng, cái gì cũng không còn lại, chỉ lưu một đống làm chùi lủi mặt đất. Xem ra cùng ở đây không có gì khác biệt. Thì ra là như thế sao? Tiêu Dục khoát tay áo, đuổi đi trông giữ tầng này điều thuộc, tìm được chỗ sạch sẽ xóa xỉnh dựa vào tường ngồi xuống. Nói thế nào? Dù sao chuyện đột nhiên xảy ra, Phượng Bình cũng không thể như lần trước như thế cho hắn đưa ra một gian hào hoa nhà tù. Hơn nữa lần này bắt hắn tiến vào Phượng Hoàng là Phượng Sồi, cũng không phải Phượng Bình, đãi ngộ an bài tự nhiên đừng nghĩ giống phía trước thư thái như vậy. Dựa vào. Qua loa. Sớm biết liền không như thế lô mãng mà đi xuất đảo, mà là hẳn là đợi đến cưới vũ vừa mới bắt đầu thời điểm, ngư long hỗn tạp, bây giờ tốt, đem chính mình làm tiến bảo, lại muốn ăn nhiều thêm mấy ngày cơm tủ. Thật muốn đợi đến cùng Bạch Phượng cưới vũ gặp mặt hỏa chủ lúc, mới có thể thả ra, đợi đến lúc kia, nàng tiếp xúc đến sơ hỏa, liền đã cầm xuống rời đi. Tiêu Dục đầu hướng phía sau một chút đập vào vách tường, chết lặng suy nghĩ. Vách tường bị hắn đập một hồi châm đục, cũng chính là vào lúc này, sát vách nhà tù, chuyển đến trận âm thanh. Uy, đừng gõ, ngủ đều ngủ không an ổn, thật vất vả gặp cái kia suối quậy tiểu bạch kiểm đưa đi.
Ai? Không đúng, chờ đã, ngươi là mới tới.
Nam nhân trẻ tuổi âm thanh từ sắt vách nhà tù vang lên, Tiêu Dục lúc này mới phản ứng lại. Lần này an bài cho hắn nhà tù, ngay tại giam giữ nhân tộc nhà tù bên cạnh sao?
Tốt ta, xem ra giam giữ mấy ngày này cũng sẽ không cô độc.
Nói chuyện a, tại sao lại không có âm? Ta nhớ được sắt vách nhà tù không người đến lấy.
Tê,
chẳng lẽ là quỷ? Nam nhân trẻ tuổi nhất kinh nhất sợ, Tiêu Dục không thèm để ý hắn, đối với cái này giữ im lặng, để cho hắn càng nghi thần nghi quỷ.
Chẳng lẽ thật có cái quỷ gì?
Ngươi nghe rõ ràng, là sắt vách người mới tới, cũng là nhân tộc, chỉ là không cùng chúng ta giam chung một chỗ mà thôi.
Lại là một thanh âm vang lên, Tiêu Dục có thể nghe được, cái này tựa như là một thiếu niên.
Tiếp lấy, đốt ngón tay đánh vách tường giòn vang, từ sau đầu vách tường chuyển tới, ngươi tốt, mới ai ai ai.
Để cho ta tới, ngươi nói nhiều lần như vậy, nên để cho ta thể nghiệm một lần a.
Nam nhân trẻ tuổi tiến lên ngăn cản, cắt đứt thiếu niên phía trước dao động.
Ngạch,
ngươi, được chưa?
Nhìn xem nam nhân trẻ tuổi vẻ mặt kích động, thiếu niên hồ ly tựa như đôi mắt lấp lóe, cuối cùng thỏa hiệp nói,
phải cho hắn chút vui, bằng không thì thời gian dài, miễn cho giống cái kia vừa mới bắt đầu đi vào nam nhân như vậy, tinh thần thất thường, nhưng là không xong.
Ở vào trong lao a, tinh thần muốn nhìn đến mở mới được.
Hảo.
Hắc hắc.
Khu khu.
Tiếp nhận hướng người mới nói rõ tình huống quyền lợi, nam nhân trẻ tuổi rất là kích động, hắn ra vẻ nghiêm túc háng giọng một cái nói, người mới.
Đây là phượng tộc quản lý cây ngô đồng dưới đáy sâu nền tảng tầng.
May mắn à, cùng với những cái khác chủng tộc khác biệt, phượng hoàng không ăn huyết tinh, tạm thời không có bị xem như huyết thực nguy hiểm.
Chờ trong lao ngục, nhưng áo cơm không lo, miễn trừ ra ngoài tìm kiếm thức ăn nguy hiểm, mặc dù thân hình còn đốn, có chút không tự do, nhưng
hoan nên đi tới cực lạc chi cảnh.
Tiêu Dục chớp chớp mắt, xem như biết chuyện gì xảy ra, phượng hoàng lao ngục đối với nhân tộc tới nói, theo một ý nghĩa nào đó, thật đúng là tính được là cực lạc chi cảnh, có ăn có uống, không có gì nguy hiểm.
Bất quá, chỗ như vậy, có thể xưng là cực lạc sao?
Hắn quét mắt chính mình vị trí nhà tù, trầm thấp, nhỏ hẹp, lờ mờ.
Vẹn vẹn cung cấp sinh tồn cần, nhưng trên tinh thần không chiếm được thỏa mãn, cứ thế mãi, sợ không phải sẽ hư mất à.
Tinh thần sụp đổ cái chủng loại kia.
Ai?
Người mới, ngươi tại sao không nói chuyện?
Cái kia không thành là câm điếc.
Ai?
Đáng thương a.
Gặp sát vách Tiêu Dục chậm chạp chưa có tiếng đáp lại, nam nhân trẻ tuổi trong miệng cũng là không khỏi mang theo một tia than thở, tựa như tại tiếc hận, thật tốt một người, làm sao lại không có miệng đâu.
Không, ta biết nói chuyện.
Tiêu Dục cảm thấy tiếp tục như vậy, chính mình hắn tại sát vách trong mắt người hình tượng có thể sẽ trở nên kỳ quái, đội vàng mở miệng làm sáng tỏ đạo.
Thì ra không phải câm điếc, vậy ngươi đối với ta lời nói này, nhưng có cảm tưởng gì sao?
Ngạch!
Không có.
Tiêu Dục bình tĩnh hồi đáp.
Cắt!
Không có, ngươi liền không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sao?
Ngươi cứ như vậy từ bỏ chạy ra khỏi ý nghĩ sao?
Xem như vừa tới người mới, ngươi không nên, một bên la to, không thể tin được, tiếp đó kêu là muốn đi ra ngoài sao?
Ngươi hồ to đâu?
Ngươi kêu to đâu?
Đáng giận! Tại sao cùng cái kia tiểu ca không giống nhau a?
Nam nhân trẻ tuổi phát điên, phải biết trước đây hắn đang làm đi vào biết được tin tức này, thế nhưng là làm ở Mỹ, không thể tin được một hồi lâu mới bình ổn lại.
Sắt vách tên kia cứ như vậy tỉnh táo.
Chẳng lẽ trên cây có người?
Tiêu Dục ngược lại là có thể hiểu được nam nhân trẻ tuổi muốn xem náo nhiệt tâm tình, chỉ là, cùng bọn hắn bất đồng chính là, Tiêu Dục hắn có thể ra ngoài a chỉ là nghỉ ngơi một chút thời gian mà thôi, cũng không phải giống bọn hắn dạng này xa xa khó đợi.
Nam nhân trẻ tuổi muốn xem loại kia phản ứng, ở trên người hắn, không cách nào ứng nghiệm.
Tiêu Dục há to miệng, đang suy tính muốn nói thứ gì thời điểm
sát vách nhà tù xảy ra đột nhiên tình trạng
ra ngoài,
ta muốn đi ra ngoài,
ta không thể ở đây, ta không thể a.
Ai uy,
đại ca, tỉnh táo, đừng bổ nhào vào trên người của ta a.
Có hy vọng, vẫn là có hy vọng, không cần tuyệt vọng. Ta nghe nói bây giờ trên đây dường như là có gì vui chuyện phát sinh, nếu là những cái kia phượng hoàng vừa cao hứng, nói không chừng liền thả chúng ta đi ra. Ngươi kiên trì một chút,
chắc chắn có thể đi ra, còn có đi ra hy vọng.
Dường như là nam nhân trẻ tuổi mà nói, kích thích một bên nhẫn mà không phát mỏi mệnh nam nhân. Hắn treo lên trên mặt tạp nhạp sợi râu hướng mở miệng tuổi trẻ nam nhân nhào tới.
Nhất thời, sắt vách nhà tù trực tiếp loạn thành hỗn loạn.
Muốn nhìn việc vui tuổi trẻ nam nhân, ngược lại tự thành việc vui.
Tiêu Dục tựa ở trên tường, nghe sắt vách tiếng huyên náo, cái kia bởi vì trốn đi thất bại, mà hơi có vẻ thất lạc tâm tình cũng sinh động.
Liên như là sắt vách nam nhân trẻ tuổi an ủi trên thân mọi mệnh đại ca mà nói, sẽ ra ngoài, vẫn là có hy vọng.
Thùng thùng.
Thanh Thúy đốt ngón tay chụp tại trên vách tường, truyền đến một hồi tiếng trầm.
Tiêu Dục hơi nghiêng đầu, là thiếu niên kia.
Thiếu niên hoàn toàn như trước đây bảo trì cái tư thế kia tựa ở trên tường, từ xa nhìn lại, đem giữa hai người tường bỏ đi mà nói, bọn hắn giống như là lưng tựa lưng dựa chung một chỗ.
"Ngươi tốt, hoan nên trở về sâu nền tảng tầng, cái này nhân tộc cực lạc chi cảnh."
Thiếu niên dán vào tường, cái kia hồ ly đôi mắt nhẹ híp nói như thế.
Chương 132, tham tù, 1, chương 132, tham tù, 1, kẹt kẹt cửa nhà lao chết khóa lại, Tiêu Dục tại trong phòng giam đắng ngồi vài ngày sau, rốt cuộc đã tới tham tù người.
"Cô
gia,
là ngươi sao?"
Đậm đà bách hoa hương khí đập vào mặt, tại cái này mở tối trong phòng giam u hương ngập sinh.
Bộ dáng di lệ hoàng nghi xách theo một cơm, chân chính trên ý nghĩa, lần đầu tiên tới cái này giam giữ tù phạm sâu nền tảng tầng.
Nàng khoác lên ngày đó bạch phượng giả trang mà đến đồng dạng kiểu dáng áo bào đen, chầm chậm tới, mùi thơm nồng nặc lệnh mấy ngày nay qua có chút ngơ ngơ ngác ngác Tiêu Dục nhấc lên thần.
"Ai ai,
là ta, hoàng nghi cô nương, ngươi xem như tới, mấy ngày không có nếm được tay nghề của ngươi,
tại trong phòng giam này ta còn có chút không quen đâu. Tiêu Dục vui tươi hớn hở tiến lên, nhìn xem Hoàng Nghi đem mang tới hộp cơm mở ra, lại từng tầng tiến dần lên cái này cô quặng trong phòng giam. Nhàn nhạt nhiệt khí bay nhảy dựng lên, đánh vào trên mặt, nghe mấy ngày nay không thấy mùi cơm chín, Tiêu Dục có thể nói là muốn ăn mở rộng. Chính xác, không thể không nói, gần nhất mấy ngày nay nhà tù cho nhân tộc tặng cơm, nhặt cùng điệu mở dạng, à. Cái kia thật giống như chính là điều ăn. Tóm lại, ăn quen thuộc Hoàng Nghi đồ ăn Tiêu Dục tương đương không thích ứng, vừa bạn coi đây là mở cớ, hướng nhà tù kháng nghị, cũng thuận đường để cho nàng mang hộ chút nệm cái gì, dễ cải thiện trong lao hoàn cảnh. Bởi vì nguyên nhân này, Hoàng Nghi cũng có thể gặp được trong truyền thuyết lao ngục là bộ dáng gì. Thơ muộn, nhỏ hẹp, chờ đợi ở đây có cố cảm giác không thoải mái. Hoàng Nghi đánh ra bốn phía, trong lòng nghĩ đến như vậy. Cũng chính là lúc này, trong phòng giam Tiêu Dục âm thanh bay tới, cái kia. Hoàng Nghi cô đương, ta bảo ngươi mang đồ vật mang tới chưa? A. Cô ra ngươi nói cái này, nàng lấy lại tinh thần, nhìn về phía cửa nhà lao sau Tiêu Dục, như nước trong veo con mắt lấp lóe, xin lỗi, cô ra, như lời ngươi nói cái gì, cái cửa, cái sẻng, các loại linh khí vật, ta không tìm được. Trong lao ngục giống như cũng không để mang những vật này đi vào. Hoàng Nghi cúi đầu xuống, biểu lộ ngược lại có chút áy náy, đối với cái này, Tiêu Dục còn tại trong dự liệu, hắn nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, trong dự liệu, vốn là vượt ngục, vượt rửa. Vào những vật này cũng rất không có khả năng. Cô ra ngươi muốn vượt ngục sao? Ân, không sai biệt lắm. Cái kia, cái này cho ngươi. Đây là gì? Cửa nhà lao chìa khóa ha ha, không có những vật kia, cửa nhà lao chìa khóa lời nói. Cũng không phải không được, không đúng. Ngươi ở đâu ra chìa khóa? Tiêu Dục nhìn xem trong tay Hoàng Nghi tiến dần lên tới cửa tủ chìa khóa, rơi vào trầm tư. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, một bộ dáng không thể tin, hắn chính xác không đối Hoàng Nghi báo hy vọng quá lớn. Dù sao, dù nói thế nào, nàng cuối cùng chỉ là một người tộc, bất quá là bởi vì Phượng Hoàng người nhà thân phận, tăng thêm muốn đại biểu Phượng trừ cái này Phượng Hoàng có mặt cưới vũ, mới trên tảng cây có nhất định tự do cùng hoạt động. Điều thuộc sẽ đối với nàng mặt ngoài duy trì khách khí tôn kính, nhưng chỉ huy điều thuộc nhưng là không thể nào. Chẳng lẽ, Bạch Phượng đại nhân? Hắn lông mày nhảy một cái, trong phòng giam cơ thể vô ý thức lui về sau mấy bước. Nếu như là Bạch Phượng lại một lần giả vờ Hoàng Nghi tiến vào lao ngục tới, ngược lại là có khả năng. Nha, cô gia, ngươi hiểu lầm, ta không phải là Bạch Phượng đại nhân, ta cũng không biết vì cái gì, chỉ nói lần này cần tới nhà tù nhìn ngươi, cơm chính ta đưa vào đến liền hảo. Giữ cửa điều thuộc liền cung kính tránh đường ra, cũng dẫn đến đem ngươi nhà tù chìa khóa cho ta. Gặp Tiêu Dục đem chính mình hiểu lầm thành chính hắn quyến lữ, Hoàng Nghi mang trên đầu mũ trùm kéo ra, lộ ra nàng cái kia trương ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, liền vội vàng giải thích. Đối với Bạch Phượng đại nhân giả trang nàng đến tìm Tiêu Dục chuyện này, nàng là rõ ràng. Giữ chặt phòng đối với nàng thái độ cung kính, đại khái cũng là xem nàng là lần trước tới thăm Bạch Phượng đại nhân, a cô gia cũng là như thế. Xem ra, phía trước Bạch Phượng đại nhân ở bọn hắn đấy lòng lưu lại ảnh hưởng rất sâu a. Phía trước Bạch Phượng đại nhân mượn nàng quần áo cũng đều trả lại, phía trên có một cỗ mùi kỳ quái. Hoàng Nghi không dám nghĩ lại, tại phản ứng lại, Bạch Phượng muốn cùng Tiêu Dục cưới vũ thời điểm, liền vội vàng đem bộ quần áo kia xem như thánh vật cùng, dù sao cũng là Phượng Hoàng mặc qua quần áo, vẫn là vị kia Bạch Phượng đại nhân. Chờ đã. Nếu như cô gia đem chính mình nhận trở thành cái kia Bạch Phượng đại nhân lời nói, đây chẳng phải là nói nhìn xem trong phòng giam Tiêu Dục, Hoàng Nghi chớp chớp con mắt của nàng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái lớn mật mà lại kích thích ý nghĩ. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền đem ý tưởng này bóc tắt. Nàng dám tin tưởng, nàng nhưng dám dạng này bước ra một bước mà nói, về sau tại trong lao đang đóng chính là nàng. Bên kia, tại xác nhận trước mắt Hoàng Nghi không phải Bạch Phượng giả trang sau, Tiêu Dục nhẹ nhàng thở ra, lại đổ đi tới cửa nhà lao phía trước. Chính xác nói đi, như thế nào đi nữa, Bạch Phượng cũng không khả năng đuổi theo đuổi tới phòng giam bên trong tới. Nhà tù chia khóa chuyện, hắn đại khái cùng Hoàng Nghi một dạng, có thể đoán ra là gì tình huống. Xem như nhờ Bạch Phượng phúc sao? Tiêu Dục đang suy nghĩ đấy, sắt vách nhà tù lại có chút sao động, thơm quá a. Người mới, ngươi có phải hay không bị sau lưng chúng ta ăn đồ ăn ngon? Còn có không có? Phân ta điểm. Thật vất vả thu xếp tốt tinh thần tiểu tụy sợi dâu nam nhân tuổi trẻ nam nhân, đứng dậy đem khuôn mặt dính vào cửa tù trên lan can. Đôi mắt cố hết sức hướng một bên lướt đi, mũi ngửi một cái, không biết là tại nói Hoàng Nghi vẫn là mùi cơm chín. Có. Không chỉ ngươi, bên cạnh thiếu niên cùng người đại ca kia cũng có. Nắm chìa khóa Tiêu Dục đang trầm tư, nghe sắt vách nhà tù tiểu nói này, liền để cho Hoàng Nghi cầm lấy dư thừa hộp cơm đi tới. Hắn truyền lời lúc cố ý để cho Hoàng Nghi nhiều một chút, tự nhiên chưa quên bên cạnh mấy cái này cá mẹ một lứa, bởi vì không rõ lắm sắt vách nhà tù nguyên nhân, hắn căn cứ vào phía trước phát ra âm thanh, cho là sắt vách chỉ có ba người. Chờ Hoàng Nghi đi ra phía trước, nàng phát hiện trong lao không chỉ ba người, trừ bọn họ, còn có chút thần sắc mất cảm giác, ngay cả lời cũng không nói được, ở đâu đây ngồi ăn rồi chờ chết người. Nhìn xem trước mắt đồng tộc, Hoàng Nghi tâm tình có chút phức tạp, cuối cùng, giống trước mắt trong phòng giam chồng chất ở chung với nhau nhân tộc mới là trạng thái bình thường. Mà Tiêu Dục như thế, chung quy là số ít. Đáng tiếc, bị Bạch Phượng vừa ý, làm quyến lữ. Kỳ thực, Phượng trừ an bài, trừ bỏ muốn sinh ra hải tử, những thứ khác, nàng ngược lại không có gì chống cự, ngược lại, có chút kích động. Kể từ lần thứ nhất bị Tiêu Dục cự tuyệt, càng là càng mãnh liệt. Không có được càng là bạo động đi. Hoàng Nghi lấy lại tinh thần, đội vàng thu hồi nàng điểm tiểu tâm tư kia, Phượng Hoàng. Nàng làm sao dám có ý tưởng này? Nhìn nàng chủ nhân không đều bởi vì Bạch Phượng cùng Tiêu Dục ký kết quyến lữ vừa rồi mà từ bỏ sao? Mà giờ khắc này, nam nhân trẻ tuổi nhìn xem đi tới có chút mất hồn mất vía Hoàng Nghi, lông mày nhíu một cái, nghe mùi thơm quen thuộc kia, trên mặt lóe lên nhất tia hoảng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía sắt vách nhà tù nói, ngươi là trước kia cái kia nhà tù tiểu bạch kiểm phượng hoàng nhân sủng, ngươi lại trở về.
Cắt.
Nghe sát vách truyền đến âm thanh, Tiêu Dục đầu một trận, hảo tâm cho ngươi ăn, sao chả mắng chửi người đâu, mắng còn như thế khó nghe. Hắn lắc đầu phản bác, không phải nhân sủng, là người. Tóm lại cái này hoàng nghi thật đúng là phúc tinh của hắn, mang đến cho hắn như vậy một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá chỉ có nhà tù chìa khóa vẫn chưa đủ, kỳ thực hắn từ trong phòng giam đi ra tuy có phiền phức nhưng không phải việc khó gì. Khó khăn là như thế nào từ cây ngô đồng bên trên ra ngoài. Hoàng nghi đi, không ngoài sở liệu, phòng thủ tầng điều thuộc cũng không xoắn suýt chìa khóa chỗ, dù sao trong lao đóng là phượng hoàng quyến lữ, qua không được mấy ngày liền phóng ra đi, giống như lần trước như thế, qua cái hình thức là được rồi, nhìn như thế nghiêm làm gì. Lại thêm mặc kệ cái kia dưới hắc bảo chính là không phải bạch phượng, sau này hắn khó tránh khỏi muốn tới đưa cơm cái gì, có cái chìa khóa cũng là thuận tiện. Đưa tiễn hoàng nghi sau, ngày thứ hai Tiêu Dục còn tại dầu dĩ muốn hay không dùng chìa khóa này tới lần vượt ngục thăm dò sâu cạn thời điểm, tham tù người lại tới. Bất quá nhìn đứng ở cửa nhà lao lúc trước một đạo thân ảnh màu trắng, cơ thể của Tiêu lui về phía sau lui. Không phải ngươi thật đúng là đuổi tới phòng giam bên trong tới. Chương 133, tham tù 2, chương 133, tham tù 2, người đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi vì chúng ta trở về lại phòng giam bên trong, thật đúng là hao tổn tâm huyết à. Mấy ngày không thấy Bạch Phượng cười tủm tỉm đứng tại trước mặt Tiêu Dục, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, luôn cảm giác trước mắt Bạch Phượng có chút biến hóa. Là cái gì lại không nói ra được? Ngoài ý muốn, cái kia xem như ngoài ý muốn. Ngươi tin không? Tiêu Dục giật giật một mép, nói như thế. Phải không, cưới vũ còn chưa bắt đầu, ngươi liền nghĩ rời đi cây nô đồng, nghĩ như thế nào đào hôn. Lại tưởng tượng lần trước như thế vứt bỏ ta, tự mình một người chạy đi. Ta đây không phải là vì ngươi. Nô Tiêu Dục còn chưa có nói xong, mảnh khảnh tay ngọc xuyên qua lan can, một cái nắm vào cái cằm của hắn bên trên, mùi vị kia. Ngươi gọi nữ nhân kia tới. Cái mũi nhạy bén như vậy. Đi. Khu khu. Cái này không nói bụng rồi, muốn ăn điểm cơm. Tiêu Dục ngửa đầu, giải thích nói. Vậy làm sao không gọi ta tới? Ngươi không phải tại giam lại sao? Hơn nữa, ngươi biết làm cơm. Nói xong lý do sau, Tiêu Dục rõ ràng cảm thấy nắm nuốt chính mình cái cằm bàn tay nuối lỏng một trận, tiếp lấy lại là căng thẳng. Ta có thể học, lại nói, trong bức tranh, ngươi không có hưởng qua. Nửa ngày, không biết suy nghĩ cái gì Bạch Phượng đại nhân trả lời như thế. Đến. Là hưởng qua, nhưng mà không có hương vị a. Bức tranh lúc nằm mơ cảnh cùng bây giờ hoàn toàn là hai việc khác nhau, ít nhất, trong bức tranh, hắn cũng không có nhớ kỹ Bạch Phượng làm ra cơm làm mùi vị gì, hết thảy đều rất hư ảo, ngoại trừ mỗi đêm thông lệ. Tóm lại, bức tranh nói là qua mấy năm, kỳ thực căn bản không có gì thực cảm giác. Bóp ở dưới cầm lòng tay ra, Tiêu Dục thở dài một hơi, nhưng câu nói tiếp theo, không khỏi để cho hắn cơ thể và đầu góc nhắc tới, bụng ta đói bụng ha ha, Bạch Phượng đại nhân, bụng của ngươi đói bụng, ngươi có thể đi ăn à. Bạch Phượng chỉ là cười cười, cái kia nhìn về phía Tiêu Dục tuyết sắc đôi mắt tản ra một vòng màu hưng phấn. Đang một chút, Tiêu Dục cả người liên tiếp lui về phía sau, cả người dán tại trên vách tường, cùng với nhà tù duy trì khoảng cách thật xa. Coi như ngoài cửa nữ nhân kia đưa tay qua đây cũng cầu không đến hắn. Lúc này ngồi tù chỗ tốt liền thể hiện ra. Tiêu Dục ổn định tâm thần hồi đáp, Bạch Phượng đại nhân, ngươi nhìn nơi này cũng không phải làm việc nơi tốt, nếu không thì ngươi đợi ta ra ngoài lại nói. Ngươi không thể đi ra ngoài, ít nhất tại cưới vũ tổ chức phía trước, ngươi vẫn là thành thành thật thật chờ tại trong lao ngục gác còn có. Ta không phải là nói, ngươi nếu là dám bước ra ra cây nô đồng, đầu nào chân liền đánh gãy đầu nào sao? A, ngươi đánh chính là chân sao? Đừng nghĩ, chỉ là Bạch Phượng, nghĩ lên trời không phải, lần một lần hai đủ a. Thôi nhường một chút ngươi, thật đúng là để cao bản thân, một hồi ta cho ngươi hoàng nghi cũng không cho ngươi. Ở vào trong phòng giam, ỉ vào cửa nhà lao hộ thân, Tiêu Dục cũng là lớn gan rồi một lần, trực tiếp đảo ngược thiên cương đạo. Đừng nhìn cửa nhà lao là đầu gỗ làm, nhưng bản thể là cây ngô đồng sợi dễ, hắn cầm Bạch Diễm Phượng hỏa đốt trong thời gian ngắn đều không lưu lại vết tích. Bạch Phượng muốn đi vào, không quá dễ nói, đến nỗi chìa khóa cũng tại trong tay hắn, nàng còn có thể lại biến ra một cái không thành. Cho nên nói, có loại nàng đi vào a. Nàng tiến. Tiến. Ta dựa vào. Nàng vào bằng cách nào? Tiêu Dục trận to hai mắt, nhìn xem chẳng biết lúc nào thoáng hiện tại trong phòng giam Bạch Phượng, trên người Bạch Diễm đoá đoá, còn sót lại phiêu lưu hỏa tinh từ ngoài cửa lan can khe hở bay vào tới. Diễm hóa. Không phải. Cái này mẹ nó cũng được, cái này lao ngục cũng quá không để phòng đi. Người, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Bạch Phượng đi tới trước mặt, tuyết sắc đôi mắt nheo lại, lộ ra điểm nguy hiểm. Tiêu Dục trừng to mắt, rút thành một đoàn, trên mặt phát họa ra một vòng nụ cười miễn cưỡng, cái kia. Có thể cùng giải sao? Bạch Phượng đại nhân. Ta thừa nhận ta mới vừa nói có chút quá lớn tiếng, loại sự tình này làm nhiều rồi thương thân a. A, thương thân có không? Ta như thế nào không cảm thấy? Bạch Phượng giơ lên lông mày, ngón tay ngọc duỗi ra một cây, chỉ bụng đặt nhẹ lấy nàng cái kia hồng nhuận chân mềm khuôn mặt đạo. Là làm tổn thương ta lại nói có phượng hỏa tự lành, ngươi lại có thể xảy ra chuyện gì? Bạch Phượng cắt đứt Tiêu Dục mà nói, hơn nữa, ngươi mới vừa nói là gì? Trong lòng ngươi chắc có đếm, đi tìm Hoàng Nghi. Còn tốt không có để cho ta ngửi được cái gì mùi kỳ quái, bằng không thì ta liền với nàng và đầu của ngươi cùng một chỗ bẻ xuống. A, ngươi. Mấy ngày không thấy chính xác có gan, liền bắt đầu nhớ tới Hoàng Nghi chủ ý, chẳng thể trách 1000 năm đi qua, sẽ cùng nhiều nữ nhân như vậy có liên hệ. Ngươi nói, sau khi rời khỏi đây, ta làm như thế nào đối phó cái kia mấy cái mèo ăn bụng đâu? Bạch Phượng nói, tuyết trong mắt, điểm này đỏ tươi thâm thúy giống như mãng xà có lên, làm cho người ngạt thở. Rơi xuống như thế, tiên nhân cảnh đại yêu, vẫn là không chết Phượng Hoàng, đối với trước mắt tu tiên giới, tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ta vốn là không có ý định làm cái gì, chỉ là muốn đánh gãy chân của ngươi, miễn cho mấy ngày nay ngươi chạy loạn khắp nơi thôi. Đã ngươi miệng thiếu như vậy, ta có so đánh gãy chân phương pháp tốt hơn. Chân Trần nâng lên, tiếp đó dẫm ở Tiêu Dục trên ngực, phát lực đem hắn đặt ở phía dưới. Bạch Phượng túi đầu nhìn xem hắn, ánh mắt đậm đặc, hóa tán không mở. Đã ngươi muốn đi ra ngoài, ta không ngăn cả ngươi. Ta cái gì cũng không biết làm, coi như mang đến đổ ước à, cũng coi như là thể ước một loại. Cưới vũ phía trước, ngươi nếu là có thể tại cưới vũ, chúng ta gặp mặt sơ hỏa chi phía trước, chạy ra cây ngô đồng mà nói, trở lại bí cảnh, ta có thể không ràng buộc đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu. Nếu là không có, sau khi đi ra ngoài, ngươi những cái kia cái gì, tiểu long nhân, tiểu ngư nhân à, đều cho ta đoạn mất quan hệ trên cổ tay, dây đỏ run rẩy, tựa như là mười phần tán đồng phụ họa. Lúc này mắt Phượng thoáng nhìn, lướt qua cái kia đung đưa dây thừng, lại bổ túc một câu, còn có cái gì chơi côn trùng, không biết tự lượng sức mình, liền bảo hộ ngươi cũng làm không được, tất cả nữ nhân đều cho ta cự tuyệt, thật tốt chờ ở bên cạnh ta. Cho ta bồi tội, ngươi ngàn năm trước phạm vào tội lỗi, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua trăm đi, bằng không thì, ta sẽ làm ra cái gì, lòng ngươi biết rõ ràng. Xong. Tiêu Dục hé miệng, ngừng một chút, ta có lời muốn nói nhưng mà, một tấm tay ngọc ngăn chặn miệng của hắn, trận to màu nâu trong đôi mắt, cặp kia mê người tuyết mông đôi mắt chậm rãi kéo vào. Ta lười nhắc nghe. Sau đó, ngươi nếu là còn có khí lực rồi nói sau, ta muốn đứa bé, nghe nói hài tử có thể duy trì bạn lữ ở giữa cảm tình, không phải trong bức tranh cái kia giả tạo, mà là thật sự. Sau đó, sát vách tuổi trẻ nam nhân từng hô, mới tới. Tiểu Bạch Kiểm. Người gian. Kỳ quái, như thế nào một điểm âm thanh cũng không có. Nhìn cũng không nhìn thấy cái gì, người đã chết. Đối mặt hắn nghi vấn, sát vách nhà tù, vẫn như cũ không người trả lời, yên tĩnh, tựa như không người mở dạng. Chẳng lẽ lại xuất ngục? Đáng giận. Dựa vào cái gì, cái này lao ngục thực sự là nhà hắn. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ra ngục. Ta muốn đi ra ngoài, ra ngoài. Ái chà chà. Đại ca. Thu thần thông à, có thể ra ngoài, sẽ có hy vọng nam nhân trẻ tuổi xe nhẹ đường quen mà an ủi, đến nỗi dựa vào tưởng thiếu niên, nhưng là nhắm mắt lại, tựa như là ngủ thiết đi. Lần này không có kéo dài bao lâu, hai ngày sau, sắt vách nhà tù lần nữa có động tĩnh, chỉ là để cho nam nhân trẻ tuổi nghi ngờ là, Tiêu Dục ốm đau bệnh tật, nghe thanh âm hữu khí vô lực, cũng không biết từ chỗ nào trở về. Nam nhân trẻ tuổi không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết là lại tiếp tục tại phòng giam bên trong này tiếp tục chờ đợi, hắn thật sự sắp muốn điên rồi. Hỏi hắn đi làm cái gì? Cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ trả lời, đi cứu vớt thế giới. Cái gì cứu vớt thế giới? Một bên đối mặt an ủi thỉnh thoảng nổi điên muốn đi ra sợi dâu nam nhân, còn muốn chịu đựng một bên Tiêu Dục cùng hắn ở đây trên lệch rõ ràng, hai tướng dưới tác dụng, nam nhân trẻ tuổi cảm giác hắn cũng tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhất là mỗi sáng sớm vừa tỉnh, nhìn thấy cái này nhỏ hẹp nhà tù, cùng tràn ngập trong đó thối hoắc mùi. Thật sự cảm giác đời này một mắt liền nhìn tới đầu, đời này cũng là như vậy. Cứ như vậy bảo trì dưới mắt trạng thái này chết đi sao? Hắn không cam lòng, cái này cũng là hắn dáng chống đỡ đến bây giờ nguyên nhân. Chính như hắn an ủi sợi dâu nam nhân như thế, sẽ có hy vọng, sẽ ra ngoài. Nhưng sự thật thực sự là sao như thế? Chính hắn cũng không rõ lắm, chỉ là ngoài miệng nhắc tới, có một cái ý niệm này ai nhưng mà, tại sắt vách nhà tù có động tĩnh 3 ngày sau, từ trước đến nay yên tĩnh, chưa từng dựa vào tới điều thuộc ngục tốt bu lại. Uy, các ngươi cái này một số người, tỉnh, tỉnh một chút, có việc muốn ban bố bịch tiếng vang đem trong lao số lượng không nhiều thần trí coi như người sáng suốt đều đánh thức, đồng thời cũng hấp dẫn một bên Tiêu Dục ánh mắt. Các ngươi, đây là muốn làm gì? Tiêu Dục hỏi. Nha, cô ra, ngươi đừng suy nghĩ nhiều a. Đây là phía trên vừa ra lệnh, nói là thả bọn họ ra ngục. Ra ngục. Trong lao, nam nhân trẻ tuổi kích động cơ thể nhào tới. Ân, không tệ, điều thuộc ngục tốt xoay quay đầu, hắng giọng một cái nói, bởi vì mấy ngày nữa chính là Bạch Phượng đại nhân cùng người cưới vũ, toàn bộ trên cây phía dưới chúc mừng. Xét thấy các ngươi xem như cô ra một phương đồng tộc, Phượng Hoàng quyết định đặc xá tội lỗi, thả các ngươi ra ngục, thu thập chuẩn bị một chút ta, đại khái nói chính là những thứ này. Chương 134, tham tủ, cuối cùng, chương 134, tham tủ, cuối cùng, ken két. Ra ngục. Lấy được xá tội đi. Là Bạch Phượng ý tứ vẫn là. Tiêu Dục suy nghĩ không thấu, ngược lại chuyện này, quan hệ nói với hắn lớn cũng lớn, nói không lớn cũng không lớn. Tóm lại, sát vách nhà tù mấy người vẫn rất cao hứng. Chờ sát vách nhà tù mấy người đã được như nguyện đến ra ngục thu được tự do sau, sâu nền tầng tầng, tầng này ở giữa lao ngục không thể nghi ngờ là an tĩnh rất nhiều. Tiêu Dục ngồi chờ tại trong phòng giam, Kế Hoàng Nghi cùng Bạch Phượng hai người sau đó, lại nên đón vị thứ ba tham tù người. Là vị Phượng Hoàng. Bất quá, làm cho người bất ngờ, không phải Phượng Bình, mà là đem hắn bắt vào tới Phượng Hồ. Vị này một thân đỏ rực nữ Phượng Hoàng, mở to nàng cái kia nhập nhẹ mắt Phượng, ngáp một cái liền đi tới Tiêu Dục trước mặt. Người tới làm gì? Nhìn thấy là cái này Phượng Hoàng, Tiêu Dục rũ cụp lấy khuôn mặt, sau đó xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại, một bộ dáng vẻ mắt không thấy tâm không phiền. Cô gái này Phượng Hoàng, bắt hắn thời điểm là một điểm không thu lực a. Hồi tưởng lại, bây giờ bả vai còn mơ hồ cảm giác đau đớn. Tới thăm ngươi. A nói thật, rất làm ta ngoài ý muốn, mấy ngày nay ngươi vẫn rất trung thực, không muốn buồn ngủ. Thăm hỏi ngươi người vẫn rất nhiều, Phượng trừ cái này nhân tộc người nhà một cái, lại thêm một cái Bạch Phượng. Liên lê ta, hẳn là cái thứ ba đi. Ngươi thật đúng là vẫn đang ngó chúng ta. Lúc nào đều tại nhìn. Nghe Phượng hộp cái kia tựa như đặc vụ giống như hồi báo hành tung lời nói, Tiêu Dục sợ hết hồn, thật sự mỗi giờ mỗi khắc, một mực giống như là camera đang ngó chừng hắn. Đây cũng quá biến thái. Cái gì ham mê a? đây là. Vừa nghĩ tới mình tại nhà tù làm chuyện gì thời điểm, âm thầm đều biết hiện lên một đôi mắt lặng lẽ meo meo mà nhìn chằm chằm vào hắn nhất cử nhất động, thoáng chốc, Tiêu Dục cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên. Cũng may, Phượng Hộc trả lời để cho hắn yên tâm xuống nỗi lòng lo lắng, này ngược lại là không có, ta cũng không tu hành cái gì có liên quan phần mắt pháp môn, không lớn như vậy năng lực, có thể xuyên thấu qua lòng đất một mực nhìn ngươi. Bất quá, ngẫu nhiên nhìn một chút, vẫn phải có. Vậy ngươi cũng không có việc gì nhìn ta chằm chằm làm gì? Hiếu kỳ, ngoài cộng thêm để phòng bạn nhất. Phượng Hộc một đôi diễm sắc mắt phượng nhìn tới, cái kia đứng thẳng kéo xuống khóe mắt, nhìn xem không phải rất tinh thần, mang cho người ta một loại mệt mỏi mỹ nhân mỹ cảm. Tây Ngô Đồng lập tới đã lâu, rất ít phát sinh cái gì biến cô trọng đại, một ngày như một ngày, chưa từng biến hóa, rất nhàm chán, bằng không thì ta cũng sẽ không sớm rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng kể từ ngươi đến trên cây, tình hình trở nên không giống mới, ta tỉnh lại về sau trang một chút, ngươi tùy thuộc chuyện vẫn rất nhiều, đề cập tới quay chúng quanh ở bên người người phượng hoàng liền có 4 vị, à, bây giờ tăng thêm ta, hẳn là 5 vị. Hoa Quyền, không biết tên ánh mắt, lại thêm trên người ngươi không nói rõ ràng chân long khí tức Tiêu Dùng nghe, lông mày nhíu một cái, chẳng lẽ bởi vì hắn quá đặc thủ, đưa tới cô gái này phượng hoàng hứng thú. Cái này không thể được a. Hắn nhưng là người có gia thất, ảnh hưởng không quá. Thật đúng là phiền phức a. Ai? Tiêu Dục nhìn xem mắt lộ ra ghét bỏ phượng hoàng có chút ngoài ý muốn, cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm a lúc này, Phượng Hộc nhếch miệng nói tiếp, bí mật trên người của ngươi nhiều lắm, kể từ đi tới nơi này cây Ngô Đồng bên trên, đưa tới sự tình liền không có an bình qua, phiền phức muốn chết. Ta nhưng có dự cảm, ngươi cho cây Ngô Đồng mang tới biến hóa, nhất định sẽ rất lớn, đến lúc đó, lại cần ta ra tay, phiền phức cái. Phượng Hộc lộ ra một bộ đau đầu không dễ làm bộ dáng, đây là một cái cục diện rối rắm, ngươi muốn làm gì, ta không có hứng thú. Nhưng ta hy vọng tại Phượng Yến Thái tử niết bàn xong, có thể tiếp lớp của ta phía trước, ngươi trên tầng cây chớ chọc xảy ra chuyện lớn gì tới, nhất là giống thoát đi Phượng Hoàng cưới vũ loại này sẽ để cho Phượng tộc rất mất mặt chuyện. Tại ta nhậm chức trong lúc đó, thiếu gây sự, miễn cho dẫn xuất cái gì tai họa tới, muốn để ta tới chùi đít giải quyết tốt hậu quả, ta cùng Phượng Yến Thái tử cái kia hiếu chiến đần độn khác biệt, có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Cuối cùng, đến đây thăm tù Phượng Hộc nói ra nàng đến đây mục đích, cho nên mấy ngày nay lao ngồi xong, nhìn thấy ngươi không có động tác gì, ta thật cao hứng, tiếp tục giữ vững. Chờ cưới vũ sau khi kết thúc, ngươi liền cùng cái kia Bạch Phượng ân ân ái ái tốt, quản cái gì sinh long sinh phượng, đừng nghĩ cả chuyện gì, sau đó ta còn có thể nhìn chằm chằm ngươi. Ngắn ngủi thăm tù kết thúc, Phượng Hộc cảm quan thật đúng là ngoài dự liệu nhạy cảm, nàng và Phượng Bình một dạng, đồng dạng cấp tốc phát giác trên thân Tiêu Dục sau này có thể sẽ cho cây Ngô Đồng mang đến tai họa ngầm. Nhưng mà lại cùng Phượng Bình bất đồng chính là, nàng làm một cái lời chứng, lười đi nghĩ nhiều như vậy, quyết định đơn giản thô bạo, chằm chằm hảo Tiêu Dục không để hắn làm ra thứ gì sẽ náo ra động tĩnh lớn chuyện là được rồi. Gọi là giám thị, nhất cử nhất động có gì không ổn chỗ, sẽ nhanh chóng đôn nắn. Có dạng này một vị phượng hoàng tại, nghĩ là một số chuyện gia ngục là hơi rắc rối rồi. Tiêu Dục đau đầu, như thế nào cảm giác? Sau đó muốn đuổi tại cưới vũ phía trước chạy đi, khó khăn trọng trọng. Còn có một cái làm hắn không hiểu chuyện, hắn đều lần nữa ngồi tù, Phượng Bình vậy mà không có theo thường lệ tới thăm hắn. Cái này cũng không phù hợp tính cách của nàng. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Dục xoa cằm trầm tư, đúng lúc này sát vách truyền đến chút tiếng vang. Xem ra ngươi vẫn rất quý hiếm, cái này lại có người. Phượng hoàng tới thăm ngươi. Thiếu niên âm thanh tại sát vách một đầu vang lên, Tiêu Dục lại là không ngoài ý liệu trả lời. Ta ngược lại hy vọng nàng đừng chằm chằm ta nhanh như vậy, bằng không thì vượt ngục cũng không tốt ra ngoài. Sát vách thiếu niên cũng không đi theo những người khác như thế cùng nhau ra ngục, giống như hắn vừa mới bắt đầu nói tới, đây là cực lạc chi cảnh, phí sức ra ngoài làm gì, không bằng tại cái này ngồi ăn rồi chờ chết tới không bị ràng buộc. Đây cũng hảo, Tiêu Dục tốt xấu có cái có thể nói chuyện đối tượng. Trải qua mấy ngày, giữa hai người mặc dù cách một bức tường, nhưng cũng là không có gì giấu nhau, lẫn nhau tố tâm sự hảo hữu. Mặt ngoài, ngươi nghĩ vượt ngục, mưu đồ gì đâu? Qua mấy ngày chẳng phải đi ra, ngươi vẫn là phượng hoàng cô gia. Vậy ta hỏi, ngươi như thế nào không đi ra đâu? Đợi ở chỗ này mưu đồ gì đâu? Liên một cái có ăn có uống, có nổi. Vậy ta cũng không tin. A, hai người không nói, trong lòng riêng phần mình không biết đang có ý đồ gì. Vài ngày sau, bành. Ngoài dự đoán của mọi người là, ra tù nam nhân trẻ tuổi lại bị điều thuộc ngục tốt áp giải về, hắn đứng thẳng lôi kéo đầu, không nói một lời về tới trong phòng giam, quần quần khói bụi mang theo tinh chát chát mùi máu, lập tức chen đầy cái này toàn bộ nhà tù. Tiêu Dục mắt nhìn hắn đầy vết máu quần áo, đại khái có thể đoán được cái gì. Đại ca chết. Cái kia mệt mỏi, bởi vì nhớ nhà người sầu lo mà mọc đầy râu nam nhân, chết ở Lê Minh sau đó. Đánh tới dị thú xé nát thân thể của hắn, tính cả lấy nam nhân trẻ tuổi hướng ra phía ngoài tự do tâm. Không ai từng nghĩ tới tại phượng tộc phạm vi thế lực bên ngoài, sẽ có nhiều như vậy hùng thú bồi hồi. Ta thật ngốc, thật sự, ta không nên đổ nhanh, sớm biết nơi đó sẽ có ác thú chiếm cứ, ta hẳn là khuyên nhiều khuyên hắn, không đi con đường kia. Ta thật ngốc, thật sự hắn ngồi ngay ngắn ở trong lao, ánh mắt cô quạng, cũng như giống như mới vừa vào lúc đến, cái kia trong lao phần lớn ánh mắt tối tăm ngồi ăn rồi chờ chết nhân tộc. Đối với nhân tộc, ngoại giới vẫn là quá nguy hiểm, có lẽ có phượng hoàng che chở trong lao ngục mới là tốt nhất, bao ăn quản uống bao ở, còn không sợ cái gì hung thú quấy nhiễu. Nam nhân trẻ tuổi ngắn ngủi lâm vào tự bế bên trong. Đương nhiên, trước đây trong lao thả ra ngoài không ít người, nhưng trở về vội vàng ngồi tù cũng chỉ hắn một cái. Có lẽ bao nhiêu thụ một bên thiếu niên kia mê hoặc ai những người khác có thể còn ở bên ngoài giới lang thang, cũng hay là bị cái gì dị thú ăn. Bất kể nói thế nào, nam nhân trẻ tuổi gặp khó, quyết định tiếp tục ở đây trong lao ngục trầm luân tiếp. nhưng Tiêu Dục quyết định cũng không thể lại tiếp tục ngồi chờ chết đi xuống, khoảng cách cưới vũ tổ chức đã không có mấy ngày, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, phía ngoài náo nhiệt bầu không khí đã xuyên thấu qua lồng giam truyền vào. Muốn vượt ngục lần trốn mà nói, vẫn là cái kia một vấn đề. Có phượng hộp nữ nhân này nhìn chằm chằm, không dễ đi, không chừng như lần trước như thế, vừa mới bước ra đại môn liền bị nàng từ trên trời giáng xuống, bắt giữ cơ thể. Lại nói, hắn đã từng phản bội một lần cái kia thủ vệ ngốc ngốc tay mơ, giống như người không việc gì, đi trước mặt hắn pha trò, không chừng thật sự một cái trường kích đem hắn chân cho vung mạnh bắn mất, đại môn cũng được không thông. May Bạch Phượng cam đoan không xuất thủ, chỉ là tình huống như vậy, liền đã để cho hắn bể đầu sức chán. Đáng giận. Bạch Phượng, cái này cũng tại kế hoạch của ngươi bên trong sao? Đều nói một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, thực sự không được Tiêu Dục tìm tới cửa ngả bài, trực tiếp thuyết phục Bạch Phượng được, điều kiện tiên quyết là hắn có cái năng lực kia. Tiêu Dục sờ lên eo của mình tử, ngược lại gõ sắt vách nhà tù. Ân. So sánh dưới, vẫn là vượt ngục tương đối đơn giản. Chương 135, cái đuôi chương 135, cái đuôi hắc. Có đây không? Chuyện gì? Có dám cứ thả? Khu khu. Chính là cái kia thiếu niên thẳng thắn, thế nào? Muốn ta giúp ngươi vượt ngục ư? Tiêu Dục khỏe miệng giật giật, không ngờ ngươi lại trực tiếp đến vậy. Hắn gật đầu, ta đúng là có ý nghĩ này. Miễn đi, ta không có năng lực lớn đến vậy. Không thể nói như vậy a. Trong những chuyện xưa thường thấy, những lao tăng quét rác không đáng chú ý trước chùa miếu cùng tiền bối tù phạm thần bí trong lao ngục đều là những cao thủ lần mình bậc nhất. A. Thoại bản đã đọc nhiều rồi a. Nhưng bạn nhất là thật thì sao? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta không có năng lực đó uy. Đôi cáo lộ ra rồi. Thiếu niên giật mình, nhưng rồi lại tỉnh táo lại, ngươi nói gì? Cái đôi gì? Ta nói là Tiêu Dục dựa vào vết tượng, trong mắt ngọn lửa mắt vàng rực cháy, ta gần đây vẫn luôn phiên dịch sách hồ tộc, nhờ đó cũng biết được không ít bí mật trong hồ tộc. Hồ tộc, ngoại trừ huyền thuật nổi tiếng cùng mỹ thuật không được bọn hắn coi trọng, kỳ thực còn có một môn pháp môn nam hiểu, là hóa hình, biến hóa, biến thành diện mạo người khác hoặc là chủng tộc khác. Trong đó, hồ ly học nghệ không tinh khi vận dụng biến hóa chi thuật này, thường không thể che giấu cái đuôi của mình thật tốt. Bình thường, cái đuôi lộ ra cũng liền đại biểu cho bị lộ tẩy, bộ dáng biến hóa bị nhìn thấu. Thuyết pháp này, trong bộ sách kia còn có điển cố nêu ví dụ, cho nên ta ấn tượng coi như khắc sâu. Thiếu niên dựa vào tường trầm mặc, hắn sờ lên mông của mình, trống rỗng, cũng không thấy cái đuôi nào lộ ra. Không đúng. Hơn nữa, người khác vẫn luôn ở sát vách thì sao có thể nhìn thấy hình dạng của hắn? Chẳng lẽ là đang cố ý gài bẫy hắn? Hay là Phượng tộc cố ý phái tới thám tử? Phải biết người này cũng không phải là người thuần túy tộc, mà vẫn là quyến lữ của Phượng Hoàng trên cây nô đồng. Bây giờ Tiêu Dục lại nói, người biến hóa thành nhân tộc tuy là giống như lúc, nhưng sơ hở quá nhiều, cùng nhân tộc chân chính vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nhân tộc thế nhưng là sinh vật quần cư, sao lại cùng những người khác giữ khoảng cách xa như vậy đâu? Hơn nữa khi ngươi nói không nên lời ngủ, cái kia đuôi cáo đã lộ ra rồi. Thì ra là cái đuôi này. Ngươi cứ như vậy xác định. Vạn nhất ta chỉ là một nhân tộc có chút dở hơi thì sao? Nhân tộc cũng không có tâm tính tốt như ngươi. Thiếu niên rất cẩn thận, như một con hồ ly vậy, nhưng lời kế tiếp của Tiêu Dục đã phá vỡ phòng bị của hắn. Ngươi chờ trong lao không phải là không muốn ra ngoài, mà là không ra được a. Nếu đã như thế, kết quả tệ hơn bất quá là tiếp tục ở dưới thành đi, vậy còn chẳng bằng liều một phen, vạn nhất có cơ hội chuyển mình thì sao? Lời này, Tiêu Dục cố ý dùng ngữ điệu hồ tộc nói ra, ngữ pháp thành thạo, đại biểu cho hắn thực sự có hiểu biết rất lớn đối với hồ tộc, chứ không phải chỉ nói suông. Nhà tù sát vách, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cũng có hồi đáp. Thân thể thiếu niên triệt để thả lỏng, lại dựa vào một chút, ngồi phịch ở góc tường, một đôi mắt biến thành mắt hồ ly màu hồ phách. Ngươi tiểu nhân này, thật đúng là khác biệt. Được, muốn ta giúp ngươi một tay cũng không phải không được. Gặp thiếu niên có chỗ nhượng bộ, Tiêu Dục vui mừng trong lòng, thật đúng là gài bẫy được rồi. Khụ khụ. Kỳ thực đối với thân phận của thiếu niên sát vách, hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ là phỏng đoán mà thôi, không có gì chứng cứ xác thực, ngược lại cũng không có gì chi phí thử lỗi, vậy thử một lần thôi. Vạn nhất thành công, đối với kế hoạch vượt ngục tiếp theo cũng là dệt hoa trên gấm. Đương nhiên, đây chỉ là thành công sơ bộ, cụ thể thế nào vẫn phải xem hắn ra điều kiện gì. Ngươi muốn ta giúp ngươi chuyện gì? Quả nhiên, thiếu niên sát vách đưa ra yêu cầu. Được, gấp gì? Đầu tiên nói trước, chỉ cần không phải cái gì đâm lưng cây ngô đồng, hoặc mang ngươi từ trong lao ngục ra, những cái khác đều được. Ngươi biết, ta là quyến lữ Phượng Hoàng, không thể làm ra cái gì vong ân phụ nghĩa, phản bội được. Tiêu Dục nói ra danh giới cuối cùng của hắn. Trước đây, trong hội nghị, Bạch Phượng thế thốt, hình ảnh nàng cam đoan bằng lời thề vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nói thế nào, cũng không thể phụ lòng tín nhiệm của Bạch Phượng đại nhân. Dù là đây là ở trong giấc mộng, hay là lúc trước hắn đã làm chuyện đại nghịch bất đạo là phong ấn cây ngô đồng, nhưng luận tốt bây giờ là được. Yên tâm, không phải yêu cầu quá đáng gì, ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Vừa vặn, đi ngang qua Bạch Đế thành hộ tộc, giúp ta nhắn hộ mấy câu, để bọn hắn tới cứu ngươi. Không phải. Sau vết tường, thiếu niên nghiêng đầu, đôi mắt xuyên qua khe hở song sắt nhà lao nhìn về phía bên ngoài. Ta không phải đã nói sao? Nơi này chính là cực lạc chi cảnh, đợi rất tốt, mấy câu mà thôi. Phải không? Xác định không phải cái gì khác. Ta có thể nghe một chút sao? Ngươi không thể, việc riêng, đương nhiên, ta lấy danh nghĩa hồ tộc đảm bảo, tuyệt đối không phải chuyện gì có hại cho cây nô đồng. Lần này đến lượt Tiêu Dục bắt đầu trầm mặc, đồng tử mắt vàng nhấp nháy, lại biến trở về màu nâu quen thuộc. Được. Cuối cùng, hắn gật đầu. Hắn tự nhiên biết hành vi này của mình là đang làm gì, nhu đồ với hồ ly, hồ tộc đặc biệt xảo trá, gian xảo, không chừng chỉ chớp mắt đã bán đứng ngươi, hắn ở một bên hì hì kiếm tiền, ngươi còn không tự hiểu. Bất quá đi. Lời nói còn nói tới, lúc nào cho hồ tộc kia truyền lời lại là một chuyện khác. Bên ngoài bây giờ có Phượng Sô nhìn chằm chằm, chỉ dựa vào bản thân hắn rất khó vượt ngục thành công, muốn kết hợp tất cả sức mạnh có thể kết hợp lại. Đợi đến khi hắn bước ra khỏi cây ngô đồng sau, mộng cảnh cũng sẽ biến mất theo. Một canh giờ, cũng không thể đến được địa bàn hồ tộc, đến trong hiện thực, Phượng tộc của cây ngô đồng sớm đã bị hủy diệt. Khi đó, hắn lại thực hiện ước định với hồ ly này, coi như muốn chuyển trong lời nói có tin tức bất lợi cho cây ngô đồng, cũng không sao. Hơn nữa hiện thế, Bạch Đế thành hồ tộc, dường như là ở yêu giới a. Không dễ đi lắm. Tóm lại, mặc kệ cái gì khác, trước tiên chạy ra khỏi cây ngô đồng đã. Được, vậy chúng ta liền đạt thành hiệp nghị. Thiếu niên sắc bách mỉm cười, ngươi dự định lúc nào vượt ngục? Ngay bây giờ, càng sớm càng tốt. Dạng này a, hai người thương lượng kế hoạch vượt ngục, mà trong phòng giam, nam nhân trẻ tuổi đang tự kỷ lại chớp chớp mắt. Bọn hắn lại nói cái gì? Cái gì hồ tộc phượng tộc? Đây là ta có thể nghe sao? Sẽ không cần bị diệt khẩu chứ? Tâm tư tự kỷ của nam nhân trẻ tuổi bị lượng tin tức hùng vĩ trong cuộc đối thoại của hai người kia chế lấn, tiến tới bội thực, nhất thời mê mang. Bên kia, Tiêu Dục bây giờ đối mặt khó khăn lớn nhất khi vượt ngục, đơn giản chính là từ việc bị Phượng Sổ giám sát. Làm thế nào thoát khỏi ánh mắt luôn có thể nhìn tới của Phượng Sổ, mới là thượng sách. Phượng Hoàng cựu cảnh, không thể giống trước đây đối mặt thiết điểu mà xung bảo, chỉ có thể dùng trí tuệ mà đối phó. Đối với điều này, thiếu niên tự có cách, lần tránh ánh mắt của Phượng Hoàng cựu cảnh kia, dễ nói. Ta có thể đem cái đuôi của ta bám vào trên thân thể ngươi. Hồ tộc chúng ta am hiểu nhất biến hóa và huyễn thuật. Một Phượng Hoàng cựu cảnh, trong thời gian ngắn tự nhiên là không nhìn ra được điều gì. Chỉ cần không phải thật cảnh, dưới huyễn thuật và biến hóa của ta, đều không nhìn ra ngươi đâu. A, này ngược lại là giải quyết cho ta một phiền phải lớn, bất quá, đã ngươi có năng lực này, hoàn toàn có thể thừa dịp loạn tử trong lao ngục ra ngoài được chứ. Sao còn bị vây ở đây? Tiêu Dục kinh hỉ nói. Bây giờ cây ngô đồng không có Phượng Hoàng tu vi thật cảnh, không ngờ hồ yêu sắt vách thật đúng là một đại lao ẩn mình, lại có năng lực như vậy. Đồng thời, cũng khiến hắn nảy sinh nghi vấn, có năng lực mà lại vượt ngục không dễ dàng, sao còn sẽ đợi ở đây? Đối với điều này, thiếu niên giải thích, nào có năng lực lớn đến vậy, có thể chạy ra khỏi tầng nền sâu này. Bây giờ nói chuyện với ngươi bất quá là một cái đuôi của ta thôi. Bản thể của ta còn ở dưới cùng của tầng nền sâu nhất. Sợi rễ cây ngô đồng cứng cỏi, cắm rễ càng sâu xuống, lại càng cứng rắn, có rất nhiều diệu dụng. Thủ đoạn vượt ngục bình thường có thể không có tác dụng gì. Tiếng thiếu niên chợt xa chợt gần, chờ khi Tiêu Dục vẫn còn đang suy tư, tiếng nói lại vang lên lần nữa, bất quá, lần này lại là gần bên hai, cũng được, vừa vặn giới thiệu một chút, kỳ thực, có đôi lời ngươi nói đúng, đuôi cáo lộ ra rồi. Ta chính là Bạch Cơ, cái đuôi thứ ba của Bạch Đế hồ tộc. Tiêu Dục quay đầu, vừa vặn nhìn thấy một cái đuôi lông lung tuyết sắc từ khe hở song sắt nhà lao chen lấn đi vào. Mà vách tường bên cạnh, thiếu niên đang ngồi góc tường lại trống rỗng, sớm đã không có bóng người. Ngươi, xin chiếu cố nhiều hơn. Cái đuôi bạch hồ run rẩy, giọng thiếu niên thay đổi, chậm rãi truyền đến.